Chương 885, sống lại, canh 3. 1. Chương 885, sống lại, canh 3. 1. Ta hiện tại đã tới dạng gì cấp độ? Cố Thận đuốt ve cái cằm, chậm rãi nghĩ. Vấn đề này khó trả lời. Dù sao cho tới bây giờ, ta còn không có cùng trong thế giới hiện thực địch nhân giao thủ qua. Lúc trước trận kia thần chiến, phát sinh ở thế giới tinh thần bên trong, nhưng đã coi là thần chi quyết đấu. Cố Thận tinh thần hải đã có thể làm được đối kháng ma quỷ không rơi vào thế hạ phong. Vẹn vẹn theo trận này thần chiến biểu hiện, kỳ thật rất khó đi tính ra Cố Thận có chân thực chiến lực, nhưng có thể khẳng định một điểm là, Cố Thận tinh thần hải quy mô, tuyệt không phải bất luận một vị nào tứ giai có thể sánh ngang. Ba lần siêu cảnh người muốn tấn thăng tứ giai, thực sự thật quá khó khăn. Băng hải khôi phục đã là một cái thần tích. Nếu như dùng thâm thủy khu thí luyện đến nước định đâu? Trừ Linh ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, ngươi mong muốn thử một chút a. Thâm thủy khu thí luyện hết thảy có 12 tầng. Cái này cũng là cận đại siêu phàm giả phân chia cấp độ thực lực một cái trọng yếu căn cứ. Nhưng ở biển sâu thiết lập cái gọi là 12 tầng đẳng cấp trước đó, siêu phàm giả mạnh yếu liền một mực tồn tại. Ngoại trừ vừa mới thức tỉnh lúc ấy, Cố Thận quen thuộc nối vào thâm thủy khu mạng lưới tiến hành tu hành. Phía sau tuyệt đại đa số thời điểm đi, hắn đều là dựa vào tự thân minh tưởng đến thôi động tu hành. Đây là Cố Nam Phong nói với mình thẩm thấu tu hành pháp Bắc Châu tuyệt đại đa số bản địa siêu phàm giả đều là như thế tu hành, không tá trợ ngoại lực, không dựa vào biển sâu. Kể từ đó, khả năng đi được càng xa. Dùng thâm thủy khu thí luyện đến kiểm tra một chút hiện nay tiêu chuẩn a. Cố Thận cười cười, nói, tốt, đến. Giang giác giang giác, hắn đứng người lên, đơn giản hoạt động một chút gân cốt. Trừ Linh tinh thần mạng lưới đem Linh Linh diêu toa xe vây kín mít, theo Cố Thận đứng người lên động tác, vùng biển này bỗng nhiên chấn động một chút, mà phía sau xe toa hư hóa, dường như trở thành biển cả một bộ phận, vô số nước biển tràn vào hư ảo toa xe thủy tinh bên trong, bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, lần này không có để ký âm. Nguyên dấu hiệu khởi động thâm thủy khu phong bế hải vực, đến tiến hành trận này không người biết được siêu phàm thí luyện. Đã ngươi đã đột phá cấp 4, như vậy liền trực tiếp phóng thích lĩnh vực. Trừ Linh thanh âm chậm rãi quấn quẩn. Tứ giai về sau thâm thủy khu thí luyện, chính là căn cứ lĩnh vực cường độ đến làm áp lực. Cố Thận nghe vậy về sau, không do dự, hắn nâng lên hai tay. Tay trái sinh cơ chi hỏa, tay phải tịnh thổ tịch tuyết. Cái này hai đạo hoàn toàn tương phản, trời sinh tương khắc lĩnh vực dị tượng, cùng thời khắc đó tại Cố Thận phía sau hiện ra, một bên là liên tục không ngừng tiêu đốt sinh hỏa, một bên khác thì là tuyết lớn tung bay tốc huyền mục. Băng cùng lửa tại trên người một người cụ hiện. Nhưng chân chính mâu thuẫn, cũng không phải là băng cùng lửa nguyên tố, mà là chất chứa tại cấp độ càng sâu sinh cùng diệt. Tại cái này hai đạo lĩnh vực hiện ra sát na, thâm thủy khu thí luyện trì bắt đầu rung động. Oanh long long long. Ước bạn tấn hướng về Cố Thận bọn tới nước biển, tại sắp chạm đến thân thể hắn một phút này, gặp lớn lao lực cản. Những cái kia nước biển, liền dường như chạm đến một mặt vô hình mít lũy, trong nháy mắt chồng điệt đến cùng một chỗ, để ép chi thế lập tức biến cực kỳ gian nan, ngay cả tiến lên một chút nào một ly, đều không thể làm được. Đây là thâm thủy khu tinh thần mạng lưới bắt đầu bao khỏa cùng làm áp lực địa báo, nhưng cái này hai đạo lĩnh vực triển khai, trực tiếp khiến cho thâm thủy khu mạng lưới đều không thể bao phủ Cố Thận. Cố Thận thân sắc mười phần nhẹ nhõm, thậm chí còn tại hoạt động gân cốt. Kế tiếp, nương theo lấy Trừ Linh một tiếng kinh hô. Một đạo trầm muộn nổ đùng thanh âm, ở trong giấc mộng nổ tung. Cố Thận thân sắc có chút mờ mịt đứng ở nguyên địa, thật là thâm thủy khu nước biển đã là toàn bộ vỡ vụn. Trước kia hắn còn cảm nhận được một hồi áp lực. Thật là giờ phút này, áp lực này đã tiêu tán không thấy hình bóng. Cảnh tượng cấp tốc khôi phục, một lần nữa về tới Linh Linh diều trong xe. Tất cả bình tĩnh lại. Cái này khiến ma quyền sát trưởng Cố Thận trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn thu hồi xích hỏa cùng tích tuyết, nhìn về phía Trừ Linh, bất đắc dĩ cười nói, đây là thế nào? Thí luyện thế nào không có bắt đầu? Trong xe nên đón dài đến nửa phút chờ mặc, xem như trên đời cường đại nhất trí tuệ nhân tạo, Trừ Linh đã thật lâu không có an tĩnh như vậy qua, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Cố Thận, sau đó thở dài nói rằng, không phải thí luyện không có bắt đầu, mà là thí luyện đã kết thúc. Cố Thận nao nao. Thâm thủy khu 12 tầng thí luyện, vốn chính là cho chuẩn bị tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả chuẩn bị. Cái này 12 tầng thí luyện cũng không phải là phàm tục tu hành cuối cùng, lại là biển sâu mạng lưới trước mắt diễn toàn cuối cùng. Coi như biển sâu liên tục tiến hành rất nhiều lần thay đổi, thăng cấp, cũng không có cách nào khai phát ra tầng thứ 13 hải vực. Bởi vì càng đi chỗ sâu, càng khó thôi diễn. Phàm tục tiến hóa khả năng là vô hạn. Tầng thứ 12 thí luyện là lưu cho những cái kia nắm giữ song lĩnh vực siêu phàm giả, cũng tỉ như đóng hồ phía dưới hàn đương. Theo biển sâu thôi diễn phàm tục tiến hóa lộ tuyến đến xem, lĩnh hội song lĩnh vực về sau, liền là sinh mệnh cấp độ một loại chất biến, kế tiếp chính là vô cùng vô tận, không cách nào thôi diễn, không cách nào thống nhất phức tạp khả năng, thế là lại tiến hành đột phá những cái kia siêu phàm giả, chính là trần thế trên ý nghĩa phong hào. Trừ Linh nhìn xem Cố Thận trên người cuốn phong tuyết, cùng tiêu số không hòa tinh. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật là ngươi là một cái ngoại lệ. Ngươi tại tam giai thời điểm liền tìm hiểu ra tịnh thổ lĩnh vực đạt thành 3 lần siêu cảnh, sau đó lại thành công tìm hiểu ra hoàn chỉnh mà lại hoàn mỹ xích hỏa lĩnh vực, tấn thăng tứ giai. Thâm thủy khu thí luyện cường độ cao nhất cũng chỉ có thể đến song lĩnh vực mà song lĩnh vực. Ngươi bây giờ đã nắm giữ. Chương 885, sống lại, canh 3. 2, chương 885, sống lại, canh 3. 2, thí luyện còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Phóng nhãn lịch sử loài người, có thể đạt thành bước này yêu nghiệt. Cố Thận là cái thứ nhất. Mặc kệ lịch sử loài người trước đó có chưa từng xuất hiện, ít ra trong sử sách không có ghi chép. Chưa từng có người nào sẽ ở tam giai tìm hiểu ra một cái không thuộc về mình hoàn chỉnh lĩnh vực. Cái này không chỉ cần có thiên phú, còn cần phúc duyên. Cho dù Cố Thận trọng sinh một lần, cũng chưa chắc có thể đến bây giờ cảnh giới, bởi vì trong đó không thể thiếu hai bước là không cách nào phục khắc. Một là Cố Trường Chí đưa tặng bốn mùa vùng bỏ hoang, hai là bị nào đó khỏa hỏa trùng sớm chọn chúng. Thì ra là thế, kỳ thật cùng chính ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Cô thật ánh mắt tiến tĩnh, không có quá nhiều kinh ngạc. Sinh cơ chi hỏa lĩnh vực chuyển hóa sau khi hoàn thành, đáy lòng của hắn đã có một thứ đại khái dự đoán. Cái gọi là thâm thủy khu thí luyện chỉ là cho siêu phàm giả phân chia cấp độ, thuận tiện bọn hắn tìm tới chưa tới tu hành phương hướng. Hắn tay trái xích hỏa, tay phải tịnh thổ, cái này hai đạo hoàn mỹ đại thành lĩnh vực, dù là chỉ thả ra thứ nhất, cũng có thể nghiền ép 9 thành 9 tứ giai. Hiện tại thực lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cố Thận còn không có cùng người đánh qua, cho nên còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn rõ ràng là nếu để cho năm đó giả duy đứng tại lúc này trước mặt mình, tứ giai siêu cảnh người đứng ở trước mặt mình, hữu tử vô sinh. Tốt, hiện tại ngươi có thể yên tâm a. Cố Thận cười cười nói, hiện tại ta trở về Lăng Viên, nói không chừng đều có thể đếm thử luyện hóa Minh Vương hỏa chủng đối phó giả duy, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng là thấy được Cố Thận thực lực mạnh như thế, Trừ Linh đáy lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Nàng nghiêm túc nói, đã ngươi khăng khăng muốn đích thân giải quyết cái này cái cọc cân đoán, như vậy liên quan tới giả duy tin tức, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Tốt. Cố Thận hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn qua Linh Linh Diêu ở ngoài thùng xe, ta cũng nên rời đi băng hải. Nhục thể của hắn tại biển dưới nước ngâm 5 năm, may mắn 5 năm này một mực có liên tục không ngừng nguyên chất tại gắn bó sinh mệnh hoạt động, hắn mới có thể còn sống. Đợi lâu như thế, rốt cục đợi đến ra biển ngày đó. Đúng rồi. Nghe được băng hải hai chữ, Trừ Linh bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, có một cái rất trọng yếu đại sự vừa mới xảy ra, ta còn không tới kịp quy nạp chỉnh lý, vừa bận ngươi tại băng hải. Suy, biển sâu vô tận u ám, bị một sợi ánh lửa nhóm lửa. Cố Thận tinh thần trở về nhục thân, giờ phút này giống như đứng yên ngàn năm thạch tố đồng dạng nhẹ nhàng rung động, phảng phất muốn chấn động rất xuống những cái kia bao trùm tại bụi bặm trên người. Nơi này là băng hải, đương nhiên không có cho bụi. Chỉ có điều mấy lần rung động về sau, những cái kia bao phủ tại Cố Thận trên người tầng kia che lấp, bao trùm tại bên ngoài thần chẳng lành, bị hắn toàn bộ chấn vỡ. Sinh cơ chi hỏa chạy xuôi toàn thân. Rốt cục, sống lại. Cố Thận mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, hắn vô dụng tỉnh lại mà là dùng sống tới để hình dung lần này mở mắt. Chỉ có tự mình kinh nghiệm mới sẽ biết, lần này tử kiếp đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn thân làm đương nhiệm Minh Vương, kém chút liền bị đưa đi thấy tiền nhiệm Minh Vương. Cố Thận duỗi lưng một cái, đầu ngón tay ở trong nước biển điểm nhẹ, tinh thổ phong tuyết trong nháy mắt ở trong nước biển ngưng tụ thành một mặt lớn chừng bàn tay băng kính, nhìn xem mặt kính chết xạ ra tới khô gầy hình ảnh, Cố Thận ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ tự giễu, trọn vẹn đói bụng 5 năm, nhìn đem hải tử gầy, chắc không được ma quỷ lúc trước không dám đoạt xá ta đây, hôm nay là phá hải xuất thế, gặp lại ánh mặt trời ngày tốt lành, trước ăn một chút gì lót dạ một chút. Cố Thận đứng người lên, mấy chục sợi xích hỏa ở trong nước biển bắn ra, giống như xiềng xích đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng xuyên qua mà đi. Mấy giây về sau, hắn liền bắt được băng hải chỗ sâu dị dạng thanh âm. Rất tốt, quả nhiên còn có sống. Cố Thận nhếch miệng cười cười, hắn quay đầu nhìn phía một cái trường sinh thạch bích, khối này thạch bích bên trên cổ văn trận văn đã mất đi ý nghĩa, bởi vì là chân chính trường sinh trận văn bị hắn toàn bộ ghi tạc trong óc. Cố Thận năm ngón tay nhẹ nhàng đặt tại thạch bích phía trên, đem nó chấn đến nát bấy, mặc dù nơi đây là băng hải vạn mét phía dưới, nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định đem thạch bích phá hủy. Chỉ có hủy đi nó, khả năng bảo đảm về sau 5 tháng bên trong, không người nào có thể đọc học tập. Thạch bích đầu tiên là bị chấn nát, mà tại xích hỏa thiêu đốt phía dưới, hoàn toàn chôn bụi, hóa thành hư vô. Cố Thận không còn nói nhìn. Hắn đưa tay nắm chặt cây kia run rẩy xích hỏa xiển xích, hướng về chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng lao đi. Trường sinh trận văn cung cấp che chở biến mất, nhưng tịnh thổ lĩnh vực lập tức hiện hiện, một tầng thật mỏng xương tuyết quay trùng quanh Cố Thận quanh thân ba thước, hình thành một cái viên mãn hình tròn lĩnh vực, đem băng hải rét lạnh toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Cùng đại hàn so sánh, loại này lạnh không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Cố Thận liền thấy dị động truyền đến phương vị, đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Một cái gần như 20 mét ngân bạch cá cờ, bởi vì siêu phàm biến dị nguyên cớ, trên đó quai hàm như kiếm đồng dạng sắc bén, đột xuất tiếp cận 10 mét. Bởi vì bị xích hỏa xiển xích hấp dẫn, cái này cá cờ chậm rãi tới gần biển sâu ánh lửa. Cố Thận lặng cướp nhấc lên nước biển dị dạng, đưa tới nó cảnh giác. Cái này cá cờ bắt được dị dạng nơi phát ra phương hướng, sau đó chủ động phát khởi công kích. Siêu, mảnh hẹp thân cá trong nháy mắt hóa thành một sợi tăng gọn ngân mang. Nó chỗ đỉnh cái kia thanh dài nhỏ quai hàm kiếm, thì là tại bên trong biển sâu vô cùng tinh chuẩn tìm tới chấp trường xích hỏa xiển xích Cố Thận, mạnh mẽ đâm tới. Đợt, nguyên phiếu phiên ngoại truyện, ta lần nữa gây nên lấy chân thành xin lỗi. Nếu như còn có không thấy, có thể chú ý công chúng hảo sẽ đấu vật gấu trúc. Chương 886, tập sát, canh thứ nhất. Chương 886, tập sát, canh thứ nhất. Băng hải mặt biển bên trên, nổi lơ lửng một khối to lớn vụ băng. Tại vụ băng phía trên, có một mảnh rộng lớn lửa vực bên trong xí diễm lửa lờ, bao phủ phương viên 3-40 mét mặt băng, rõ ràng nhiệt độ cực cao, lại không nhường đồng bền trên mặt biển băng cứng tan rã một tơ một hào. Một thân ảnh xếp bằng ở băng trên mặt. Suy 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 Cố Thận nhàn nhã chuyển động cá cờ quai hàm kiếm, thanh này trường kiếm sắc bén bị hắn bẻ gãy, trái lại quán xuyên cá cờ thân thể, dùng để làm đồ nướng ký xuyên. Sinh hỏa thiêu đốt phía dưới, cá cờ tán phát ra trận trận mùi thơm. Sinh cơ chi hỏa bị dùng để cả nướng. Một màn này nếu như bị người khác trông thấy, sợ rằng sẽ giận dữ mắng mỏ Cố Thận phung phí của trời. Dương quang rơi vào băng hải phía trên, sóng nước lấp loáng. Cố Thận thật sâu ngửi một cái, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Tại băng hải dưới đáy bị vây 5 năm, hắn không thấy tới một sợi dương quang, cũng không ăn qua một ngụm. Đừng nói hắn vẫn chỉ là phàm tục, liền xem như thần tọa, cũng không có khả năng chân chính chặt đứt cùng cái này trần thế liên hệ. Cá cờ da bị nướng đến ố vàng, tư tư bốc lên dầu, thịt cá tinh tế tỉ mỉ mà nhiều chất lỏng. Tại thời khắc này, Cố Thận mới chính thức cảm giác được mình đã sống tới. Giờ phút này vào ăn không chỉ là Cố Thận, còn có một sợi ngọn lửa nhỏ, sinh hoạt tại băng hải phía dưới nhẫn nhịn 5 năm, giờ phút này rốt cục có cơ hội bồi bổ, bất quá nó một mực chờ, đợi đến Cố Thận cắn cái thứ nhất, nó mới bắt đầu ăn như hổ đói, trắng trợn nhai nuốt lấy cá cờ trên thân sắp trở về hư không kia bộ phận nguyên chất. "Tiểu Giang Hỏa, đừng có gấp, từ từ ăn. Không ai giành với ngươi." Cố Thận rũi tay vuốt ve Sinh Hỏa, nhịn cười không được. Sinh Hỏa một hồi rung động. Cái này sợi ngọn lửa nhỏ đã có bước đầu linh trí, nó chuyển về một sợi tinh thần ba động. "Nhìn một cái chính ngươi." Cố Thận ngẩn người, mới ý thức tới, hắn ăn cá cờ tình thế so Sích Hỏa ăn nguyên chất còn muốn hung mãnh. Hắn cúi đầu nhìn qua trên mặt băng phản chiếu mà ra tấm kia khô gầy gương mặt, trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Rồi tung tóc dài, lõm hai gò má, tái nhợt màu da. Đây là lâu dài đem sinh mạng thể trinh duy trì tại thấp nhất tuyến hậu quả. Chính mình giờ phút này thân thể này, nhìn qua chán nản thất vọng, giống như là một cái lúc nào cũng có thể chết mất quỷ đói. 5 năm lịch thua thiệt, dĩ nhiên không phải vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm liền có thể trực tiếp bù đắp lại. Cũng may phá cảnh về sau, sinh cơ chi hỏa lượn lờ, theo phế phủ nội bộ bắt đầu trả lại. Những này phù thua thiệt, không thương tổn căn cơ, khôi phục không cần quá lâu. Cố Thận hai tay đặt tại trên đầu gối, ngửa đầu nhìn trời, thì thào, ăn uống no đủ, kế tiếp chính là khởi hành đi hướng băng hải di tích. Trừ Linh đã đem băng hải di tích chuyện nói cho Cố Thận, đồng thời đưa ra mình sắc tọa độ. Bây giờ Ngũ Châu toàn bộ xuất động, Phong Bạo Giáo hội thánh giả một ngựa đi đầu, đoán chừng giờ phút này đã tiến vào di tích. Liên quan tới thời gian vận bẹo cùng quyền hành xóa đi tình báo, Cố Thận cũng biết, Trừ Linh trong lòng có chút lo lắng, dù sao Cố Thận là Minh Vương Hỏa chủng người nắm giữ, dựa theo trên tình báo nói tới, thời gian vận bẹo cấm chế rất có thể sẽ đối hỏa chủng triển lộ quyền hành lực lượng tiến hành can thiệp, nhưng Cố Thận lại không lo lắng. Chính mình giờ phút này quyền hành chi lực yếu ớt tới có thể xem nhẹ. Nguyên bản cũng chỉ có một sợi, điểm mộ van thu một nửa, lại phân thẩm ly một chút, chính mình còn lại những này, thậm chí còn không có một ít sứ đồ mang theo người nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta hiện tại là ở đâu? Cố Thận theo trên mặt băng đứng người lên, có chút đau đầu. Mặc dù có mục đích tọa độ, thật là chính mình là ở đâu? Nơi này một mảnh sương mù, khắp nơi nổi lơ lửng bụi băng. Mặc kệ, trước hoạt động một chút, tìm một chút phương hướng a. Hy vọng ta cách không nên quá xa. Tuyết phong lạnh thấu xương, gào thét đập vào mặt. Một bộ đấu đồng màu đen tại tuyết lớn bên trong tung bay. Cố Tiểu Mãn một thân một mình hành tẩu tại tuyết này nguyên phía trên, nàng đi vào băng hải di tích mục đích, cùng những cái kia người chấp pháp nhóm khác biệt, nàng không phải là vì sưu tập băng hải di tích tình báo, đối với cổ tiền văn minh khả năng ẩn chứa những bí mật kia, nàng cũng không có hứng thú. Nàng thuần túy là vì cái kia người đã chết xuôi nam ra biển. Nghe được băng hải hai chữ, trong minh minh trực giác liền đưa ra chỉ dẫn, nàng xưa nay tùy tâm mà đi. Muốn đi đại nguyên, thế là liền đi. Nghĩ đến băng hải, thế là liền tới. Vị này chính là trong truyền thuyết S cấp. Cánh đồng tuyết phía trên vang lên một đạo như chuông bạc êm hai, còn mang theo ý cười thanh âm. Cố Tiểu Mãn bước chân dừng lại. Tại trước người nàng 100 mét có hơn, phong tuyết gào thét lướt qua, bình nguyên phía trên giống như là bị người bỗng nhiên dội cho thổi phồng mặc, cứ như vậy run tản ra đến, chấn động rất xuống ra vô số giải rác mạc hoa. Sau đó một đạo dáng người thon dài hiệu điệu bóng hình xinh đẹp cứ như vậy tại mặc ý hắt vây bên trong đột ngột xuất hiện. Lần này tham dự nguyên chi tháp thần sứ thí luyện thiên tài bên trong, có một vị đến từ Đông Châu doanh hải khu cô gái trẻ tuổi, kỹ kinh tứ tọa, diễm ép quần hùng, trực tiếp thông qua được song thần ảo cảnh tầng thứ 10, lần biểu hiện này đạt được huyền quý lớn lao tán thành, nàng cũng bị cho rằng là nhất đại khả có thể trở thành người hậu tuyển siêu phẩm giả. Đông Lại Nguyệt, đây là một cái tại Đông Châu khu vực đều đối lập vắng vẻ cổ quái tính danh, mang tính tiêu chí phục sức, chính là gần như rủ xuống đất tóc dài, cùng cái trán cái chốt hệ một vòng màu đen bôi trán. Cố Tiểu Mãn meo cặp mắt lại. Rất hiển nhiên, Đông Lại Nguyệt câu nói này cũng không phải là tự đủ. Là đáp lại Đông Lại Nguyệt âm thanh kia, rất là lạnh lùng, như kiếm đồng dạng sắc bén, băng lãnh thấu xương. Cố Tiểu Mãn hơi quay đầu. Ở sau lưng mình cách đó không xa, một khối trắng bệnh nô lên trên tảng đá lớn, giờ phút này đứng đấy một đạo cơ hồ cùng tuyết cùng màu trắng bệnh thân ảnh, kia là cả người khoác áo trắng tóc bạc cao gầy nam nhân, nàng từng gặp một lần. Vân Hổ môn hạ, Thì Đạ. Dùn thành trẻ tuổi nhất, cường đại nhất kiếm khách. Đông Lại Nguyệt ôm ấp hai tay, trong mắt mang theo nhu hòa ý cười, giống như là nhìn xem muội muội của mình đồng dạng, nhìn chăm chú Cố Tiểu Mãn. Nhìn qua tuổi tác rất nhỏ đi, bất quá tinh thần lực rất mạnh, hẳn là có biển sâu bảy tầng, có lẽ còn muốn cao hơn một chút, chắc không được có thể bị Hồng Long chọn chúng nàng một người phối hợp nói liên miên lại nhảy nói, dù là rất xa xa Hỉ Đạ không có trả lời, nàng cũng nói đến say sưa ngon lành, thậm chí còn ý đồ cùng Cố Tiểu Mãn đáp lời, "Tiểu muội muội, ngươi năm nay mấy tuổi?" Cố Tiểu Mãn đã yên lặng mang lên trên trăm bạo chỉ hổ. Đến băng hải di tích nàng liền không có hy vọng xa vời sẽ xảy ra chuyện gì tốt, lúc trước Hồng Long mịt mờ nhắc nhở, nàng cũng đã đoán được, lần này xuôi nam nhiệm vụ, Vân Hổ cùng Huyền Quy sợ rằng sẽ ra tay với mình, chỉ là không có nghĩ đến. Đám gia hỏa này nhóm còn thật sự là làm việc cấp tốc, chính mình vừa rời đi mây thuyền, liền bị để mắt tới. Loại địa phương này, không tồn tại ngẫu nhiên gặp. Thấy Cố Tiểu Mãn không đáp, Đông Lại Nguyệt than nhẹ một tiếng, nàng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là đưa ánh mắt xê dịch về phương xa, cười hỏi, "Thì Đạ, ta biết ngươi rất muốn cùng tiểu cô nương này đánh một trầu, ta có thể đem giao thủ cơ hội nhường cho ngươi, ngươi có thể đem đầu của nàng nhường cho ta sao?" Bang! Trả lời nàng, là một đạo vượt lên trước ra khỏi vỏ tranh tranh kiếm mình. Thì Đạ trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn sớm tại Vân Hổ đại sảnh thời điểm liền muốn rút kiếm, chỉ là do ở thần sứ ngăn lại, hắn mới nhịn đến bây giờ. Một vệ tinh tế ngân tuyến thẳng lướt 100 mét. Cố Tiểu Mãn trở lại chính là khẽ dựa, nàng cất bước tốc độ không thể so với Hỉ Đạ chậm, nhưng lại tận lực đợi một giây, đợi cho Hỉ Đạ cận thân về sau nàng mới đột nhiên tiến lên, một cú đạp nặng nề giẫm tại trên mặt tuyết, Trăm Bạo Chỉ Hổ nhấc lên sóng gió giống như gầm thét, "Oeng!" Kiếm quang bị Trăm Bạo Chỉ Hổ trực tiếp đánh nát. Tóc bạc kiếm khách con ngươi thoáng co rút lại một chút, nhưng trong con ngươi lấp lóe cũng không phải là kinh ngạc, mà là vui thích. Một kiếm này cũng không lùi bước, mà là tiếp tục tiến lên, cuối cùng mũi kiếm đụng vào Cố Tiểu Mãn trên nắm tay, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Hỉ Đạ lui về sau tiếp cận 10 bước, mỗi một bước đều tại tá lực, liên tiếp tại cánh đồng tuyết phía trên giẫm ra 10 cái cự đại cái hố nhỏ. Cuối cùng hắn dùng sức thanh trường kiếm đâm xuống mặt đất, thân kiếm còn đang không ngừng rung động. Một bên khác, Cố Tiểu Mãn thì là một đường bay ngược, thân không chạm đất, giống như một đoàn theo gió phiêu tán ngọn cỏ, nàng cũng không tá lực, trên đường có mấy lần mũi chân chạm đất, thậm chí còn tăng lớn cường độ, này cũng phi thân ảnh bỗng nhiên ra tốc, trực tiếp đánh tới cái kia đạo khoác mặc mà đứng vũ mị nữ tử. Cố Tiểu Mãn ra lại một quyền, chỉ hổ rít gào, đem phương viên 10 mét phong tuyết toàn bộ chấn nữa. Chỉ tiếc, một quyền này cũng không có đánh trúng mục tiêu. Cái kia đạo vậy một thân ảnh cực kỳ phiêu dật, vô cùng linh động, huyền giống như quỷ mị, trong nháy mắt lui về phía sau 10 mét. Không nhiều không ít, vừa lúc tránh thoát chỉ hổ đánh kích. Đông lại Nguyệt hai tay vòng cánh tay, nếu mày nhìn trước mắt đấu đồng đen tiểu cô nương, cười tủm tỉm hỏi, nhìn mặt ngươi cùng nhau rất đu thuận, thế nào ra tay như thế âm độc. Cùng Hỉ Đạ loại này ưa thích đối cứng kiếm si khác biệt, nàng không chết tử tế chiến, càng ưa thích bố cục lừa giết, nguyên nhân chính là như thế. Tại Cố Tiểu Mãn trở lại đưa quyền một phút này, Đông lại Nguyệt liền đoán được tiểu gia hỏa này đến tiếp sau chiêu thức. Bị hai người vây công, tất yếu trước giải quyết thứ nhất. Dương Đông kích tây. Nếu như mình vừa mới không có phòng bị một quyền này đập trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nện thành trọng thương. Cánh đồng tuyết bình tĩnh trong nháy mắt bị tư liệt, lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ba đạo thân ảnh, ba điểm trên một đường thẳng. Chỉ có điều giờ phút này ba người khoảng cách so lúc trước muốn càng sơ một chút. Quá khen. Cố Tiểu Mãn vô vô áo choàng bên trên nhiễm tuyết trần, nàng nhẹ nhàng trở về Đông Lại Nguyệt một câu, sau đó ánh mắt mịt mờ nhìn về phía phong tuyết tràn ngập chỗ càng sâu. Nàng bắt được không chỉ một đạo siêu phàm khí tức tới gần. Đông Lại Nguyệt cùng Hỉ Đạ xuất hiện, liền mang ý nghĩa Huyền Quy cùng Vân Hổ chuẩn bị ở chỗ này đối với mình thống hạ sát thủ. Hai vị này thần sứ không phải thiện nhân, muốn động thủ, tự nhiên muốn gọn gàng, không cho mình mảy may sinh cơ. Cho nên, người tới, không chỉ là Đông Lại Nguyệt, Hỉ Đạ, cánh đồng tuyết chỗ sâu còn có người chấp pháp, còn có người đang lục tục chạy đến. Thật là khiến người ta đau đầu a, bọn hắn còn chạy đến thật nhanh. Đông Lại Nguyệt ánh mắt cũng nhìn về phía cánh đồng tuyết chỗ sâu, nàng khẽ thở dài, Hỉ Đạ, tranh thủ thời gian động thủ đi. Đợi chút nữa nhiều người, đoạt công cũng nhiều. Ta không quan tâm công lao tóc bạc kiếm khách một lần nữa thanh kiếm theo cánh đồng tuyết phía trên rút lên. Hỉ Đạ hai ngón tay theo trên thân kiếm bôi qua, trên mũi kiếm có một quả còn sót lại huyết châu. Nhìn thấy cái này một sợi tinh hồng chi sắc, trên mặt hắn lộ ra hài lòng ý cười. Ta chỉ muốn giết người. Đợt, hôm nay có canh năm, đây là canh thứ nhất. Chương 887, Lôi Minh, canh thứ hai. Một, chương 887, Lôi Minh, canh thứ hai. Một, Cố Tiểu Mãn yên lặng nắm năm quyền. Khi đã kiếm so chính mình tưởng tượng bên trong muốn sắc bén. Theo vừa mới giao thủ tình huống đến xem, Vân Hổ cùng Huyền Quy hai vị người hậu tuyển, ít ra cũng là biển sâu 8 tầng, có thể kế thừa thần sứ chi vị tuyệt không phải tầm thường, hai người này rất có thể tại tam giai hoàn thành một lần siêu cảnh. Một đối hai, không đánh được. Đến trốn. Suy nghĩ kết thúc, Cố Tiểu Mãn trong nháy mắt bước ra một bước, nàng lại lần nữa lướt về phía bị thủy mặc vờn quanh Đông Lại Nguyệt, một tay phía sau, mơ hồ tụ lực. Cái sau khẽ cười một tiếng, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cũng không đối cứng, mà là lựa chọn lại lần nữa lui lại. Tại Đông Lại Nguyệt xem ra, mặc kệ Cố Tiểu Mãn có bài tẩy gì, cảnh tượng đã tạo thành vây giết. Nàng không cần thiết đi cứng đối cứng, cũng không cần thiết tiêu hao lực lượng của mình, vạn nhất xuất hiện lỗ thủng, bị Cố Tiểu Mãn chạy thoát ngược lại không ổn. Giờ phút này nàng, chỉ cần cam đoan vây khốn mục tiêu liền có thể. Về phần những cái kia khổ hoặc biệt cực, cái kia chỉ biết là giết người kiếm si tự nhiên sẽ làm. Chẳng qua là khi Đông Lại Nguyệt lui lại một bước về sau, trong lòng liền lộn bột một tiếng, dự cảm được không đúng. Hai thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện trên không trung một tiến một lui truy đuổi hình tượng. Cố Tiểu Mãn mũi chân dừng lại, lúc trước chỉ là đạp thật mạnh một bước, làm bộ lao xuống Đông Lại Nguyệt, liền lập tức quay lại phương hướng, quay người đụng hướng phía sau Hỉ Đạ. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ, nàng đã thăm dò rõ ràng hai vị này thần sứ người hậu tuyển tính cách, mong muốn tại người chấp pháp đuổi trước khi đến phá bây, giết ra một cái khe. Lựa chọn tốt nhất cũng không phải là nhìn như nhu nhược Đông Lại Nguyệt, mà là si mê đối công đích Hỉ Đạ. Quả nhiên, đối mặt sắc bén đột kích Cố Tiểu Mãn, Hỉ Đạ không lùi mà tiến tới, hắn trở tay cầm kiếm, một sợi tinh tế lôi quang leo lên tại trên thân kiếm, trong nháy mắt chạm cắt mà xuống, Cố Tiểu Mãn liếc mắt cổ tay của mình vị trí, trong ánh mắt hiện lên một sợi không bỏ. Lôi Minh tay châu, lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Cái này một chuỗi tay châu hết thảy có 7 viên, lực sát thương cực lớn, mặc dù tại đống hồ trùng phùng thời điểm, Cố Tiểu Mãn đối Bạch Tụ nói mình tại Nguyên Chi Tháp sống rất tốt, nhưng kỳ thật tình huống thật như thế nào, hai người không cần điểm phá. Lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Thiên Không Thần Tọa Thanh Lung che giấu Cố Tiểu Mãn thân phận chân thật, đồng thời thông qua thần quyến phương thức, gây nên tọa hạ thần sứ đối Cố Tiểu Mãn ghen ghét. Thanh Lung không cần ra mặt, liền có từng khóa quân cờ cam tâm tình nguyện tọa lạc mà xuống. Cố Tiểu Mãn 5 năm này gặp không ít lần tập sát, trong bóng tối, hiểm tử hoàn sinh, đây cũng là nàng ứng phó đống hồ ám sát như thế rất quen nguyên nhân. Nàng sớm đã thành thói quen thời gian như thế, đây là Diệu Chi chủ trưởng thành trên đường cần phải trải qua gặp chắc trở. Lôi Minh tay châu thiếu thốn kia hai biên, cũng là lúc trước tập sát bên trong dùng hết. Chỉ có điều lần này tình thế so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Cố Tiểu Mãn không có cơ hội do dự, Nếu như nàng giờ phút này không cách nào xé rách Đông Lại Nguyệt cùng Hỉ đã bày ra vây kín, như vậy tiếp đi ra nên tiếp nàng chính là hơn 10 vị người chấp pháp tề công, đến lúc đó mới thật sự là tuyệt cảnh. Nói không chừng lại kéo một hồi, Vân Hổ cùng Huyền Quy đều sẽ đích thân đuổi tới. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng là cắn răng, đem Bạch Tụ sư phụ tặng cho chính mình Lôi Minh tay châu toàn bộ tung ra. Ầm 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 ầm. Năm đạo điệt chung vào một chỗ Lôi Minh bạo tạc, trong nháy mắt tại băng nguyên phía trên nổ tung. Vừa mới dừng bước mong muốn phản xung Đông Lại Nguyệt, thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co vào, nàng đội vàng dừng lại vọt tới trước xu thế, 10 phần chật vật lại lần nữa lướt về đằng sau. Trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc uy lực dị thường cường hãn. Năm đạo lôi âm không phân tuần tự dẫn nổ, mấy đạo hồ quang điện thậm chí lướt qua Đông Lại Nguyệt hai gò má, chấn động ra đôm nốt giòn vàng, vô số tuyết trần bay lả tả tung tóe đầy ra đến, đem nửa mảnh màn trời đều che lấp. Đông Lại Nguyệt lòng còn sợ hãi, nàng không dám trực tiếp bước vào vẫn còn tĩnh điện tuyết trần phạm vi, rất nhanh những cái kia người chấp pháp nhóm liền chạy tới. Cố Tiểu Mãn đâu? Một vị nữ tử áo đỏ đuổi tới về sau, đội vàng mở miệng hỏi thăm. Người này chính là lúc trước tại Vân Hổ đại sảnh cùng Cố Tiểu Mãn giao thủ một lần Hồng Lân, lần kia sau khi giao thủ, Vân Hổ nhìn như phẫn nộ, đưa cho cảnh cáo xử lý, nhưng sau khi tan họp liền tự mình đưa cho ngợi khen, không chỉ có đưa nàng chịu thương thế chữa trị, đồng thời ban cho phong ấn vật, nhường Hồng Lân cùng nhau xuôi nam ra biển. Đông Lại Nguyệt buồn bã nói, chạy trốn. Chạy trốn? Còn có một vị đeo kim sắc xương vỏ ngoài cơ giáp thanh niên người hậu tuyển, nếu mày nhìn về phía trước tán loạn tuyết trần, hắn phất phất tay, những này tuyết trần che đậy ánh mắt, thấy không rõ phương xa cảnh tượng, chúng ta nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, vừa mới qua đi bao lâu. Đông Lại Nguyệt, may Huyền Quy đại nhân tán dương ngươi thiên phú dị bẩm, có hy vọng trở thành đời tiếp theo thần sứ, kết quả ngươi liền một cái 10 tuổi ra mặt hài tử đều ứng phó không được. Đông Lại Nguyệt sắc mặt mỉm cười mà nhìn xem vị này kim giáp thanh niên hùng hùng hổ hổ bước vào tuyết trần bên trong, đồng thời cở trách lấy chính mình. Sau một khắc, ba, một đạo tĩnh điện nổ vang. Kim giáp thanh niên cảm thấy không đúng, nhưng đã chậm, Lôi Minh tay châu dư uy vẫn còn, vô số rời rạc ở trong hư không hồ quang điện, ngay tại dần dần tiêu tán, đồng thời tìm kiếm lấy có thể thả ra mục tiêu. Giờ phút này kim giáp thanh niên bước vào, những này hồ quang điện liền cùng nhau hội tụ, trong nháy mắt tại kim giáp phía trên một phát, vô số lôi quang dẫn nổ, kim giáp thanh niên bị đánh ra tuyết trần bao phủ kết giới phạm vi, trực tiếp mất đi. Một màn này, nhường Hồng Lân vẻ mặt biến có chút khó coi. Chương 887, Lôi Minh, canh thứ 2. 2, chương 887, Lôi Minh, canh thứ 2. 2, phía sau chạy đến mấy vị kia Trung Châu thiên tài, thấy này cảnh tượng, cũng là nhao nhao hãm nhập tỉnh mặc. Trước đó nói một câu, nhằm vào Cố Tiểu Mãn săn giết, bản thân liền là ai tới trước, ai trước được. Vân Hổ cùng Huyền Quy hai vị đại nhân, không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Cho nên đại gia đều bằng bản sự, ra chỗ sơ suất, ai cũng không có tư cách chỉ trích ai. Đông Lại Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, ta không có cái gì nghĩa vụ giúp các ngươi kéo dài Cố Tiểu Mãn. Mặt khác vừa mới cắn giết, không chỉ là một mình ta. Nàng đưa tay chỉ tuyết trần bay tán loạn bên trong, hơi hờn nói, thì đã tốc độ nhanh hơn ta, hắn tình huống. Các ngươi có thể tự mình đi xem. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này tuyết trần sấm chớp mưa bão bên trong, còn có một người. Chỉ là lúc trước vị kia kim giáp người hậu tuyển kết quả, tất cả mọi người nhìn thấy. Không người dám bước vào tuyết trần một bước. Cách yên lặng mấy giây về sau, tuyết trần bao phủ sấm chớp mưa bão phạm vi bên trong, đúng là vang lên rất nhỏ đạm thanh âm. Sau một lát, một đạo hơi có vẻ còn xuống cao gầy thân ảnh, chống trường kiếm, chậm rãi theo sấm chớp mưa bão bên trong đi ra, một thân áo trắng hí đạ, toàn thân còn quấn quanh lấy không ngừng bắn ra hồ quang điện, hắn giờ phút này bộ dáng có chút chật vật, trên thân bị tư liệt mấy chục đạo to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, nhưng là máu tươi đã bị nhiệt độ cao đốt cháy khô cạn. Còn chưa có chết đâu, mệnh rất lớn a. Tất cả mọi người không dám cười, chỉ có Đông Lại Nguyệt dám trêu chọc một câu như vậy. Hí đạ chỉ là yên lặng nhìn về phía vị này doanh hải nữ tử, lười nhác nhiều lời, tiến lặng sử kiếm rời đi. Lần này thần sứ thí luyện bên trong, thì đã cho người cảm giác gáp bách là cường đại nhất, có hắn ở địa phương, thường thường sẽ thay đổi 10 phần lặng im, hơn nữa kiềm chế. Thẳng đến hắn sau khi đi, cảnh tượng mới nhẹ lòng một ít. Hồng Lân ngăn lại quay người muốn đi Đông Lại Nguyệt, thần sắc phức tạp hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta có nghĩa vụ nói cho người sao? Đông Lại Nguyệt mở miệng cười, nàng lấy ra một cái búi tóc, đem chấm đất tóc dài từng chút co lại, dùng búi tóc xuyên qua, cả người khí chất biến gọn gàng rất nhiều. Hồng Lân cứng miệng không trả lời được. Trận này nhằm vào Cố Tiểu Mãn săn giết, là thần sứ người hậu tuyển ở giữa cạnh tranh, loại này mấu chốt tình báo, không chia sẻ cũng là bình thường. A, ta nhớ ra rồi. Nàng nhìn xem Hồng Lân, mỉm cười nói, ngươi là Vân Hổ môn hạ người cạnh tranh, ngươi đối thủ cuối cùng là Hỉ Đạ. Hồng Lân khẽ giật mình. Kỳ thật nói cho ngươi, thậm chí nói cho các ngươi biết tất cả mọi người cũng không sao. Đông Lại Nguyệt rũa ra hai ngón tay, khoa tay một chút, lạnh nhạt nói rằng, cái này động tĩnh là Cố Tiểu Mãn chế tạo, nàng ném ra mấy cái nho nhỏ hạt châu, không sai biệt lắm lớn như thế. Nếu như Hỉ Đạ không phải lôi hệ siêu phàm giả, hẳn là liền cùng cái kia ngất đi ra hỏa như thế, trực tiếp mất đi tái chiến năng lực a. Mấy cái nho nhỏ hạt châu, đem Hỉ Đạ suýt nữa nổ chết. Đuổi ở đây đám người, nghe vậy về sau, vẻ mặt cũng thay đổi, nhất là những cái kia đê dai người chấp pháp. Bọn hắn chỗ nào chịu nổi loại này thế công? Cho nên chư vị, săn giết Cố Tiểu Mãn hồi báo rất lớn, thế nhưng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Nếu như lần sau vượt lên trước gặp, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đông Lại Nguyệt hai tay loay hoay búi tóc, giống như là tại giãn ra thân thể rũ người, triển lộ ra huyền chuyển thân eo, nàng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng cùng câu nói tiếp theo. Ai biết, giống hạt châu này như thế bảo vật, trên tay nàng còn có mấy món. Cánh đồng tuyết nơi xa, nơi này có không người đến qua từng tòa tuyết sơn. Ở dưới chân núi có một khối tổn hại sơn động lỗ thủng, nhập khẩu cực kỳ chật hẹp, ngay cả Cố Tiểu Mãn cũng chỉ là miễn cưỡng thông qua, nhưng bên trong coi như rộng lớn. Nàng tháo xuống đấu đồng màu đen, đem nó treo mà lên, sau đó hiện lên một đám lửa. Ánh lửa chiếu rọi ra một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Cố Tiểu Mãn xé mở áo đen, hít sâu một hơi, nàng tay phải dùng sức nắm cầm tay trái của mình cánh tay. Máu tươi lan tràn, đem trọn cánh tay đều nhuộm đỏ. Lốp bốp lôi minh thanh âm tại huyết nhục bên trong nổ tung, cái này toàn tâm đau đớn cơ hồ lan tràn chống đỡ đến cốt tủy. Mà nàng lại là mạnh mẽ không rên một tiếng. Cố Tiểu Mãn dùng tinh thần lực lấy ra một cái cây gỗ khô nhánh, đây là dùng để chữa trị thương thế phong ấn vật. Ông, cây gỗ khô nhánh chậm rãi lơ lửng. Từng sợi thanh quang tự nhánh cây bên trong tản ra, chui vào huyết nhục bên trong, tu bổ da thịt của nàng, cũng làm dịu lấy cố này toàn tâm đau đớn. Cố Tiểu Mãn hai mắt nhắm lại, đáp lại cánh đồng tuyết chạy trốn một màn kia. Thì đã là một cái chân chính tên điên. Dẫn nổ lôi minh tay châu sát na, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới. Tình nguyện ngạnh kháng năm cái lôi bạo, cũng phải lên trước đâm chính mình một kiếm. Sau cùng kết cục, dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thương. Thương thế của mình, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, khả năng hoàn toàn khôi phục, mà Hida so với mình không khá hơn bao nhiêu. Cố Tiểu Mãn dựa vào cự thạch, gian nan thở hào hẹn, vận chuyển hô hấp pháp, để cho mình tâm hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Máu tươi đã không chảy, nhưng đây cũng không có nghĩa là tay trái cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Trăm bạo chỉ hổ, trong thời gian ngắn đều không thể vận dụng. Tình huống hiện tại rất tồi tệ, tránh ở cái địa phương này, Cố Tiểu Mãn không hề cảm thấy an toàn, tinh thần hệ trực giác nói với mình, không được bao lâu, liền sẽ có người một lần nữa tìm tới cửa. Liên quan tới điểm này, nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Cố Tiểu Mãn đã sớm dự cảm được, nhiệm vụ lần này giấu giếm sắc cơ, cho nên tận lực tại mây trên thuyền chờ đợi thật lâu, đợi đến tất cả mọi người hoàn toàn rời đi, lúc này mới xuất phát. Hơn nữa nàng trên đường đi đều không quên tiêu trừ chính mình đi đường vết tích. Theo lý mà nói, như vậy cẩn thận làm việc là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thật là Đông Lại Nguyệt cùng Hỉ Đạ là thế nào tìm tới cửa? Còn có những cái kia nhao nhao chạy tới người chấp pháp. Nơi này không có biển sâu kết nối, bọn hắn đến cùng là thông qua phương thức gì khóa chặt chính mình? Chương 888, Yến Ngộng, canh 3. 1. Chương 888, Yến Ngộng, canh 3. 1. Những người này là làm sao tìm được chính mình? Cố Tiểu Mãn yên lặng chữa trị lấy thương thế của mình, đồng thời suy tư. Những này người chấp pháp nhóm, xếp hàng hành động, dùng chung một tòa phong bế tinh thần mạng lưới. Dưới tình huống bình thường, tinh thần mạng lưới có thể nhanh chóng xác nhận tiểu đội thành viên vị trí. Đây cũng là vừa mới trận chiến kia, rất nhanh liền có người chấp pháp chạy đến nguyên nhân. Thật là Cố Tiểu Mãn căn bản là không có gia nhập những người này tinh thần mạng lưới, về phần máy truyền tin, nàng càng là nhét vào mây trên thuyền. Nàng lẻ loi một mình hành động, muốn máy truyền tin căn bản là vô dụng. Trước khôi phục thương thế, tĩnh dưỡng tinh thần. Cố Tiểu Mãn đem tinh thần xuyên vào mây giới chỉ bên trong, kia điêu khắc tại giới vòng phía trên ba mảnh đám mây, rất nhanh liền chạy xuôi. Ý thức của nàng ngâm vào một đám mây sương mù phiêu miểu tuyết trắng thế giới. Mây giới chỉ là thiên không thần tọa ban thưởng tới phong ấn vật, nguyên chi tháp vô số người tha thiết ước mơ tu hành thần khí, chỉ cần một sợi tinh thần xuyên vào trong đó, rất nhanh liền có thể tập trung tâm thần, cái này tương đương với một cái 100% thành công quần chúng tâm cảnh. Đương nhiên cái này dù sao cũng là một cái ngoại vật, công hiệu quả mặc dù cường đại, nhưng không sánh được chân chính quần chúng tâm cảnh. Ngày bình thường coi như không đắm chìm tu hành, chiếc nhẫn này cũng biết thỉnh thoảng truyền lại dòng nước ấm, đến nhường siêu phàm giả tâm thần an bình. Cố Tiểu Mãn đung dung thở ra một hơi, khép lại hai mắt. Nàng rất nhanh liền đắm chìm trong mây giới chỉ tinh thần trong một cảnh, nhưng cũng không lâu lắm, tiếng lòng liền bị xúc động. Nhanh như vậy, liền ngươi đến. Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên trợn mắt, giờ phút này trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm ứng mặc dù rất nhạt, nhưng nàng vẫn là tại xuất hiện một phút này liền khai thác hành động, không chút do dự. Cố Tiểu Mãn vội vàng kéo xuống áo choàng, khoác lên người, bước nhanh chui ra động quật, biến mất tại băng thiên tuyết địa bên trong. Mấy chục giây sau, một cái năm người tiểu đội xuất hiện tại tuyết sơn dưới chân, cái này tiểu đội quy mô cũng không lớn, người cầm đầu là Vân Hổ môn hạ rất nhiều người hậu tuyển bên trong một viên, cảnh giới thực lực đại khái tại biển sâu 7 tầng tà hữu. Một vị người chấp pháp mở miệng, "Võ Nham đại nhân, vừa mới qua độ, rõ ràng là ở phụ cận đây mới đúng, thế nào một chút xíu khí tức đều cảm giác không thấy đâu?" Võ Nham nghe vậy về sau liếc mắt sau lưng người chấp pháp. Hắn xuất lĩnh cái này tiểu đội, tốc độ tiến lên rất chậm, tại cánh đồng tuyết bên trong từng bước cẩn thận. Võ Nham tức giận nói, "Không nhìn thấy lúc trước sấm chớp mưa bão a? Lần này tọa độ trực tiếp đổi mới tại chúng ta phụ cận, chưa chắc là chuyện tốt, nếu là thật gặp phải tiểu quái vật này, chúng ta ngược lại sẽ gặp nạn." Cũng là vị kia người chấp pháp khẽ giật mình, nghĩ lại tới lúc trước Hỉ Đạ thảm trạng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn cái này tiểu đội thực lực, có thể không sánh bằng Hỉ Đạ. Nghe nói Cố Tiểu Mãn trên thân mang theo chư nhiều bảo vật, vừa mới vung ra kia 5 viên lôi châu, chỉ sợ chỉ là rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh bên trong một cái. Xem ra trận này bây giết. Con dài đằng đẵng tại tuyết sơn chân núi dạo qua một vòng. Võ Nham tìm tới kia bị phá ra về sau một lần nữa trên chôn động quật, hắn đưa tay phủi đi che lấp tại trên đó tuyết trần, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nửa là tiếc nuối, nửa là nhẹ nhõm. Xem ra nàng đã cảm giác được không đúng, sớm chạy trốn. Võ Nham đứng người lên, hắn nhìn thấy cách đó không xa tuyết sơn phía trên, xuất hiện mấy cái không dễ dàng phát giác hấp điểm. Rất hiển nhiên, đã có cái khác đội ngũ chạy tới. Võ Nham cầm lấy máy truyền tin mở miệng, Cố Tiểu Mãn đã thay đổi ẩn thân địa điểm. Chư vị không cần chạy đến. Tin tức truyền ra, tuyết sơn phía trên đã xuất hiện kia mấy cái đội ngũ, cũng hoàn thành tinh thần lực dò xét, xác nhận Võ Nham đội ngũ không có tao ngộ chiến đấu, thế là bên trong khống băng tần bên trong xác nhận tin tức cũng truyền ra. Xác nhận mục tiêu mất đi, chờ đợi một lần tín hiệu. Đại gia rút lui a, chờ lần tiếp theo tọa độ đổi mới. Những người dự bị này nhóm đến từ ngũ hồ tứ hải, bọn hắn đặt ở một phương đều được xưng tụng thiên tài, lần này tới Nguyên Chi Tháp chính là vì tranh thủ một cái thượng vị cơ hội. Lần luyện tập này có chút tuổi trẻ siêu phàm giả, mặc dù tiềm lực không tệ, cũng tại song thần trong ảo cảnh lấy được không tệ thành tích, nhưng tại kiến thức như hỉ đa dạng này thiên tài biểu hiện ra thực lực về sau, liền đã mất đi trở thành thần sứ lòng tin, chọn rời đi. Chân chính có thể kiên trì tới băng hải nhiệm vụ đều là tâm trí kiên nghị hàng người. Bọn hắn biết hỉ đa đông lại nguyện thực lực rất mạnh, có thể đã Nguyên Chi Tháp thần sứ danh sách còn không có xác định, tất cả liền đều có thể. Chính là giấu trong lòng loại ý chí này, bọn hắn mới lên tới mây thuyền. Mà trước mắt đến xem trở thành muốn cùng hỉ đa loại thiên tài này cạnh tranh, chiếm trước thần sứ ghế, đơn đấu là không có cơ hội. Bọn hắn lớn nhất cơ hội chính là đoạt chức giết chết cái kia 10 tuổi ra mặt hồng long người thừa kế. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn đã bỏ ra toàn bộ. Từng bước một, tới cuối cùng, chính là cận kề cái chết không tiếc, cam nguyện nỗ lực tất cả đến tiến hành cuối cùng đánh cược một lần. Võ Nham ở đằng kia tòa hang đá trước đó, ngồi xổm mấy phút. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy kia hang đá bên trong có một ít cổ quái, chỉ là tinh thần lực đi vào dò xét một lần, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng, lặp đi lặp lại xác nhận không việc gì về sau, hắn mới đứng người lên. Thông tin cúp máy về sau, Tuyết Sơn chân núi biến hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại u hàn gió nghẹn ngào chỉ dẫn. Làm Võ Nham quay đầu, mới hiểu được nơi đây như thế tĩnh mịch nguyên nhân. Hắn xoay người, trước người đứng đấy năm thân ảnh, trong đó có 4 vị người chấp pháp đội viên. Ở giữa xen lẫn một cái gầy gò nho nhỏ, hất lên nấu đồng đen thiếu nữ. Hắn cơ hồ là trước tiên liền sở về phía máy truyền tin. Phanh, hỏa tinh bắn tung tóe. Chương 888, Yến Ngộng, canh 3. 2, chương 888, Yến Ngộng, canh 3. 2, tại đầu ngón tay hắn chạm đến máy truyền tin sát na, liền bộc phát ra một chùm nổi giận. Tuyết lớn cũng biến thành rung động. Xuyệt. Cố Tiểu Mãn thụ thương tay trái nút ở áo choàng bên trong. Nàng đưa tay phải ra, dựng thẳng lên một ngón tay, đứng ở trước môi, sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, ra hiệu Võ Nham không nên mở miệng. "Ngươi, không đi." Võ Nham con ngươi co bảo. Hắn không dám tin nhìn xem một màn này, đứng tại Cố Tiểu Mãn bên cạnh kia 4 vị đê dài siêu phẩm giả, đồng tử u ám, nhìn qua đã không có năng lực phản kháng. Thuần trắng băng nguyên hư giữa không trung, có một sợi đen nhánh khẽ hở, tại hang đá bên trong nở rộ, như mạng nhện đồng dạng lan tràn, cuối cùng xuyên thấu thật dày tầng tuyết, chui vào 4 vị này Nguyên Chi Tháp người chấp pháp lòng bàn chân. Chắc không được chính mình vẫn cảm thấy hang đá bên trong không đúng. Do xét trải qua, cũng không phát hiện cái nào có vấn đề. Đây chính là năm gần đây một lần nữa bị Trung Châu Liên bang chỉnh sửa siêu phàm đẳng cấp tinh thần hệ năng lực, Diêm Mộng. Cho đến trước mắt, thế nhân đối Diêm Mộng hiểu rõ vẫn như cũ rất ít. Cái trước nắm giữ năng lực này siêu phàm giả, là Đông Châu thiên tài tài quyết quan Chu Dụ, chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Mà bây giờ nắm giữ Diêm Mộng Cố Tiểu Mãn, so Chu Dụ càng tuổi trẻ, thiên phú cao hơn, còn sớm sớm đạt được tiểu chi hỏa trùng khâm định chiếu cố. Nàng là so Chu Dụ cường đại hơn thiên tài. Vì sao muốn đi? Cố Tiểu Mãn thanh âm khàn khàn cười cười, nhìn chằm chằm vị này 7 tầng người hậu tuyển, mang theo hài hước hỏi: "Ngươi không phải đã thay ta giải trừ cảnh báo sao? Thú hổ, chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất, không phải sao?" Võ Nham thần sắc có chút khó coi. Hắn chú ý tới, chính mình 4 phía tâm tuyết cũng đã bị Diêm Mộng bao vây. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tinh thần của mình biển liền sẽ gặp phải mãnh liệt tiến công. Cùng các loại cảnh giới đang đối mặt công, cho dù Cố Tiểu Mãn đã bị thương, hắn cũng không có chút nào phần thắng. Nếu như ta đoán được không sai, khoảng cách lần tiếp theo tọa độ đổi mới hẳn là còn có một số thời gian, a không phải ta vừa rời đi mây thuyền, các ngươi liền sẽ đuổi theo tới, ban đầu bây giết cũng sẽ không chỉ có 2 người. Cố Tiểu Mãn meo cặp mắt lại, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Võ Nham nết miệng cười cười, nếu như ta không trả lời đâu, chỉ là một cái người hậu tuyển, về phần đem mệnh đầu vào a. Cố Tiểu Mãn có chút châm chọc mở miệng, ngươi sẽ không cảm thấy cự tuyệt trả lời, Nguyên Chi Tháp sẽ vì ngươi đóng bia lập mộ, truy phong anh kìa. Dứt lời, nàng tin vung tay lên, tê lạc. Diêm Ngộng Hắc Quang đem một vị người chấp pháp nuốt hết, chỉ là mấy giây, cái này đen nhánh khe hở liền đem vị này người chấp pháp toàn bộ xuống lột, máu tươi bắn tung tóe lại không có hất tới trên thân 2 người, thậm chí không có rơi vào trên mặt tuyết, Diêm Ngộng hư cấu mà ra mộng cảnh thôn phệ vị này bị thôi miên người tất cả. Nói cách khác, không có ai biết, có như thế một vị người chấp pháp chết tại nơi này. Hắn là chết tại trong ngộng, đồng thời bị chôn ở trong ngộng. Nếu như ngươi không nguyện ý trả lời, như vậy kết quả liền sẽ cùng hắn. Bọn hắn như thế. Cố Tiểu Mãn mặt không biểu tình, liên tục vung tay áo. Tê lạc, tê lạc, tê lạc. Ba đạo hắc quang xoát qua, 4 vị Nguyên Chi Tháp người chấp pháp đều bị Diêm Mộng tư liệt. Một màn này rung động thật sâu Võ Nham, hắn trong mắt đều nhanh chừng lồi ra hốc mắt. Cố Tiểu Mãn 10 tuổi ra mặt, rất là tuổi nhỏ, có thể tuổi của hắn cũng không lớn, mới vừa vặn 20, mặc dù giết qua người, nhưng lại chưa thấy qua như thế giết người. Quá kinh khủng. Vung tay áo ở giữa, giết người tiêu thi, một mạch mà thành. Liên mỹ mắt đều không mang theo nháy một chút. Thế này sao lại là 10 tuổi nữ đồng, đây quả thực là cái thế ma đầu. Ta cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc. Cố Tiểu Mãn nhìn về phía Võ Nham, ném ra vấn đề thứ nhất, các ngươi là thế nào khóa chặt ta? Nói xong, nàng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, không chờ một chữ cuối cùng đọc lên, Võ Nham ý chí đã sụp đổ, hắn từ bỏ danh giới cuối cùng, khàn giọng mở miệng, mây giới chỉ. Là mây giới chỉ. Thanh âm này cũng không có tại cánh đồng tuyết bên trên đẩy ra, bởi vì Diêm Mộng đã nắm trong tay phương viên 10 mét tất cả. Mặc dù Cố Tiểu Mãn còn không có ngưng tụ ra lĩnh vực loại vật này, nhưng vô số đen nhánh khe hở tại tầng tuyết dưới mặt đất điên cuồng lan tràn, lấy Diêm Ngọc lực lượng ngăn cách những âm thanh này, vẫn là không thành vấn đề. Mây giới chỉ Cố Tiểu Mãn vẻ mặt biến đến vô cùng khó coi. Chắc không được, chính mình rõ ràng cắt đứt tất cả liên hệ, nhưng vẫn là sẽ bị truy tung. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, đáp án cuối cùng sẽ là cái này. Đốt. Một đạo thanh thúy giòn vang. Cố Tiểu Mãn chậm rãi đem chiếc nhẫn này lấy xuống, lập tức tới trước mắt, lặp đi lặp lại tưởng tận xem xét, càng xem càng cảm thấy trân trọng. Cái này thanh lung lưu cho mình bảo bối chiếc nhẫn. Nàng rất là yêu thích, như hình với bóng, luôn luôn mang ở bên cạnh. Kỳ thật cái này là một thanh đâm về phía mình đao nhọn. Chỉ cần mình mang theo mây giới chỉ nguyên chi thắp những cái kia người chấp pháp, liền sẽ định kỳ thu được tin tức. Nghĩ đến trước kia những cái kia ám sát, cũng là bởi vì mây giới chỉ mà tiết lộ tin tức. Cái này chính là thiên không thần tọa tự mình bày ra một ván, lần này băng hải nhiệm vụ bên trong tất cả mọi người đều là thế cuộc bên trong một viên, Cố Tiểu Mãn là, những người dự bị kia nhóm cũng là. Bọn hắn muốn trở thành thần sứ, liền phải dẫm qua những người khác thi thể. Mà Cố Tiểu Mãn muốn trở thành rượu chi chủ, liền cần bước qua những này từng chồng bạch cốt. Ngay cả Vân Hổ, Huyền Quy, cũng bất quá là trên ván cờ một quân cờ. Bọn hắn cũng có thể là rượu chi chủ hy sinh tốt, cho dù chết, Thanh Lung cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Mà Trung Châu tòa kia gần như có thể thông thiên nguyên chi tháp, nhìn như hoa mỹ vô cùng, lại mở ra bề ngoài đến xem, bên trong lại là từ vô số bạch cốt đúc điệt mà thành. Ước vạn đống xương trắng điệt thành vương tọa. Chỉ có một người có thể lên đỉnh. Chương 889, thoát khỏi, canh 4. Chương 889, thoát khỏi, canh 4. Cố Tiểu Mãn tháo xuống mây giới chỉ, chậm rãi bước về, lâm vào trong trầm tư. Nếu như không có đoán sai, chỉ cần cùng chiếc nhẫn kia tiến hành tinh thần cấp độ lẫn nhau, tọa độ của mình liền sẽ đối ngoại tiến hành đổi mới. Nói cách khác, bất luận là đắm chìm trong mây giới chỉ bên trong tiến hành tu hành, vẫn là bị động tiếp nhận chiếc nhẫn kia chuyển vận mà đến dòng nước ấm, đều sẽ bại lộ vị trí, đem nó vứt bỏ, hẳn là cũng sẽ không bị truy lùng. Nghĩ tới đây, Cố Tiểu Mãn nhìn về phía Võ Nham. Nàng chuẩn bị tuân thủ lúc trước lời hứa, không tự mình động thủ giết chết Võ Nham. Đương nhiên, nàng cũng không phải là dự định buông tha cái này chuẩn bị giết chết chính mình thợ săn. Ta sẽ cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cũng coi là thay chính ta làm một cái thí nghiệm. Cố Tiểu Mãn thản nhiên nói, nếu như mây giới chỉ sẽ còn đối những người kia chuyển vận tọa độ, nói không chừng ngươi còn có thể cứu. Chỉ có điều ngươi muốn suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật có thể còn sống sót, nên giải thích thế nào chiếc nhẫn này, cùng ngươi bán thần sứ chuyện. Võ Nham con ngươi co bảo, hắn còn muốn nói gì? Diêm Ngộng phát động, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt mất đi ý thức. Cố Tiểu Mãn tinh thần dễ như trở bàn tay liền xông phá Võ Nham tâm hải. Sau một lát, Cố Tiểu Mãn rời đi, chống rông tuyết sơn dưới chân, chỉ còn lại một bộ lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Võ Nham nhắm chặt hai mắt, tựa ở hang đá trước đó, hắn còn có hô hấp, chỉ là toàn bộ tinh thần đều bị vây ở Diêm Ngộng trong một cảnh. Trước người hắn trong đống tuyết, trưng bày một cái sáng như bạc chiếc nhẫn. Cố Tiểu Mãn thí nghiệm kỳ thật chính là muốn nhìn một chút. Nếu như không có tinh thần lẫn nhau, mây giới chỉ có hay không còn có thể hướng nguyên chi tháp đám người phát ra tín hiệu. Đây cũng chính là nàng lưu cho Võ Nham một chút hy vọng sống. Nếu như chiếc nhẫn còn có thể định kỳ gửi đi tọa độ, như vậy còn sẽ có người đổi tới. Đương nhiên, những người này nhìn thấy Võ Nham, cũng chưa chắc sẽ cứu. Cái này liền không phải Cố Tiểu Mãn có thể can thiệp, nàng cũng không quan tâm đến tiếp sau Diêm Mộng thu lấy một sợi tinh thần, nàng có thể thông qua quan sát cái này sợi tinh thần sau cùng trạng thái, để phán đoán chính mình đối mây giới chỉ đặc tính suy đoán là thật hay không. Hô hô hô, nơi đây cực độ giá lạnh, cùng phong gào thét, rất nhanh liền có tuyết lớn rơi vào Võ Nham đầu vai, đem hắn biến thành một tòa tuyết điêu. Lại về sau, thân thể này hô hấp liền càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cho đến quy về hư vô, hoàn toàn tịch diệt. Tên kia lại là bị chết giết ta. Diêm Mộng bên trong tồn tại kia sợi tinh thần trở về hư không. Ý vị này, Võ Nham là tự nhiên tử vong, không người can thiệp. Cố Tiểu Mãn hành tẩu tại cánh đồng tuyết phía trên, lần này nàng trong lòng cảnh giác thật lâu đều không có phát động. Quả nhiên, vứt bỏ mây giới chỉ về sau, toàn bộ thế giới đều biến thanh tịnh. Xem ra chiếc nhẫn kia chỉ có thể truyền lại tinh thần lẫn nhau túc chủ tọa độ, nàng vẻ mặt khó coi, ta sớm nên nghĩ tới, lại bị âm như thế một tay. Dinh mò cùng trưởng không là thiên không thần tọa sở trường cho hay, mây giới chỉ có định vị công năng cũng là hợp tình lý. Đã sớm biết Thanh Lung không phải bật gì tốt, Cố Tiểu Mãn ngồi xuống, cúp một chút tuyết, xoa nắng khuôn mặt, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, chắc không được ta lúc trước vừa muốn đem kia phá giới chỉ đưa ra ngoài đâu. Cố Tiểu Mãn dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư về sau, nàng bắt đầu minh bạch nơi này phát sinh tất cả. Lúc trước chính mình tao ngộ Đông Lại Nguyệt cùng Hy Đa, chỉ là bởi vì thực lực bọn hắn đủ mạnh, đi đường tốc độ rất nhanh, lần thứ nhất mây giới chỉ báo cáo định vị thời điểm, bọn hắn hai vị trùng hợp liền tại phụ cận. Nếu như đám người kia thật có thể thời gian cực theo dõi chính mình, chỉ sợ lần đầu tiên tới, liền trực tiếp là Vân Hổ cùng Huyền Quy. Hai người này tâm ngoan thủ lạc, muốn giết mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không có gì so tự mình ra tay càng thêm có bảo hộ. Hiện tại mây giới chỉ không còn báo cáo tọa độ của mình, nguyên chi tháp đám kia người chấp pháp nhóm, đoán chừng giờ phút này đã biến thành kiến bò trên chảo nóng, tới lúc gấp rút đến xoay quanh a. Có lẽ giờ phút này là chính mình trái lại săn giết bọn hắn cơ hội tốt. Thôi được rồi, Cố Tiểu Mãn lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nàng tới đây không phải là vì săn giết đám người này. Mặc dù nàng không ngại đưa những cái kia lạc đàn người chấp pháp đi gặp Minh Vương, nhưng là nàng cũng không muốn lãng phí thời gian chuyên môn săn giết bọn này người hậu tuyển. Ta có một loại dự cảm, cái này băng hải di tích chỗ sâu tồn tại vật rất quan trọng. Cố Tiểu Mãn nhìn về phía tuyết lớn mênh mông phương xa, mây thuyền hạ cánh khẩn cấp về sau, tất cả mọi người bị mất phương hướng. Nhưng là Cái này cũng không trọng yếu, Nguyên Chi Tháp mục đích của chuyến này chính là thăm dò di tích, như là đã đến, liền không có gì tốt do dự, trước thu thập tình báo, các tình báo thu thập không sai biệt lắm, suy nghĩ tiếp trở về địa điểm xuất phát chuyện. Thú hổ, dựa theo trước đó phỏng đoán, không được bao lâu, Quang Minh Thành, Trung Ương Thành, Trường Giã, lục tục thế lực lớn đều sẽ tiến vào băng hải di tích, đến lúc đó nơi này liền sẽ thay đổi dị thường náo nhiệt. Một đám người bị vây ở chỗ này, còn sâu không thể rời bỏ sao? Nếu thật là không thể rời bỏ, đó cũng là một đám người đều không thể rời bỏ. Đáng chết, tọa độ này sao không đổi mới? Tọa độ đâu, thế nào còn không đổi mới? Nguyên Chi Tháp bên trong khống bên trong kinh nói chuyện, không ngừng truyền ra mọi việc như thế thanh âm. Những người dự bị này, tại mây thuyền hạ xuống phụ cận một vùng, đã tìm tòi thời gian rất lâu, phương viên 30 dặm, toàn bộ vơ vét một vòng, không có chút nào thu hoạch. Ai cũng không nghĩ tới, trận này oanh oanh liệt liệt săn giết nhiệm vụ, chỉ là mở một cái đầu, liền không có đến tiếp sau. Tất cả mọi người, tại mây thuyền nam bộ 3 cây số chỗ tập hợp, đếm ngược 15 phút, quá hạn không đợi. Rất nhanh, Huyền Quy mệnh lệnh liền tại bên trong khống băng tần bên trong tuyên bố, không bao lâu, mây thuyền nam bộ liền hội tụ một đám người hậu tuyển. Vân Hổ cùng Huyền Quy đứng tại chỗ cao, hai người này mặc dù sắc mặt nhìn không ra biến hóa, nhưng kỳ thật tâm tình của bọn hắn so bọn này người hậu tuyển còn phiền muộn hơn. Lợi dụng mây giới chỉ truyền về tinh thần ba động săn giết Cố Tiểu Mãn là chủ ý của bọn hắn, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bọn hắn đương nhiên cũng tham dự vào trong kế hoạch, chỉ là ai cũng không biết mây giới chỉ tinh thần ba động sẽ từ chỗ nào truyền về. Hai vị này thần sứ vận khí không tốt lắm, ban đầu hai lần tình báo chính xác, bọn hắn đều không có gặp phải, cái này mới đưa đến Cố Tiểu Mãn thuận lợi bỏ chạy. Thần sứ đại nhân, vì sao Cố Tiểu Mãn tọa độ một mực không có đổi mới? Đại nhân, săn giết nhiệm vụ còn hữu hiệu sao? Vân Hổ phất tay cắt ngang người hậu tuyển đặt câu hỏi. Hắn háng giọng một cái, nói, săn giết nhiệm vụ một mực hữu hiệu. Chỉ có điều không cần chờ, nếu như các ngươi về sau có cơ hội đụng phải, đem nó chém giết, lúc trước hứa hẹn khen thưởng cùng công văn, không có chút nào sẽ thiếu. Vân Hổ đáy lòng tin tưởng, lấy Cố Tiểu Mãn giảo hoạt, chỉ sợ là đã đoán được đoàn người mình dùng để bắt giữ tha phương vị thủ đoạn. Đáng tiếc mây giới chỉ đây chính là một cái giá trị liên thành A cấp phong ấn vật. Cái này phong ấn vật, tỷ lệ lớn là bị Cố Tiểu Mãn tiện tay nhét vào băng thiên tuyết địa bên trong. Băng hải di tích khổng lồ như thế ném một cái, chỉ sợ là cũng tìm không được nữa. Nghĩ tới đây, Vân Hổ lắc đầu. Hắn chậm rãi nói rằng, không nên quên, chúng ta chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò băng hải di tích, vừa mới ta cùng Huyền Quy đi chỗ xa nhìn một chút. Nơi đây đi về phía nam xâm nhập, có một mảnh tuyết sơn nhóm lĩnh, chúng ta phát hiện còn sót lại siêu phàm chấn động. Siêu phàm chấn động. Những người dự bị nhao nhao kinh ngạc. Toàn này băng hải di tích không biết có bao nhiêu năm bị chôn ở dưới biển, chưa từng triển lộ thế gian. Mong muốn tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong sống sót, chỉ sợ thật chỉ có kinh nghiệm siêu phàm thức tỉnh sinh mệnh. Chớ khẩn trương, rất có thể là phong bạo giáo hội đám kia thánh giả. Vân Hổ cười nhạt nói, bọn hắn đi đầu một bước, có lẽ đã có phát hiện. Chúng ta bây giờ theo tới tìm tòi hư thực. Lái đi mây thuyền cũng là hắn trong kế hoạch một bước. Không có giết chết Cố Tiểu Mãn, không sao cả, Cố Tiểu Mãn cũng không thể một mực chờ tại mây trên thuyền tu hành a. Chỉ cần tiểu gia hỏa này xuống thuyền, như vậy kế tiếp liền có nàng chịu tội. Tất cả người hậu tuyển đều sẽ săn giết nàng, dù là nàng có thiên đại phúc duyên, thiên đại bản sự, có thể trốn qua tầng tầng truy sát, cũng sẽ không có cơ hội trở về. Vân Hổ sẽ trực tiếp lái đi mây thuyền, kế tiếp ngũ châu cường giả tề tụ, Nguyên Chi Tháp Hồng Long người thừa kế thật là một cái chuẩn bị bị đỏ mắt thân phận, tiểu gia hỏa này coi như không chết ở trên tay mình, cũng sẽ chết tại trên tay người khác. Tốt, người hẳn là đều đến đông đủ a, hiện tại liền lên thuyền. Vân Hổ phất tay, ra hiệu người hậu tuyển dẫn đội lên thuyền, đồng thời ở trong lòng yên lặng kiểm kê nhân số. Sau một lát, người đếm rõ điểm hoàn tất, thiếu đi 5 cái. Vân Hổ khẽ nhíu mày, 5 người số lượng không nhiều cũng không ít, đúng lúc là một tiểu đội, cái này có chút quỷ dị, hắn một lần nữa kiểm tra một lần danh sách, phát hiện người hậu tuyển Võ Nham mất tích, còn lại 4 người cũng thật là đội viên của hắn. Đó cũng không phải đến chế, bởi vì bên trong không trong kênh nói chuyện đã thật lâu không có chuyển đến Võ Nham tiểu đội tin tức. Huyền Quy thấp giọng nhắc nhở, cuối cùng phát hiện Cố Tiểu Mãn vị trí chính là Võ Nham. Ân Vân Hổ mặt không biểu tình, nói, đã không có trở về, đại khái đã chết, ta không cần để ý tới, chúng ta lái thuyền liền tốt. Vâng. Mây thuyền động cơ oanh minh, vô số tuyết mảnh tung tóe đang bay lên, chiếc này đại gia hỏa một lần nữa khởi động, hướng về phương nam lao đi. Mà một bên khác, ngay tại trong đống tuyết một người yên lặng hành tẩu Cố Tiểu Mãn, bên hai vang lên trầm thấp oanh minh. Nàng liền vội ngẩng đầu. Một đạo dâng lên lam diễm thuyền lớn, xẹt qua trời cao, giống như lưu tinh. Bởi vì không tìm được ta, cho nên khởi động mây thuyền a. Cố Tiểu Mãn mỉa mai cười cười, nàng biết Vân Hổ mục đích làm như vậy là vì bức bỏ chính mình. Chỉ có điều nàng không quan trọng. Lúc trước rời đi mây thuyền một khắc kia trở đi, nàng liền không nghĩ tới trở lại. Băng hải di tích tầm nhìn rất thấp, làm diễm thoáng qua liền mất, trong không khí bạo liệt oanh minh cũng rất nhanh biến mất. Cố Tiểu Mãn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm rãi từng bước tiến lên. Trên mặt tuyết hai cái dấu chân lẫn nhau tiến lên, cũng không bẻ cong, tương phản 10 phần thẳng tắp. Cố Tiểu Mãn tuần hoàn theo nội tâm chỉ dẫn, yên lặng hướng không biết phương xa đi đến, mà nàng cũng không biết rõ. Kia thoáng qua liền mất mây thuyền, chạy rơi phương hướng, cùng cái này trên mặt tuyết dây dài, cơ hồ nhất trí. Chương 890, hội sư, canh năm. 1. Chương 890, hội sư, canh năm. 1. Băng hải trên không, hai chiếc cỡ trung nguyên năng thuyền sánh vai cùng, chậm rãi đi thuyền. Hai châu hợp lưu về sau, Trường Gia bí mật tặng cho Bắc Châu mấy mai thiên hạ vũ khí, mà Trung Ương thành thì là lấy nguyên năng thuyền xem như quá đáp lễ. Lần này xuôi nam nhiệm vụ, rất là gấp rút. Hai châu tuần tự xuất phát, tại băng hải không phận hội tụ, kế hoạch hoàn thành hội sư về sau lại tiếp tục xuôi nam. Trọng Nguyên huynh, Đông Châu trên danh sách đều là một chút khuôn mặt xa lạ a. Bắc Châu Nguyên có thể thuyền bên trong điều khiển, một vị khuôn mặt thanh tú sĩ quan mang theo ý cười mở miệng. Vệ Minh, ngươi có hay không nghĩ tới là chúng ta giả? Trọng Nguyên vừa mới kết thúc trọng lực huấn luyện, đang tiến hành sau cùng kéo du ơi, tiện thể thí nghiệm địa để sở nghiên cứu mới nhất khai phát ra tới nguyên giáp độ mềm và dai phải chăng hợp cách. Nhiệm vụ lần này, trung ương thành điều động ra tới, một vị là điều tra quân đoàn nhị đội đội trưởng, một vị khác thì là ngân hồ quân đoàn phụ tá, từng tham dự qua Tàng Châu quật nghị cách cứu viện nhiệm vụ vệ thành. 5 năm trôi qua, Trọng Nguyên về việc tu hành lấy được nhất định đột phá, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có tiếp tục tấn thăng. Tứ giai đối với tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, chính là cả đời điểm cuối cùng. Cũng không phải là hắn không đủ mạnh, mà là phong hào vốn cũng không phải là mỗi người đều có thể đến. Có chút thiên tài, chỉ cần dùng 10 năm, liền có thể đến tứ giai. Sau đó hao hết cả một đời, cũng không cách nào lấy được mảy may tiến triển. Đây chính là hiện thực. Chúng ta thực sự giả vệ thành cười cười, nói, Bắc Châu tương lai là người tuổi trẻ, nghĩ đến Đông Châu cũng là như thế. Trọng Nguyên chỉ là cười cười. Ngân Hồ phụ tá hướng về sau dựa đi, hắn tựa ở trên ghế, có chút cảm khái, ngươi không nói ta còn thực sự nghĩ không ra, nguyên đến lúc nhoáng một cái liền đi qua đã lâu như vậy. Ngươi năm đó ta lần đầu gặp, phải là tại hơn 10 năm trước đi. Trọng Nguyên cũng cảm khái nói, là có hơn 10 năm. Lúc kia, hai chúng ta đều hăng hái, cũng không lâu lắm ta an vị lên đệ nhị quân đoàn phụ tá chi vị, ngươi cũng làm tới điều tra quân đoàn hai đội đội trưởng vệ thành ung dung nói, chỉ tiếc, hai chúng ta vị trí liền rốt cuộc không có xê dịch qua. Ta ngược lại thật ra còn tốt, đời này làm cái phụ tá cũng không sao cả, dù sao trong quân đoàn nói chuyện so ta có tác dụng, cũng chỉ có vị kia. Ta cũng còn tốt. Trọng Nguyên bất đắc dĩ nói rằng, điều tra quân đoàn hai đội đội trưởng, không có gì không tốt. Sách, lời ấy coi là thật. Vệ Thành trêu chọc nói, năm năm này không dễ chịu à, Lục Chiết vừa mới điều đi, Tiểu Thu liền phá vỡ tứ giai, bị một người mới siêu việt, tư vị không dễ chịu à. Nói cái gì đó, Tiểu Thu tấn thăng là công việc tốt. Trọng Nguyên tức giận nói, đừng có lại xé con bê à, nói những thứ này nữa có không có, sau khi trở về tìm ngân hồ dưới trướng cáo ngươi trạng. Thật sự là sợ ngươi rồi. Vệ Thành cười khổ một tiếng, vội vàng nhận sợ. Chỉ bất quá hắn cũng không có yên tĩnh bao lâu, rất nhanh liền hiếu kỳ nghe ngóng nói, đã Tiểu Thu tấn thăng, kia nàng phong hào là cái gì, ngươi bên này có cái gì nội bộ tin tức sao? Tiểu Thu phong hào á? Trọng Nguyên nhíu mày, nhìn nó biểu tình rõ ràng là biết một chút nội tình, nhưng là thừa nước đục thả câu, không nói cho ngươi. Vệ Thành hắt một tiếng, đưa tay chụp vào tóc vàng nam nhân, tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn mà ra. Ông, không ngờ một chảo này, Trọng Nguyên không hề động một chút nào. Hắn nhìn về phía Vệ Thành, giống nhau lấy tinh thần lực quấn lấy đối phương, cười hỏi, Ngân Hồ phụ tá, liền chút thực lực ấy, ngươi sẽ không thật giả a? Vệ Thành hứng thú. Bắc Châu người trời sinh hiếu chiến, đồng thời thiện đấu. Các đại quân đoàn cao tầng, còn có những cường giả kia, tự mình quan hệ phần lớn không tệ, cách đấu này lúc thường xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm, ngược lại sẽ xúc tiến hữu nghị. Chỉ có điều bên trong điều khiển đọ sức cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền có phó quan tiến đến thông báo có khách tới chơi. Thế là hai người lập tức khôi phục lại bình tĩnh, xem như không chuyện phát sinh qua. Bên trong điều khiển cửa tự động từ từ mở ra, hai vị thanh niên tóc đen vào cửa trước đó đi đầu vái chào lễ, thái độ thả rất thấp, hai người chăm miệng một lời. Đông Châu trưởng giã, tài quyết quan Chu Phạm, gặp qua hai vị tiền bối. Đông Châu trưởng giã, thẩm phán quan Lý Nguyên Tử, gặp qua hai vị tiền bối. Một màn như thế, ngược lại để Vệ Thành cùng Trọng Nguyên có chút không biết làm thế nào. Bắc Châu từ trước đến nay thu kịch, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trưởng giã là lễ nghi cố đô, nhất là ngũ đại gia bồi dưỡng ra người trẻ tuổi, từng cái cấp bậc lễ nghĩa có rất nhiều. Đừng khách khí như vậy. Vệ Thành khoát tay áo, cười nói, tiền bối không tiền bối, chỉ có điều hư trưởng mấy tuổi mà thôi. Gọi ta lão vệ, gọi hắn Trọng Minh, làm gì đều được, xưng hô có thể tùy ý một chút. Lần này Đông Châu ra biển danh sách, hoàn toàn chính xác nhường Vệ Thành cùng Trọng Nguyên cảm thấy lạ mắt. Hai năm này hợp lưu khai triển 10 phần thuận lợi, hai châu người trẻ tuổi thường có liên hệ. Trường giã những kia tuổi trẻ tuấn ngạo, cùng một chút xuất sắc thiên tài, trung ương thành đều có hiểu biết, đã không giống như là 5 năm trước như thế, chỉ biết là Cố Thận cùng Bạch Tụ như thế giải rác mấy cái danh tự. Hai vị tiền bối, nhiệm vụ chưa bắt đầu, chúng ta vừa vặn đuổi tới bái phòng, thuận tiện giải thích tình huống. Trung Phàm khách khí nói rằng, lần này xuôi nam ra biển, nhiệm vụ nghiêm trọng, các châu thế lực cũng không dám lưu thủ. Lúc đầu Cố lão gia tử muốn sai khiến lĩnh tụ là Cung gia Cung tử tiên sinh, cùng Mục gia Mục Thanh Dương tiên sinh. Cung tử, Mục Thanh Dương, ta đây quen thuộc. Trọng Nguyên nghe xong danh tự, nhịn không được bật cười. Hai châu hợp lưu trong lúc đó, hắn không ít cùng hai người này liên hệ. Tất cả mọi người là Cố Thật bằng hữu, một tới hai đi liền quen thuộc, mà lại trở thành quan hệ không tệ bằng hữu, cho dù là không rảnh rỗi thời gian, cũng không thiếu liên hệ. Trọng Nguyên quan sát một chút, cái này hai người trẻ tuổi, thực lực cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Đại khái ở vào biển sâu 10 tầng tả hữu, không đến 30 tuổi, liền có thể có tứ giai cảnh giới, đã coi như là tương đối ưu tú nhân vật thiên tài. Chương 890, hội sư, canh năm. 2, chương 890, hội sư, canh năm. 2, Vệ Thành cười hỏi, ngươi vừa mới nói cung tử, Mục Thanh Dương, hai người bọn hắn thế nào không đến? Cung tử tiên sinh đem danh ngạch tặng cho ta. Trung Phàm lần nữa vái chào lễ. Danh ngạch của ta cũng là Mục Thanh Dương tiên sinh nhường. Lý Nguyên Tử cũng vái chào lễ, hắn cung kính nói, gần 2 năm trưởng giã Lý Mục hai nhà, có nhiều thông gia, việc này hoặc có quan hệ chi tiện. Còn mời hai vị tiền bối nhiều hơn bao hàm. Vệ Thành cùng Trọng Nguyên lướt nhau, nhịn cười không được. Cá nhân liên quan. Các ngươi cái này hai người trẻ tuổi cũng là có ý tứ, thả lòng điểm, đừng khẩn trương như vậy cùng câu nệ. Trọng Nguyên nghiêm túc nói, ta gặp qua Cố lão gia tử nhiều lần, vị lao gia kia nhìn xa trông rộng, nếu như các ngươi không có thực lực, cho dù có thiên đại quan hệ cũng không hề dùng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ liền xem nhẹ các ngươi, nếu như muốn học chút gì, lần này liên hợp nhiệm vụ, đi theo chúng ta cùng nhau hành động liền tốt. Là, hai người vẫn như cũ rất là khách khí, còn mời hai vị tiền bối không tiếc chỉ giáo. Nói đến, các ngươi thật đúng là nên cùng Bắc Châu những cái kia đám tiểu đệ tử học một ít. Vệ Thành trêu chọc nói, đám kia cầu vật, nguyên một đám tại trong quân đoàn có thể khoa trương, hàng ngày hô hào muốn làm lật thế hệ trước, bọn hắn thay thế đi lên, cùng các ngươi so sánh, tựa như là chó hoang như thế. Trung Phàm cùng Lý Nguyên Từ liếc nhau, ngại ngùng cười cười, không nói gì. Tốt, các ngươi nhanh đi về a. Mục đích liền tại phía trước, nhiệm vụ nhanh muốn bắt đầu. Hai vị nho nhã lễ độ Đông Châu thanh niên đội vàng rời đi, trước khi đi, không quên ba hàng lễ. Bọn hắn sau khi đi, bên trong điều khiển bên trong Vệ Thành thở dài một tiếng, ta nói lao trọng à, Trưởng Giã lần này phái ra nhiệm vụ lĩnh tụ, cũng quá khách khí chút, đây là muốn thi nghiên cứu sao? Trọng Nguyên trầm mặc 2 giây. Lúc trước Vệ Thành một phen cảm khái, ngược lại để hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước cùng Cố Thận vừa lúc gặp mặt. Đông Châu người tính cách phổ biến tương đối ổn trọng, nội liễm. Lúc trước Cố Thận tại đến cổ bảo cứ điểm sân huấn luyện thời điểm, cũng không có chủ động khiêu khích. Lại hồi tưởng Cố Nam Phong, thì càng không cần phải nói. Hắn cười cười, nói, chờ nhiệm vụ bắt đầu nhìn lại một chút ta, nói không chừng cái này hai người trẻ tuổi cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống. Vừa dứt lời, bên trong khống băng tần liền vang lên nhắc nhở. Mục tiêu hải vực phát hiện không biết siêu phàm khí tức. Chủ điều khiển trên màn hình chiếu rọi ra phương xa cảnh tượng, băng hải di tích hình dáng tại trong sương mù hiện hiện, kia tựa hồ là một tòa nguy nga kéo dài như cự bình lưng tuyết sơn, chỉ có điều đáng giá chú ý cũng không phải là di tích mà là trên mặt biển nhảy nhót mấy sợi kim quang. Không biết siêu phàm khí tức. Vệ Thành nheo cặp mắt lại, cơ hồ là một cái mắt, hắn liền nhận ra. Kim quang này là Quang Minh Thành siêu phàm khí tức. Quang Minh Thành là Quang Minh giáo hội siêu phàm giả. Trọng Nguyên cũng nhận ra đến. Đặc biệt đương, sớm gặp phải Quang Minh Thành, khai hỏa, khai hỏa. Vệ Thành trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Hai người còn chưa kịp hạ đạt chỉ lệnh, một bên Đông Châu tàu chiến đã khai hỏa, vô số đạn gào thét bắn ra, thể xạ mà ra. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Kim quang trong nháy mắt bị tạt nát, hiện hiện siêu phàm khí tức kia nguyên một phiến hải vực đều bị tạc đến nhão nhuẹn, vô số nước biển phóng lên tận trời. Đông Châu nguyên năng thuyền đột nhiên giảm xuống, tại cực thấp độ cao tăng lớn mật độ bắn phá, đồng thời thi triển độ khó cao quay lại, đi mà quay lại, thực hành hai lần đánh tạc. Cái này thao tác, nhường Vệ Thành cả người giật mình tại nguyên chỗ. Siêu phàm khí tức đã biến mất lặp lại một lần. Siêu phàm khí tức đã biến mất, Bắc Châu Nguyên có thể thuyền bên trong điều khiển bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại cái này bằng lánh máy móc thông báo thanh âm. Đồng thời kết nối 4 vị quan chỉ huy tối cao phong bế mạng lưới bên trong, vang lên Trung Phàm cùng Lý Nguyên Từ tỉnh táo khắc chế xin lỗi. Thật có lỗi, hai vị tiền bối, Cố lao gia tử có bằng dao, gặp phải Quang Minh Thành siêu phàm giả, không nên hỏi nhiều, đi lên liền trực tiếp đánh. Không, các ngươi làm rất khá. Vệ Thành thần sắc phức tạp, đưa ra cực cao khẳng định. Tạ ơn. Đối phương trả lời vẫn như cũ rất lễ phép. Phong bế kết nối trò chuyện cúp máy về sau, vị này ngân hồ phụ tá đốt lên một điếu thuốc, thật sâu rút một miệng lớn. Hắn có chút hoài nghi nhìn về phía mình nhiều năm lão hưu, lão trọng, khó nói chúng ta giả thật rồi. Hai chiếc nguyên năng thuyền khôi phục sánh vai cùng đi thuyền tư thế, chậm rãi tiến vào băng hải di tích xương mù phạm vi bao phủ, dần dần biến mất, cho đến không thấy hình bóng. Mặt biển bên trên kim quang không có lần nữa hiện hiện. Nhưng không bao lâu, có một khối to lớn băng nổi phiêu cấp mà đến. Khoanh chân ngồi băng nổi bên trên tóc dài nam tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới xích hỏa bắt được nơi này có dị động, dường như là có người giao chiến. Cố Thận vuốt ve cái cằm, thì thào nói rằng, hiện tại thế nào không có động tĩnh, kết thúc. Tinh thần của hắn trải rộng ra, cẩn thận lục soát vuốt một cái này biển trong nước rơi xuống vật. Mấy giây về sau, một đống đạn phá hải mà ra, lơ lửng tại Cố Thận trước mặt. Bắc Châu Nguyên có thể thuyền bọc thép đánh trừ linh cẩn thận nhận ra, rất nhanh liền đưa ra đáp án, còn có điêu khắc hoa trí đường vân đặc chất hồng ngân đánh, đây là Đông Châu Nguyên năng thuyền cơ bản phối trí, vừa mới khai hỏa một phương, rất có thể là Đông Châu Nguyên năng thuyền. Theo nước biển rơi xuống vật siêu kiểm tình huống đến xem, hẳn là nguyên năng thuyền đại hoạch toàn thắng, bị đả kích phía kia không thể chống đỡ một chút nào. Có ý tứ, Đông Châu đám người kia là gặp phải cái gì? Đánh chó ác như vậy. Cố Thận cười cười, cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo, bị đánh như thế một trận hắn phất phất tay, đạn rầm rầm một lần nữa rơi xuống. Băng nổi dần dần đình chỉ di động. Cố Thận hai tay chống đầu gối, đứng người lên, hắn nhìn trước mắt kia bị khổng lồ sương mù bao phủ biển giới. Nguyên năng thuyền cuối cùng lái bảo, chính là nơi này. Rất hiển nhiên, nơi đây chính là mục đích cuối cùng nhất. Cuối cùng đã tới băng hải di tích. Canh năm hoàn thành. Chờ sẽ còn có một cái đơn chương. Chương 891, siêu phàm sinh mệnh. Canh thứ nhất. 1. Chương 891, siêu phàm sinh mệnh. Canh thứ nhất. 1. Đếm ngược 10 giây, chuẩn bị hạ xuống. 10, 9, 8, 2, 1, hạ xuống. Mây thuyền trên không trung phun ra ra màu xanh thẳm quang diễm, sau đó chậm rãi hạ xuống. Vân Hổ cùng Huyền Quy nhìn xem dưới thân quần sơn, hai người mặc xương vỏ ngoài cơ giáp về sau đi đầu lơ lửng thoát thuyền. Phía khu vực này, siêu phàm nguyên chất rất là phong mật. Hơn nữa, rất có trật tự, cùng băng hải bên trên tràn lan những cái kia nguyên chất so sánh, những này nguyên chất phẩm chất rất cao. Thật không nghĩ tới có thể ở ngũ châu bên ngoài tìm tới loại này bảo địa. Siêu phàm nguyên chất, đồng dạng biết bơi cách ở trong hư không, lấy vô tự hình thức tồn tại, cho dù đại lượng tồn tại ở nào đó một mảnh khu vực, cũng chỉ sẽ dẫn đến hỗn loạn, nếu như mật độ quá cao, liền sẽ hình thành cái gọi là hắc điểm sau đó mở rộng vô tự hiện tượng, cuối cùng diễn biến thành không thể ách chế lô đen. Tại ngũ châu bên trong, cũng chỉ có thần tọa ở lâu chi địa khả năng ngăn chặn loại này vô tự. Nguyên chi tháp, Quang Minh thành, Trường Giã, loại địa phương này bởi vì có hỏa chủng chi lực chấn áp, cho nên mới có thể làm yên lòng lượng lớn siêu phàm nguyên chất. Trên đời này lớn nhất nguyên chất thuộc về hơn là Trường Giã thanh chủng lam viên, mà mảnh này tuyết sơn nguyên chất mật độ nhường Vân Hổ sinh ra một loại trở về nguyên chi tháp ảo giác. Đây là cổ tiền văn minh lưu lại địa chỉ à? Vì cái gì ta không thấy được văn minh ở lại qua vết tích? Huyền Quy liếc nhìn một vòng, hắn cảm thấy có chút cổ quái, nơi này lớn như thế lượng có thứ tự nguyên chất tụ tập, chẳng lẽ lại là trời sinh? Nếu như nói đây là tự nhiên sinh thành, như vậy cái này không phù hợp ngũ châu đối siêu phàm nguyên chất đặc tính nhận biết. Nếu như tồn tại người vì thao túng, như vậy cái này mênh mông tuyết sơn, tinh thần lực những nơi đi qua, không có một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Vân Hổ cười cười, nói, loại địa phương này nào có cái gì cổ tiền văn minh, chúng ta tiến vào di tích đều đã lâu như vậy, phát hiện một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu sao? Liên một cố hải cốt cũng không phát hiện. Huyền Quy trầm mặc. Cái gọi là di tích hẳn là trùng hợp, là tự nhiên quỷ phụ thần công. Vân Hổ vây quanh hai tay, chậm rãi hạ xuống. Hắn mỉm cười nói, loại địa phương này căn bản liền không khả năng tồn tại cái gì cổ tiền văn minh, 600 năm trước cổ nhân loại là theo phương Bắc di chuyển xuôi Nam, chạy trốn tới Ngũ Châu. Khi đó băng hải, đoán chừng cũng không biết loạn thành bộ dáng gì. Cũng là, Huyền Quy than nhẹ một tiếng, chỉ là trong tình báo nâng lên quyền hành sự tình, lại nên giải thích như thế nào? Có lẽ cái này căn bản là phong bạo thần tọa cố ý thả ra tin tức giả. Vân Hổ suy cười một tiếng, nói là mang theo quyền hành chi lực sẽ dẫn đến thời gian bặm mẹo, bị cấm chế vây khốn. Nhưng chúng ta lần này mang theo Vân Kính tới, có bất kỳ khác thường gì a? Tốt, mây thuyền đã đáp xuống. Vân Hổ vô vô Huyền Quy đầu vai, thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ không phức tạp như vậy, trước thu thập nguyên chất, nhìn lại một chút có hay không thiên nhiên có siêu phèn tính quan thạch. Nói không chừng nơi này có đại lượng bí ngân, thừa dịp những người khác còn chưa chạy tới, chúng ta tiên hạ thủ bí cường. Tốt. Huyền Quy nhẹ gật đầu, hắn vẫn là vô ý thức nhìn về phía tuyết sơn phương xa. Có một vấn đề, vẫn như cũ không được đến giải quyết, cho tới bây giờ, bọn hắn không thấy được một chút xíu sinh mạng còn sống khí tức, chết đi cũng không phát hiện, thật là phong bạo giáo hội những người kia đâu. Bọn hắn so Nguyên Chi Tháp càng dành trước lục, còn có một vị thánh giả dẫn đường. Bọn này người ở nơi nào? Nguyên Chi Tháp những người dự bị bắt đầu ở sơn lĩnh một vùng hoạt động ra, từng chiếc máy bay không người lái cũng tại quần sơn ở giữa tản ra. Không bao lâu, liền xuất hiện dị thường. Số 7 cơ mất liên lạc, số 13 cơ mất liên lạc. Những cái kia từ tinh thần hệ siêu phàm giả điều khiển máy bay không người lái, đi hướng trong núi sâu, đúng là trực tiếp không có tín hiệu, nhưng chúng nó chụp chặt trước đó bắt đến cuối cùng một màn hình tượng, nhưng đều là bình thường. Cái này bay đến một nửa, làm sao lại bỗng nhiên rơi xuống? Thật sự là kỳ quái, phụ trách thao túng cái này mấy chiếc máy bay không người lái Hồng Lân, rất cảm thấy cổ quái. Dựa theo Nguyên Chi Tháp kế hoạch, trước mắt là trước tiên ở Tuyết Sơn bên ngoài tiến hành khảo sát cùng thu thập mẫu, chờ máy bay không người lái xác định nội bộ địa hình về sau, lại chậm chạp hướng nội bộ tiến lên. Ngươi, đi theo ta. Hồng Lân trước tiên đem dị dạng báo cáo cho Vân Hổ đại nhân, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng đội vàng mang theo hai vị giới trướng, hướng về máy bay không người lái xảy ra chuyện trục trặc tiến đến. Không lâu sau đó, ba người tiểu đội đi tới máy bay không người lái rơi xuống điểm. Đây là một mảnh đối lập mở bỏ bình nguyên, sơn ảnh trung điệp phía dưới, ánh mắt có chút mờ tối. Nhưng mấy chiếc kia rơi xuống máy móc hải cốt có thể thấy rõ ràng, bọn chúng bị cắt chém thành lít nha lít nhít mảnh vỡ, cứ như vậy tản mát tại cánh đồng tuyết phía trên. Chuyện gì xảy ra, này làm sao giống như là bị cắt mở? Hai vị đội viên vô ý thức cất bước, hướng nơi xa đi đến, bọn hắn chuẩn bị lục tìm những này vỡ vụn thân máy bay, kiểm tra tới cùng xảy ra chuyện gì. Hồng Lân nhíu mày nhìn phía xa cánh đồng tuyết tản mát những cái kia máy bay không người lái hải cốt, đương nhiên ý thức được không đúng. Cuối cùng trong tấm hình, không có bạo tạc. Không có bạo tạc. Chờ một chút. Nàng đống nhiên xuất khẩu, nhưng là đã chậm. Đi tại phía trước nhất vị kia tiểu đội thành viên, nghe được thanh âm một phút này quay đầu, nhưng thân thể không hề có điểm báo trước vỡ vụn, giống như là bị vô số kiếm khí tại trong chớp mắt chém trúng. Cô kia nhấc chân cất bước thân thể bởi vì quán tính tác dụng, tại bị phân liệt tách rời về sau vẫn như cũ duy trì hướng về phía trước động tác, thế là cánh đồng tuyết phía trên liền xuất hiện cực kỳ máu tanh một màn. Chương 891, siêu phàm sinh mệnh. Cảnh thứ nhất. 2, chương 891, siêu phàm sinh mệnh. Cảnh thứ nhất. 2, mấy chục khối thi khối trong nháy mắt ném đi, lốp bốp sau khi rơi xuống đất, tại cánh đồng tuyết phía trên trượt một khoảng cách. Máy bay không người lái sẽ vỡ vụn. Người cũng giống vậy. Một màn này, đối một vị khác người chấp pháp nội tâm tạo thành nghiêm trọng bạo kích. Đừng động. Hồng Lân thấp tiếng giống giận, nàng vận dụng tinh thần xung kích, ổn định vị kia thần sắc tái nhợt người chấp pháp. Cái sau thân thể hoàn toàn cương tại nguyên chỗ. Hồng Lân duỗi ra một cái tay, cách không níu lại vị này người chấp pháp, đem nó hướng về sau tránh đi. Phanh! Trung điệp rơi xuống đất một phút này, vị kia người chấp pháp cái chán trong nháy mắt chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ta không chết, ta còn sống. Hắn đầu tiên là may mắn, sau đó vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong tay mình nắm nâng súng tiểu liên, có một bộ phận băng súng, chẳng biết lúc nào bị gọt đi, chỉ còn lại một nửa. Ngay tại chính mình lúc trước đứng thẳng vị trí, đứng thẳng một mặt vô hình không khí bích lũy. Phía trước nhìn như thường thường không có gì lạ con đường, kỳ thật hiện đầy vô hình lưới dao. Chỉ cần trước đạp một bước, liền sẽ trực tiếp bị cắt chém ra đến. Liền chỉ thiếu một chút xíu, chính mình lại tiến lên trước một bước, liền sẽ trực tiếp bị chém ra. Vân Hổ đại nhân không phải nói, nơi này không có siêu phàm sinh mệnh. Người chấp pháp thanh âm khàn khàn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, loại vật này nên giải thích thế nào? Hồng Lân trầm mặc, nàng nhìn trước mắt yên tĩnh lại âm u cảnh tuyết, chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi. Loại này giết người ở vô hình vách tường rõ ràng chính là siêu phàm giả khả năng thiết lập trận văn. Mặt này vô hình vách tường đủ để chứng minh một chút, lúc trước mây thuyền nhìn thấy, nơi đây không có sinh mệnh khí tức, không có siêu phàm vết tích, toàn diện đều là giả tượng. Nàng hít sâu một hơi, đem chính mình dưới trướng quăng lên, trầm giọng nói, bây giờ không phải là sợ hai thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian đường về, đem tin tức hồi báo cho Vân Hồ đại nhân. Chỉ là quay người về sau, liền một bước đều không có phóng ra. Hồng Lân bước chân dừng lại. Phương xa trong gió tuyết, có một đạo đỏ chót thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Cái kia đạo đỏ chót thân ảnh, khoác lấy cổ lao trúc chế giáp trụ, tầng tầng điệt điệt, đeo một mặt trắng bệnh như tuyết mặt nạ, trên mặt nạ khắc lấy tinh hồng cổ văn, không biết là hàm nghĩa gì. Tại phía sau, là như là thác nước tản mát tóc dài, cơ hồ rũ xuống tới mặt đất. Cả người đã tinh thế, lại cồng kềnh. Hồng Lân chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy cách ăn mặc, càng làm cho nàng cảm giác được kinh khủng là chính mình thân làm tinh thần hệ siêu phàm giả, không chỉ có không có phát hiện một chút xíu dị dạng tinh thần khí tức, cho đến giờ phút này, nàng tâm hồ đều không có chuyển đến nguy hiểm chấn động. Điều này nói rõ đối phương có thể triệt triệt để đem sát cơ ẩn nấp. Hơn nữa tinh thần cảnh giới nghiền ép chính mình không biết nhiều ít tầng. Hô Hồng Lân dẫn gọi ra ba thanh phi đao, quay chung quanh chính mình quanh thân xoay tròn, đây là làm bạn nàng nhiều năm sát khí. Trừ cái đó ra, nàng còn có một cái Vân Hổ ban thưởng phong ấn vật. Lúc trước ở đại sảnh cùng Cố Tiểu Mãn giao thủ, chịu một cái, mới đổi lấy cái này ban thưởng. Đây là một mặt điêu khắc vân vân quạt hư bổ. Nàng lấy ra quạt hư bổ, dùng sức nắm ở lòng bàn tay, vân vân bị tinh thần lực chỗ kích hoạt, chậm rãi từ tuyết trắng chi sắc biến thành tinh hồng, cả thanh quạt hương bổ cũng biến thành nóng rực lên. Phong ấn vật đẳng cấp cùng uy lực có quan hệ. Cùng là A cấp phong ấn vật, có chút phong ấn vật có lần số hạn chế, như vậy bộc phát uy lực liền sẽ so vô hạn sử dụng những cái kia càng mạnh. Thanh này quạt hương bổ, nếu như bình thường kích hoạt, hết thể có thể sử dụng 4 lần. Nhưng là Hồng Lân lựa chọn duy nhất một lần đem nó kích hoạt. Vân vân theo tinh hồng dần dần làm sâu thêm, cuối cùng biến thành màu đen kịt. Cái kia đạo khoát trúc giáp cổ quái thân ảnh xuất hiện về sau liền không nói một lời, thậm chí tại Hồng Lân lấy ra phong ấn vật lúc cũng không có sử dụng, hắn cũng chỉ là như thế tĩnh tĩnh nhìn xem, thẳng đến Hồng Lân chủ động khởi xướng tiến công, ong ong ong. Ba thanh phi đao trước ra, tinh thần hệ ngự vật sát phạt, so mạnh ăn khớp đạn càng nhanh. Trúc giáp thân ảnh trong nháy mắt tiến lên, thân thể của hắn nhìn như cồng kềnh, hất lên tầng tầng điệt điệt giáp dày, nhưng sải bước tiến lên tốc độ cực nhanh, không chỉ đón phi đao thẳng lên, hơn nữa thoáng qua liền từ bên hông rút đao, chỉ thấy ba đạo giòn vàng tại cánh đồng tuyết bên trong nổ tung. Hồng Lân thậm chí không nhìn thấy trúc giáp người là thế nào xuất đao, chính mình ba thanh phi đao liền trực tiếp bị đánh bay, tiếp theo sát. Kia rất có cảm giác gáp bách thân ảnh liền xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Ầm ầm. Cũng là cùng thời khắc đó, Hồng Lân chứa đầy 4 lần vân vân quạt hư bổ, nhắm ngay trúc giáp quái nhân dốc sức bộc phát, ẩn chứa tinh thần hệ tam giai toàn bộ lực lượng đen nhánh chôn vùi chi phòng, đem cái này trúc giáp quái nhân bao khỏa, Hồng Lân trong con mắt hiện hiện tơ máu, tinh thần lực của nàng trực tiếp đụng vào đối phương tâm hồ bên trong. Giết. Nàng đem hết toàn lực, mong muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Theo gia hỏa này hiện thân một phút này, nàng liền biết mình giữ nhiều lành ít, thật là nếu như tinh thần công kích có thể chế tạo ra một giây khoảng cách. Nói như vậy không chừng còn có cơ hội đảm bệnh. Thế là, chỉ tiếc, kỳ tích cũng không có xảy ra. Mà kia hừng hực giấy lên linh hồn chôn vùi chi phòng, thật sự đánh trúng vào trúc giáp thân ảnh, cũng xuyên thấu thân thể của hắn. Nhưng linh hồn chôn vùi lại là thất bại. Một đoàn lượn lờ thành hình hừng hực hắc phong, trên không trung gạo thét khuyết tán, cuối cùng trừ khử. Kia nhảy lên thật cao thân ảnh, cuối cùng nhẹ nhàng một đao chém xuống. Một đao kia gọn gàng, đem Hồng Lân tính cả bên cạnh vị kia người chấp pháp đồng loạt chém thành hai nửa. Trúc giáp lang coi như bàng, từ từ im tiếng. Thân ảnh này sau khi rơi xuống đất thu đao mà đứng, hướng về vô hình bích lũy đi đến, nhưng hắn hoàn hảo vô khuyết xuyên qua tầng này lưỡi dao, cũng không nhận được mảy may tổn thất. Cuối cùng hắn ngồi xổm ở những cái kia vỡ vụn máy bay không người lái mảnh vỡ trước đó, vê lên một cái, cẩn thận chú đáo. Chương 892, đối mặt, canh thứ 2. Chương 892, đối mặt, canh thứ 2. Mây thuyền đỗ chi địa. Vân Hổ lơ lửng ở trên không trung, lấy tinh thần lực bao phủ một phiến khu vực, che chở lấy tại tuyết sơn chân núi khảo sát người chấp pháp nhóm. Ân. Đột nhiên hắn nhíu mày, cảm giác được một chút cổ quái. Thế nào? Huyền Quy hỏi. Hồng Lân vận dụng ta bàn cho nàng vân vân phiến. Vân Hổ nheo cặp mắt lại, nơi đây có gì đó quái lạ. Lúc trước máy bay không người lái rơi xuống chuyện, Hồng Lân đã báo cáo. Vân Hổ ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng, bởi vì tu hành tới hắn một bước này, nếu có cái gì chẳng lành cái gì thái ách tâm hại sẽ sớm cho ra nhất định cảnh cáo. Thế là hắn liền chỉ là nhường Hồng Lân mang hai người cấp tốc điều tra. Lời còn chưa dứt, siêu. Một đạo phá phong chi âm vang lên, theo tuyết sơn chỗ sâu, bắn ra một cái dài nhỏ đen nhánh đầu mũi tên. Vâng. Vân Hổ thần sắc đột nhiên ngâm trầm, sau lưng của hắn phong tuyết lượn lờ, lĩnh vực quyết tán, trong nháy mắt huyền hóa thành một tôn to lớn màu trắng hùng hổ. Mũi tên này tốc xạ tốc rất nhanh, nhưng Vân Hổ tốc độ xuất thủ càng nhanh. Chỉ thấy hắn một bàn tay đánh ra, liền đem cái này đèn nhánh lưu quang đập đến nát bấy. Thực lực của hắn đủ mạnh, có thể những người khác liền không có loại phản ứng này tốc độ. Trắng bệnh tuyết lớn bên trong, có vô số đầu mũi tên bắn ra, những cái kia tấn thăng tam giai những người dự bị, miễn cưỡng có thể dùng lĩnh vực tử phối tiến hành chống đỡ. Về phần những vận may kia không tốt đê giai người chấp pháp, một khi bị bắn trúng, liền trực tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, vô số huyết hoa sụp đổ, cảnh tượng cực độ hỗn loạn. Địch tập, địch tập. Bên trong khống băng tần bên trong tin tức còn chưa lắng lại, tuyết sơn liền đống nhiên rung động, vô số tuyết lớn ném đi, như thác nước thẳng rơi. Mấy giây bên trong trận này tuyết lở liền trào lên mà tới, huyền như biển lầm, tất cả mọi người đang chạy trối chết. Thật có siêu phàm sinh mệnh. Huyền Quy sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người trở về mây thuyền. Hắn từ trên cao rớt xuống, đồng thời vung tay áo triển khai chính mình thần sứ lĩnh vực, một mặt đen nhánh màn trời xuyên qua tuyết sơn chân núi, như vậy rơi xuống, tuyết chiều cọ rửa tại cái này chắn đen nhánh bích lũy phía trên, lại là trong lúc nhất thời không cách nào đem nó phá tan, vô số tuyết chiều cuồn cuộn trong điện. Rơi hàng chấm đất nguyên quy, mở ra hai tay đặt tại đen nhánh bích lũy phía trên. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao đình chỉ. Bốn thần sứ bên trong, huyền quy phòng thủ cường hãn nhất, hắn một người chính là một tòa vững như thành đồng thành trì. Giờ phút này tuyết lớn băng giáng lâm, hắn cô tự một người đem nó ngăn lại. Những người dự bị kia nhóm chật vật chạy trốn, nhao nhao trở về mây thuyền, làm diễm cọ rửa mặt đất. Nguyên chi tháp đám người vừa xuống đất không bao lâu, liền bị ép rút lui. Huyền quy thấy mây thuyền khởi động, thoáng thở dài một hơi. Hắn lui về phía sau hai bước, mà lùi lại đi lĩnh vực, mượn nhờ xương vỏ ngoài cơ giáp động lực đột nhiên kéo lên, đuổi tại thời khắc cuối cùng leo lên mây cửa khoang thuyền. Trên mặt đất vô số hồng lưu lan lộn, tuyết lớn mênh mông, tung tóe bắn ra tuyết thác nước trọn vẹn có vài chục mét cao, cho dù thân ở mây trong thuyền, vẫn như cũ sẽ cảm thấy tim đập nhanh cùng rung động. Huyền quy quay đầu ngắm nhìn mây trong thuyền bộ, rất là thê thảm. Trận này đột nhiên xuất hiện tập kích, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Những cái kia đầu mũi tên dường như bổ sung đặc thù bí ngân lực lượng, chỉ cần bắn chúng siêu phàm giả, liền có thể trực tiếp đem nó dẫn nổ. Sau đó trận kia tuyết lở, càng làm cho nguyên chi tháp liền hoàn thủ tư cách cũng không có, chỉ có thể rút lui. Không phải mây thuyền đều sẽ bị chôn ở nơi đó. Nguyên chi tháp thương vong thảm trọng, những người dự bị kia nhóm vẫn còn tốt, siêu phàm cảnh giới không cao những cái kia đê giai người chấp pháp, cơ hội chết một nửa. Huyền quy cắn răng, cái này băng hải di tích siêu phàm sinh mệnh, ra tay ác như vậy, còn hiểu được sử dụng như kế. Từ đầu tới đuôi, hắn liền địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Vân Hổ ngồi bên trong điều khiển, thần sắc âm trầm, truyền âm nói, Huyền quy, ngươi tới đây một chút. Huyền quy đẩy cửa vào, chỉ thấy Vân Hổ trong tay nắm chặt mấy cái đen nhánh đầu mũi tên, phong bế mạng lưới ngay tại ghi vào đầu mũi tên bên trên khắc họa chi văn, tiến hành so sánh. Những này đầu mũi tên thế nào? Huyền quy giật mình. Những này đầu mũi tên, chợt nhìn không có gì. Vân Hổ hít sâu một hơi. Hắn muốn đem mũi tên này thốc số liệu tư liệu dẫn vào phong bế mạng lưới chứa được. Ăn như thế lớn một thua thiệt. Thật là không nghĩ tới, phong bế mạng lưới đưa ra nhắc nhở, những này đầu mũi tên từng tại Nam Châu bị đại lượng sử dụng qua. Những này trên tên khắc họa văn tự, là mẹ nó phong bạo giáo hội khắc dấu. Vân Hổ cái chán gân xanh nâng lên, vừa mới mai phục chúng ta không phải cái gì siêu phàm sinh mệnh, cho nên vừa mới trận kia tuyết lở, cũng là cự lộc thánh giả dở trò quỷ. Tuyết sơn phía trên, một đạo áo đen khôi ngô thân ảnh ngồi xếp bằng. Nhìn thấy kia chiếc mây thuyền thương hoàng thoát đi, hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý thu hồi lòng bàn tay ốc biển, không còn thôi động triều tịch. Tuyết lở lập tức ngừng, chỉ còn lại một chút dư ba. Toà này thế giới âm thanh ồn ào dần dần dịu đi, biến an tĩnh lại. Thánh giả đại nhân, anh minh thần võ. Thánh giả đại nhân, quả quyết phi phàm. Hai vị đại chủ giáo đội vàng khen tặng. Những cái kia phong bạo giáo hội tín đồ cũng nao nao khép bể, trở về đỉnh núi. Thần tọa đại nhân ban thưởng nguyên bạo trận văn quả nhiên cường đại, cho dù dùng tại bình thường mũi tên phía trên, cũng có thể phát huy ra tuyệt luân uy lực. Cự Lộc Thánh giả hồi tưởng đến vừa mới ở dưới chân núi, vô số huyết hoa vỡ ra cảnh tượng, nhịn không được cười lắc đầu, nghe được Nguyên Chi Tháp kia đám ngu xuẩn cuối cùng nói cái gì sao? Bọn hắn thật sự cho rằng nơi này tồn tại siêu phàm sinh mệnh, những cái kia đầu mũi tên đều là băng hải siêu phàm sinh mệnh vũ khí, ha ha ha. Hai vị chủ giáo cười theo. Một vị hiến mệnh người tiến lên thấp giọng báo cáo, "Lớn Lộc đại nhân, có ba người mất tích." Ân Cự Lộc quát tay áo, thản nhiên nói, xác nhận bị triều tịch đưa tới tuyết triều che mất, cũng đã sớm nói bắn xong liền rút lui, không cần để ý tới. Nguyên Chi Tháp bên kia nói không chừng sẽ còn quay về, các ngươi bắt gấp thời gian, đem cuối cùng những cái kia hắc ngân tất cả đều móc ra. Là những cái kia tín đồ một lần nữa đi xuống chân núi, tòa này tuyết sơn ở dưới chân núi có một mặt tổn hại bách núi, trong đó ẩn chứa đại lượng hắc ngân. Tại Ngũ Châu cảnh nội, hắc ngân là mật độ tối cao, phẩm chất tốt nhất bí ngân. Cho dù là bí ngân sản lượng cao nhất Bắc Châu, hàng năm có thể khai quật ra, cũng đều là bàn luận khắp đến tính toán. Nếu như không có thần tọa hỏa chủng chi lực gia trì, như vậy hắc ngân chính là ban đầu dưới tình huống tốt nhất mạnh ăn khớp vật liệu, không có cái thứ hai. Chân quý như thế tài nguyên, tại cái này tuyết sơn ở dưới chân núi có ít nhất mấy trăm cân, có lẽ càng nhiều. Đây chính là phong bạo giáo hội tiên cơ bức lui Nguyên Chi Tháp nguyên nhân. Một khi nhường Nguyên Chi Tháp xâm nhập, cái này hắc ngân thuộc về liền khó nói chắc. Phong bạo giáo hội có cự lộc thánh giả tọa chấn, tuy là không hoảng hốt, có thể Nguyên Chi Tháp Vân Hổ Huyền Quy hai vị thần sứ thiên tư siêu phàm, hơn nữa dừng lại tại tứ giai đã lâu, nghe nói là song song đều gặp phải đột phá cảnh giới. Cự lộc lần này đột phát tên bắn lén, tiên cơ hạ ngon chiều, chính là vì tránh cho tương lai phiền toái không cần thiết. Vạn nhất hai cái này tuổi trẻ hậu bối liên thủ lại, chính mình không có đánh qua, coi như không xong. Tín đồ nhóm nhau nhau đi khai hoang thu thập hắc ngân. Trên đỉnh núi, Cự Lộc Thánh giả ngồi một mình tu hành. Hai vị kia một mực định hót đại chủ giáo một trong, giờ phút này mở miệng. Lớn Lộc đại nhân, vừa mới kia một kế hoàn toàn chính xác rất là khéo, giết đến Vân Hổ Huyền Quy quân lính tăng dã, chỉ là thuộc hạ có một chút không rõ. Nói, thần tọa đại nhân lúc trước căn dặn, không có thể tùy tiện vận dụng triều tịch để tránh trêu chọc hai họa vị đại chủ kia giáo bộ dạng phục tùng nhắc nhở. Bọn hắn tuy là Cự Lộc dưới trướng, nhưng có thể tại ở trong giáo hội phụ thêm đại chủ giáo bảo, nhất định là chung với phong bạo thần tọa. So với Cự Lộc Thánh giả việc đã làm, bọn hắn chú trọng hơn phong bạo thần dụ phải trang bị tuân thủ. Bây giờ có họa chuyện phát sinh a? Cự Lộc Thánh giả bình tĩnh hỏi lại. Hai vị đại chủ giáo cứng miệng không trả lời được. Cự Lộc Thánh giả rộng âm thanh an ủi, đối đãi chúng ta đem cái này hắc ngân thu hồi, trở về thánh thành tặng cho thần tọa đại nhân. Hắn sẽ không trách tội, chỉ có thể trọng thưởng. Huống hồ dựa theo thần tọa đại nhân lời giải thích, chỉ cần không tại di tích bên ngoài, bị bắt tới quyền hành chi lực hẳn là cũng sẽ không có tai họa xảy ra. Chúng ta đoạn đường này xuôi nam ra biển, bây giờ đã là thuận lợi tiến vào băng hải di tích. Yên tâm đi, không có việc gì. Thấy hai vị đại chủ giáo vẫn là không nói, hắn cười hỏi, chỗ lấy các ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là thật lo lắng? Cái này băng hải di tích bên trong tồn tại siêu phàm sinh mệnh. Là vị đại chủ kia giáo than nhẹ một tiếng, giải thích nói, cũng không phải. Mặc dù cái này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng không cảm thấy được nguy hiểm, chỉ là cái này băng hải vô ngần, sao dám chắc chắn liền không có cường đại hơn sinh mệnh tồn tại. Phong bạo giáo hội, tín ngưỡng không chỉ là phong bạo thần tọa, cũng là Nam Châu chỗ dựa vào vô biên nguyên chất chi hải. Tại bọn hắn giáo hội tín điều bên trong, thần tọa cùng biển cả đều là trí cao vô thượng tồn tại. Không tệ, băng hải vô ngần. Có lẽ có khác sinh mệnh tồn tại, chỉ có điều muốn so với chúng ta càng cường đại cự lộc thánh giả lắc đầu, thản nhiên nói, ta cho rằng không có khả năng. Cái này băng hải dù lớn đến mức nào, cũng liền như thế. Đừng quên, người ta đều là thần tọa đại nhân tự mình bồi dưỡng ra cường giả, đến một tòa hư hư thực thực cổ tiền văn minh di tích thăm dò, còn mang theo cường đại như thế quyền hành, làm sao đến mức sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta cần lưu ý, chính là kế tiếp đến Tuyết Sơn bên ngoài châu siêu phàm giả, chỉ thế thôi. Ở trước đó, chúng ta trước tiên đem hắc ngân đều lấy đi. Nói đến đây, cự lộc thánh giả đứng người lên. Hắn duỗi lưng một cái. Sau một khắc, cự lộc thánh giả nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên ngưng kết, đứng dậy về sau vô ý thoáng nhìn. Hắn nhìn thấy phương xa tuyết lở về sau rộng lớn ngân bạch cánh đồng tuyết phía trên, đứng đấy một đạo cổ quái tinh hồng thân ảnh. Lớn mái tóc dài màu đỏ theo gió phiêu diêu. Tinh tế thon gầy thân thể, khoác lấy tầng tầng điệt điệt trúc giáp. Thân ảnh kia nặng nề trúc giáp cỡ lọ xẹt bệ tạ cất giấu một thanh chật hẹp trường đao, cũng không ra khỏi vỏ. Trên mặt đeo trắng bệnh như tờ giấy hơi mỏng mặt nạ, phía trên thì là khắc họa lấy chưa từng thấy qua hiếm lạ cổ văn. Nguyên chi tháp vừa mới thối lui, cho dù có người không có lên thuyền, tại vừa mới trận kia tuyết lớn băng bên trong, làm sao có thể còn có sống sót? Cái kia đạo đỏ chót thân ảnh ngồi xổm người xuống, tại cánh đồng tuyết phía trên, nhặt lên một thanh đứt gãy đầu mũi tên, đặt vào trước mặt chăm chú tưởng tận xem xét, sau một lát, lại đi vài bước, nhặt lên một chút cái khác vỡ vụn vật, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến hắn ngẩng đầu, thấy được đứng tại trên vách núi cự lộc thánh giả. Hai đạo ánh mắt như vậy đụng nhau. Cái kia đạo đỏ chót thân ảnh hơi có chút hoang mang nghiêng đầu, ánh mắt của hắn không còn có dịch chuyển khỏi qua. Chương 893, Tiểu Mãn, canh 3. Chương 893, Tiểu Mãn, canh 3. Cái này băng hải di tích cũng là cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Băng hải trên mặt biển, một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi đi đi. Cố Thận thả ra một bộ phận tịnh thổ lĩnh vực, nơi hắn đi qua, nước biển tự nhiên mà vậy ngưng kết thành băng, cùng nhau đi tới, băng hải rất là tĩnh mịch. Lúc trước rõ ràng còn nghe được nguyên năng truyền thanh âm, hiện tại cũng là toàn đều biến mất. Cố Thận dừng ở to lớn xương mù kết giới trước đó, hắn không có trực tiếp bước vào trong đó, mà là duỗi ra một tay nắm, cách không nuốt vẻ những này băng lãnh xương mù. Theo Nam Châu truyền về tình huống đến xem, nơi này tỷ lệ lớn là bao phủ tại một mảnh hai cảnh bên trong. Nếu như không có đoán sai, lại hướng bên trong tiến lên mấy bước, chính mình cùng Trữ Linh thật vất vả tạo dựng lên tinh thần kết nối, liền lại muốn cắt ra. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Trữ Linh cảm giác được Cố Thận do dự, nàng vừa cười vừa nói, băng hải di tích đã đến, đi vào đi, không cần lo lắng tinh thần kết nối cắt ra chuyện, ta sẽ ở trường giã chờ ngươi trở về. Tốt. Cố Thận tiếng lòng lần nữa bị sờ bông lúc đích. Bất luận sinh tử, có người một mực tại trường giã chờ đợi mình, đây là may mắn bực nào một sự kiện. Hắn nhẹ hít một hơi, cười nói, chờ ta tin tức tốt. Sau khi nói xong, hắn không do dự nữa, trực tiếp cất bước tiến vào băng hải trong sương mù. Những cái kia sương mù mười phần băng lãnh, nhưng đối Cố Thận mà nói vô hiệu. Cố Thận mi tâm giấy lên một sợi ánh lửa. Xuy. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn sương mù thiêu đốt quyết tán ra đến, kia không thể gặp tầm mắt, trong nháy mắt biến rõ ràng. Đây chính là phong bạo thần tọa đều không dám vào nhập băng hải di tích a. Cố Thận meo cặp mắt lại, chậm rãi đi vào. Trước khi lên đường, hắn liền nhìn trước mắt sửa sang lại, có quan hệ di tích này tất cả tình báo, phong bạo thần tọa phát ra tới kia đoạn trong hình ảnh biểu hiện. Cái này băng hải di tích là bởi vì thủy triều xuống mới dần dần đổ xuất mặt biển. Chỉ có điều giờ phút này chính mình khả năng đã bị thai cảnh bao phủ. Bốn phương tám hướng, phong tuyết gào thét. Cho dù sinh cơ chi hỏa bao phủ che chở phương viên 10 mét, nhưng Cố Thận vẫn như cũ thấy không rõ phía trước cảnh tượng. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước đi, lòng bàn chân nước biển từ nhu hòa biến cứng rắn, cuối cùng bất chi bất giác liền trở thành một cánh đồng tuyết. Mấy chục giây sau, Cố Thận lại quay đầu. Những cái kia sương mù đã tiêu tán, sau lưng của hắn là một mảnh mênh mông vô ngần rộng lớn cánh đồng tuyết, mà trước người sau người đều là một mảnh ngân bạch chi sắc. Có ý tứ, Cố Thận cười cười. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, vậy mà đều không nhìn ra, cái này hai cảnh diễn biến quá trình đến cùng là thế nào khai triển. Chính mình thế nào lập tức liền từ mặt biển đi tới cánh đồng tuyết. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại hắn muốn làm, là lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới Đông Châu người chấp pháp. Dựa theo trên tình báo nói tới, nhanh nhất khởi hành chính là phong bạo giáo hội, tiếp theo là Nguyên Chi Tháp, sau đó mới là Quang Minh Thành, Trung ương Thành, cùng Trường Giã. Nhiệm vụ lần này, tỷ lệ lớn là Trung ương Thành cùng Trường Giã liên thủ. Hợp lưu đại cục phía dưới. Hai châu liên hợp, khắp nơi lọt vào nhằm vào. Chỉ sợ Nguyên Chi Tháp sẽ liên hợp mặt khác hai nhà, đồng loạt đối Trường Giã ra tay. Tuyết này nguyên rất lớn, cũng không biết tinh thần của ta có thể khuyết tán bao xa, có thể hay không tìm tới quân đội bạn. Cố Thận cũng không có đi vội vã động. Chính mình bước vào băng hải sương mù, hẳn là xúc động tiến vào băng hải di tích trận văn, sau đó bị ngẫu nhiên chuyển đưa đến nào đó một phiến khu vực, hiện tại hắn muốn làm là xác nhận bốn phía có hay không người sống tồn tại. Cùng tinh thần của mình, tại khu di tích này bên trong, có thể kéo dài tới trình độ nào. Cánh đồng tuyết Hàn Phong bị một vệt rực sáng nổi giận chỗ tư liệt. Cố Thận Tin vung tay lên, chính là một đoàn xóa tung hỏa diễm, ở vàng cụ hiện. Lần này phá cảnh về sau, hắn xích hỏa số lượng so lúc trước cơ hồ lật ra mấy chục lần. Cố Thận xưa nay liền không có đánh qua loại này giàu có cẩm, mặc dù nhưng đã tìm hiểu đại thành xích hỏa lĩnh vực, hắn vẫn như cũ tiết kiệm cẩn thận chỉ thấy 8 sợi xích hỏa, theo chủ hỏa chi bên trong phân tán mà ra, mỗi một sợi đều như nhỏ như rắn tinh tế, tại vung tay ở giữa phân biệt lực về phía 8 phương hướng. Đi. Cố Thận khẽ quát một tiếng, liền không còn động tác, hắn kiên nhận chờ đợi xích hỏa tầm mắt truyền lại. Hắn bây giờ tinh thần cường độ đã tới không thể tưởng tượng cường độ. Băng hải 3 mét đều có thể xuyên qua, theo lý mà nói, cái này di tích lại lớn, cũng ngăn không được xích hỏa tìm kiếm. Chỉ là sau một lát, Cố Thận liền ý thức được không đúng. Cái này băng hải di tích bên trong, dường như tồn tại một cỗ rất kỳ dị lực lượng, chính mình xích hỏa rất thuận lợi dọc theo gần ngàn mét sau, sau đó liền nhận lấy mạnh mẽ áp chế. Cố Thận muốn tiếp tục kéo dài tầm mắt nhưng xích hỏa tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh. 1200 mét, Cố Thận nhíu mày. Đây đã là chính mình thăm dò cực hạn. Siêu siêu siêu. 8 sợi xích hỏa cuối cùng trở về Cố Thận lòng bàn tay, hắn lần này thăm dò cũng không có phát hiện người sống, nhưng lại phát hiện hai cái có ý tứ đồ vật. Cố Thận nhìn về phía 8 sợi xích hỏa bên trong nhanh nhất thu về, cũng là cướp khoảng cách giữa các hàng cây cách ngắn nhất kia một sợi chỗ phương hướng. Cái này một sợi xích hỏa chỉ là đi tiếp 200-300 mét, liền không tiến thêm nữa. Thậm chí tại Cố Thận hướng hạ đạt tiếp tục đi tới chỉ lệnh về sau, cái này sợi hỏa diễm vẫn như cũ không cho chấp hành, mà là bướng bỉnh quay đầu. Giờ phút này Cố Thận đi đến xích hỏa chống lại mệnh lệnh địa điểm. Hắn meo cặp mắt lại, ngắm nghĩa mảnh này tuyết lớn lở lở, không có chỗ đặc biệt gì chống trải bình nguyên. Sau một khắc, hắn xuề bàn tay ra, chậm rãi hướng về phía trước dò ra một ngón tay. Tê lạc. Tay kia đột ra tay chỉ, đầu ngón tay bộ vị trong nháy mắt liền bị chạm mở ra đến, nhưng theo đầu ngón tay quần quật mà ra không phải máu tươi, mà là kim sán sinh cơ chi hỏa. Cố Thận yên lặng thu tay lại, cái kia căn đứt gãy ngón tay mấy giây bên trong, liền bị sinh cơ chi hỏa bao vây lấy một lần nữa khỏi hẳn, không có để lại một chút xíu vết sẹo. Sinh hỏa không muốn tiến lên, bởi vì nơi này thoạt nhìn như là bình nguyên, không có trở ngại. Trên thực tế lại có một mặt nhìn không thấy tường không khí bích. Cố Thận lẩm bẩm nói, hơn nữa tường này bích còn 10 phần sắc bén, nếu như không làm phòng hộ, trực tiếp đục vào, huyết nhục chi khu liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn trầm tư một lát, lại làm một cái thí nghiệm, vẫn như cũng là dò ra một ngón tay, nhưng lần này khác với lúc đầu chính là, Cố Thận vận dụng sắt vương tọa, bao trùm ở trên người hắn trọn vẹn 5 năm sắt vảy ra thịt, đã lâu bắt đầu rung động, 7-8 mai sắt vảy bày ra, đem đầu ngón tay hắn bao khỏa, dán phụ vô cùng chặt chẽ, sau đó hắn lại lần nữa đụng vào kia vô hình tường không khí bích, rào sắt bị phát động. Giờ phút này lại là bắn ra chói hai kim thiết giao đụng thanh âm, tạch tạch tạch. Phản phất có vô hình sợi tơ lôi kéo đồng dạng, Cố Thận đầu ngón tay cảm nhận được cực kỳ sắc bén cắt chém chi lực. Cái này tường không khí bích sắc bén vượt quá Cố Thận dự kiến, chỉ có điều, những này vô hình mũi nhọn cũng không thành công cắt chém sắt vậy. Có ý tứ, cho nên mặt này vách tường phía sau còn có mặt khác một tòa thế giới, tòa này cánh đồng tuyết nhìn như còn đại, nhưng kỳ thật hẳn là bị dạng này vách tường bao phủ bao khỏa nguyên một vòng, mong muốn tiếp tục đi tới, liền phải đối mặt rào sắt. Cố Thận thu tay lại chỉ, lui về phía sau hai bước, nhẹ giọng cảm khái nói, cho nên tường này bích phía sau thế giới là cái dạng gì? Nơi đó mới thật sự là băng hải di tích a. Hắn giờ phút này cũng không có chặn đánh nát mặt này tường không khí bích, trực tiếp xông qua được ý tứ. Bởi vì tại Cố Thận xem ra, mặt này vách tường từ đầu đến cuối ở chỗ này. Trên người mình sắt vảy ra thịt đã đủ để đối cứng rào sát, lại càng không cần phải nói lục giai nguyên giáp. Chỉ cần hắn muốn xuyên qua vách tường, nhìn xem bên kia thế giới tùy thời đều có thể hoàn thành. Nghe nói lần này Đông Châu phái ra đều là một chút người trẻ tuổi a, Cố Thận hồi tưởng đến trên danh sách lạ lẫm danh tự, không khỏi có chút lo lắng. Những này tường không khí bích thật không đơn giản, nếu như Đông Châu đội vận khí không tốt, trực tiếp đục vào. Cũng không biết 5 năm trôi qua, kỹ thuật này có thể hay không trèo chống nguyên năng thuyền vòng phòng hộ, gánh vác loại này cấp bậc sắc bén tiêu sát. Ta muốn tăng thêm tốc độ. Cố Thận hướng về xích hỏa bắt được cái thứ hai tin tức điểm lao đi, rất nhanh hắn liền đi tới một tòa tuyết sơn ở dưới chân núi. Hắn phái ra xích hỏa, bản ý là muốn tìm người sống. Rất đáng tiếc, người sống là một cái cũng không tìm được, nhưng lại tìm tới một cái vừa mới chết đi ra hỏa. Tuyết sơn ở dưới chân núi, đứng thẳng một tòa bị phong tuyết đông chết thi thể, Cố Thận đầu ngón tay lượn lờ sinh cơ chi hỏa, thay thi thể này quét tới những cái kia rơi vào trên người tuyết trận. Nguyên chi tháp người chấp pháp. Cố Thận liếc mắt một cái liền nhận ra người chết thần quan bảo, những năm này đi qua, Nguyên chi tháp thần quan vẫn là mặc loại này kiểu dáng phục sức. Thoạt nhìn là chết bởi phong tuyết đông lạnh nhưng trên thực tế là chết bởi tinh thần thôi miên. Cố Thận cẩn thận chu đáo hai mắt, nhịn không được cười nói, kia cái tinh thần hệ siêu phàm giả ra tay vẫn rất hung ác. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện cái này trên mặt tuyết có không chỉ một đạo siêu phàm khí tức lưu lại. 1, 2, 3, 4, 5 hẳn là hết thảy có 5 người đã chết. Cố Thận nhíu mày, nhiều hứng thú, còn có 4 cái lâu la, chết được rất thảm, nghiền xương thành tro. Động thủ người gọn gàng, thủ đoạn sắc bén, vẫn rất có sức tưởng tượng. Vẹn vẹn là hiện trường vết tích, liền nhường Cố Thận cảm thấy có phần có ý tứ. Như thế nhưng thấy, hắn lúc đầu không nghĩ tới dừng lại thêm, nhưng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn phá lệ vận dụng chắc tả muốn nhìn một chút nơi này phát sinh chém giết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ba ba ba. Theo Cố Thận tinh thần lực bao phủ rơi xuống, nơi đây tạo thành một tòa mô hình nhỏ kết giới, mấy đạo cái bóng theo trên mặt tuyết đứng lên, theo phá thành mảnh nhỏ trạng thái trở về ghép lại hoàn chỉnh. Đây là phát sinh ở trước đây không lâu quá khứ, lấy Cố Thận thực lực hôm nay, muốn nhìn rõ ràng cũng không khó khăn. Ngoại trừ cái này mấy đạo người chết cái bóng, còn có một đạo gầy gò nho nhỏ, thất lên áo choàng bóng đen, cũng tại Trác Tả trong tầm mắt chậm rãi ngưng tụ, đứng người lên. Đạo này hình bóng nho nhỏ xuất hiện sát na, Cố Thận trực tiếp giật mình. Tuyết lớn gào thét. Thế giới này dường như đều biến an tĩnh lại. 5 năm, đừng nói chỉ là quá khứ 5 năm, liền tính quá khứ 10 năm, 20 năm. Cố Thận vẫn như cũ có thể một cái nhận ra bóng đen này. Cố Thận âm thanh run rẩy, "Cố Tiểu Mãn, bởi vì hôm nay bỏ ra rất nhiều thời gian viết cương, cho nên thời gian đổi mới tương đối trễ, đại gia thứ lỗi a, nhưng là bằng lòng canh năm chính là canh năm, cái này một chương cũng sẽ không thiếu." Chương 894, trên tuyết sơn đỏ tươi chi hoa, canh 4. 1. Chương 894, trên tuyết sơn đỏ tươi chi hoa, canh 4. 1. Cố Thận kinh ngạc xem hết nho nhỏ bóng đen gọn gàng đánh giết 5 người chắc tả hình ảnh, trận này chém giết quá trình, cùng mình lúc trước dự đoán đến giống nhau như lúc. Đây hết thể đều kết thúc về sau. Nho nhỏ bóng đen không do dự, hất lên áo choàng đi xa cánh đồng tuyết, không quay đầu lại. Cố Thận nhìn xem kia gầy gò nho nhỏ bóng lưng, hắn duỗi ra một cái tay, mong muốn đụng vào cái này cũng không tồn tại hư ảnh. Cuối cùng bàn tay xuyên qua. Đây chỉ là một trận chắc tả mà thôi. Hô, Cố Thận thật sâu phun ra một ngụm nước khí, hắn trước kia nhẹ nhõm tâm tình, đang nhìn xong đoạn này chắc tả hình ảnh về sau, biến nặng nề lên. 5 năm không thấy Tiểu Mãn, lần này trở lại băng hải di tích liền thấy dạng này chắc tả hình tượng, làm sao không nhường hắn nặng nề. Cố Tiểu Mãn cùng Nguyên Chi Tháp cùng nhau xuôi nam, thật là những này người chấp pháp, lại là muốn giết Cố Tiểu Mãn. Cố Thận ngồi xổm người xuống, hắn thần sắc âm trầm, đem cỗ thi thể này chớ mỡ. Một chiếc nhẫn. Làm xong những này, Cố Thận phát hiện, tại cỗ thi thể này trước người trong đống tuyết, có một sợi tinh tế sáng như bạc quang mang đang nhấp nháy, kia là một cái chế tác xinh đẹp tinh xảo chiếc nhẫn, bị chôn ở tầng tuyết bên trong. Chắc tả hình tượng đều là tinh thần hệ siêu phẩm giả, căn cứ chính mình bắt được tin tức, thông qua tinh thần lực tiến hành diễn hóa. Làm Cố Thận nhặt lên chiếc nhẫn này, lần nữa tiến hành chắc tả. Hắn thấy được mới bổ sung thôi diễn hình tượng. Đạo này nho nhỏ bóng đen, đem chiếc nhẫn lấy xuống, nhét vào trong tuyết, sau đó đem cuối cùng thi thể đồng kết. Đây là Cố Tiểu Mãn bước xuống. Cố Thận ngắm nghĩa chiếc nhẫn, phía trên điêu khắc biểu tượng bầu trời quyền uy ba đám mây văn, cái này rất có thể là thiên không thần tọa Thanh Lung ban thượng thần vật. Cố Thận trầm tư một lát, tự lẩm bẩm. Tiểu Mãn bước xuống chiếc nhẫn này, là bởi vì Nguyên Chi Tháp siêu phàm giả đang thông qua chiếc nhẫn này đang đổi giết nàng a. Suy tư mấy giây về sau, Cố Thận đem cái này mai mây giới chỉ đeo ở ngón tay của mình phía trên. Mây thuyền tại tầng trời thấp đi thuyền. Bên trong điều khiển bên trong, truyền đến một đạo trùng điệp gõ bàn thanh âm. Đi con mẹ nó phong bạo giáo hội. Vân Hổ càng nghĩ càng giận. Mũi tên này kết quả phân tích sau khi đi ra, hắn lồng ngực tức giận liền không nhận ách chế quần quần mà lên, không cách nào bình nghỉ. Chết không được, dọc theo con đường này đều không có phát giác phong bạo giáo hội vết tích. Đám xuất sinh này, tất cả đều trốn ở tuyết sơn bên trong. Đây là tại chờ lấy cái thứ hai hạnh vận nhi ra mặt. Không được, giết trở về. Vân Hổ thấp giọng mở miệng, không thể để cho cự lộc cứ như vậy đạt được, kia tuyết sơn bên trong nhất định có đồ tốt. So với Vân Hổ nổi giận, Huyền Quy liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều, giờ phút này trở về, vạn nhất lại gặp đợt thứ hai mai phục, nên làm thế nào cho phải? Cũng không phải là hắn không tức giận, mà là giờ phút này lại giận, cũng không hề dùng. Người chấp pháp thương vong một nửa, Nguyên Chi Tháp muốn cùng Phong Bạo Giáo sẽ tiếp tục đấu nữa, liền không thể khai thác chính diện đối cứng biện pháp, huống chi đằng sau còn có cái khác Tam Châu. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Loại chuyện này, Tam Châu quật nhiệm vụ thời điểm, liền phát sinh qua một lần. Là, ngươi nói rất có lý, thật là ta nuốt không trôi khẩu khí này. Vân Hổ phẫn nộ thoáng hóa giải một chút, hắn vận chuyển hô hấp pháp, dần dần nhường tinh thần khôi phục ổn định. Như vậy nổi giận, kỳ thật cũng cùng hắn lĩnh hội tòa thứ hai lĩnh vực có quan hệ. Hắn chỗ lĩnh hội tòa thứ hai lĩnh vực tên là bạo hộ tại lĩnh vực gia trì phía dưới, hắn sát phạt chi lực sẽ tăng lên rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ có thể đến cùng tứ giai siêu cảnh người như thế tiêu chuẩn, chỉ là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, tại chính thức đem hai tòa lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp trước đó, hắn thường xuyên sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng. Sinh hoạt hàng ngày bên trong một chút việc nhỏ, đều rất dễ dàng trở thành dây dẫn nổ. Siêu phàm giả tu hành tới cuối cùng, chính là tu tâm. Đây cũng là Vân Hổ mong muốn viên kia mất đi mây giới chỉ nguyên nhân, chiếc nhẫn kia có thể giúp hắn nhanh chóng bình định tâm hồ, kể từ đó không chỉ tu đi tốc độ sẽ tăng nhanh, còn có thể tránh cho tinh thần mất khống chế phong hiểm. Lúc trước hắn hướng thần tọa đại nhân tỉnh cầu nhiều lần, chỉ tiếc Thanh Lung cuối cùng vẫn đem nó ban cho Cố Tiểu Mãn. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn đem mây thuyền lái trở về, không vì những thứ khác, chỉ là muốn nhìn xem nơi đó tình huống. Như tuyết sơn thật có kỳ bảo, những cái kia phong bạo giáo hội tín đồ định đang bận rộn. Vân Hổ chậm rãi nói rằng, giết một cái hồi mã thương, chúng ta không dễ chịu, cũng không thể để phong bạo giáo sẽ trôi qua dễ chịu. Mây thuyền có thể lấy cao đánh thấp, hơn nữa còn nhanh nhẹn. Nếu như chỉ là nhìn, cũng là chưa chắc không thể. Huyền Quy suy tư một lát, nhẹ gật đầu, nói, chỉ là phong bạo giáo hội sớm có cảnh giác, chúng ta lần này trở về, nhất định phải cẩn thận. Thỏa. Hai vị thần sứ đạt thành ý kiến thống nhất, mây thuyền liền bắt đầu quay đầu. Nguyên năng hoạch tâm dâng lên mà ra làm diễm, dần dần thu liễm. Vân Hổ đem lĩnh vực của mình toàn bộ triển khai, chiếc này to lớn mây thuyền trên không trung kéo lên, vô số phong tuyết đem nó bao phủ, dập tắt thanh âm về sau, mây thuyền tốc độ xuống hàng rất nhiều, nhưng tính bí mật cũng đề cao rất nhiều. Bởi như vậy, bị phát hiện xác suất giảm mạnh. Sau một lát, mây thuyền đã tới ban đầu tuyết sơn nhóm lĩnh trên không. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Vân Hổ có chút hoang mang. Theo mây trên thuyền hướng xuống nhìn ra xa, tuyết lớn băng về sau, sơn linh yên tĩnh có chút đáng sợ, cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng cảnh tượng. Tinh thần lực của hắn lướt đi, liếc nhìn một vòng, cũng là không công mà lui. Cái này tuyết sơn bên trong, dường như cũng không có cái gì thân ảnh, Huyền Quy cũng có chút hoang mang. Không, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Vân Hổ thần sắc nghiêm trọng. Hắn thao túng mây thuyền chậm rãi hạ xuống, tinh thần của hai người đi tới chỗ, đã có thể thấy rõ tuyết sơn bên trên một chút cụ thể cảnh tượng. Chương 894, trên tuyết sơn đỏ tươi chi hoa, canh 4. 2, chương 894, trên tuyết sơn đỏ tươi chi hoa, canh 4. 2, nghe vậy về sau, Huyền Quy thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Không bị tuyết lớn băng phá hư một tòa sơn lĩnh, nguyên vốn phải là trắng loáng không vết, thật là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, sơn lĩnh phía trên nở rộ lấy từng đóa đỏ thắm chi hoa. Lại nhìn kỹ, những cái kia đỏ thắm chi hoa là người máu tươi. Mỗi một đóa hoa đều là một cái người đã chết. Phong Bạo giáo hội áo bào Huyền Quy thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt của hắn cũng biến thành sợ hãi, những này chết đi siêu phẩm giả, tất cả đều là Phong Bạo giáo người biết. Cả tòa sơn lĩnh, từ trên xuống dưới, có 200-300 đóa đỏ tươi chi hoa. Phong Bạo giáo hội lần này lên thuyền ra biển mới nhiều ít người, cơ hồ tất cả đều bị chém giết ở đây. Hai vị thần sứ liếc nhau, trong lòng hiện ra mãnh liệt chẳng lành báo hiệu. Vốn là muốn giết cái hồi mã thương, thật không nghĩ đến, giờ phút này trở về hiện trường, lại thấy được thê thảm như thế hình tượng. Phanh. Sau một khắc, mây trên thuyền truyền đến một đạo rất nhỏ trầm đục. Tất cả người chấp pháp, người hậu tuyển trước mắt, xuất hiện một đạo đỏ chót thân ảnh, thất lên trúc giáp, để tóc dài, thân ảnh này từ trên trời giáng xuống, không hề có điểm báo trước, đúng là trực tiếp đột phá mây thuyền vòng phòng hộ, cùng Vân Hổ bao phủ bên ngoài tầng kia thiên vân lĩnh vực. Hai chân của hắn dường như lớn rất hút, cứ như vậy giống tại mây thuyền phía trước nhất hồng ngân thủy tinh phía trên. Không chút do dự, đỏ chót thân ảnh rơi ổn thân thể về sau, liền chậm rãi rút ra bên hông bội đao, hàn mang chợt hiện, cắt chạm mà xuống. Vang một tiếng, mây thuyền cân bằng bị đánh phá, chiếc thuyền lớn này bên trên tất cả mọi người bị bất thình lình một kích chấn kinh. Đây con mẹ nó là cái gì? Vân Hổ cùng Huyền Quy cũng chấn kinh, nhưng giờ phút này một cái từ tóe vào hai người tâm hồ bên trong. Siêu phàm sinh mệnh. Băng Hải di tích thật tồn tại siêu phàm sinh mệnh. Đồng loạt ra tay. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời cướp tiến lên, Huyền Quy ôm chặt lấy đưa đao chém xuống đỏ chót trúc giáp người, bảo đảm cái sau không cách nào né tránh. Mà Vân Hổ thì là song tay đè chặt trúc giáp người lồng ngực, trực tiếp triển khai bạo hổ lĩnh vực. Nương theo một đạo gầm thét, ba người cứ như vậy trong nháy mắt bay ra 100 mét xa. Những người dự bị kia cũng không có nhàn rỗi, đông lại Nguyệt Mặt Âm trầm trước tiên làm ra đánh trả. Nàng tốc độ phản ứng là nhanh nhất một vị, sớm tại giáp đỏ người xuất đao một phút này, nàng liền rút ra châm gài tóc trực tiếp ném ra, viên kia châm gài tóc không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện tại trúc giáp người ách thủ vị trí, bởi vì Huyền Quy nâng đỡ kéo dài, một kích này trực tiếp trúng đích, nhưng hiệu quả rất kém cỏi, chỉ là đánh cho trúc giáp đầu người hướng về sau nhoáng một cái, ngay sau đó kia tuyết trắng dưới mặt nạ thẩm thấu mà ra ánh mắt, liền tập trung vào Đông Lại Nguyệt. Kỳ Đạ cũng nghĩ ra kích, nhưng rất đáng tiếc, hắn loại này cận chiến kiếm khách, căn bản không có phát huy không gian. Trong lúc nhất thời mây trong thuyền xuống ống chút xuống, tại loạn thất bát tao tinh thần dẫn dắt phía dưới, nguyên tố đạn các loại đi vòng, tránh đi hai vị thần sứ, cuối cùng nhau nhau tập trung mục tiêu, chỉ có điều những viên đạn kia đập đện tại trúc giáp trên thân người, đều là phát ra lốp bốp như giang đậu giòn vang, giống như là gãi ngứa. Đừng quản chúng ta, nhanh chóng sửa xong mây thuyền, chúng ta sẽ đuổi tại mây thuyền hoàn toàn khởi động trước đó lên thuyền. Huyền Quy truyền đi cuối cùng một đạo tinh thần tin tức. Những người dự bị kia nhón quả quyết từ bỏ gãi ngứa dường như phản kích, mang theo người chấp pháp nhóm cấp tốc đi lấy hồng ngân vật liệu. Mây thuyền không chút do dự hướng ngược lại thoát đi, mà không chung hai vị thần sứ thì là cùng đạo này không rõ lai lịch đỏ chót thân ảnh giằng co. Mây thuyền đã khởi động, gia hỏa này tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng cùng tốc độ cao nhất khởi động mây thuyền so sánh. Huyền Quy liếc mắt sau lưng, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp lui lại, chỉ cần lên thuyền liền có thể an toàn rút lui, không cần cùng gia hỏa này khai chiến. Vân Hổ khẽ ừ hắn nheo cặp mắt lại, hạ thấp giọng hỏi, trông thấy gia hỏa này đau a? Thế nào? Huyền Quy thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía kia ra khỏi vỏ trường đao, trên đao có máu. Tuyết sơn bên trên những cái kia đỏ tươi chi hoa, chắc hẳn chính là người này giết. Cái này băng hải di tích dựng dục ra siêu phàm sinh mệnh, toàn thân trên dưới đều tản ra lạnh tấu xương sát ý lạnh như băng. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được 10 phần cảm giác các bách. Phía trên có cự lộc thánh giả máu. Vân Hổ nhẹ nhàng hít hà. Cự lộc máu. Huyền Quy sắc mặt chấn kinh, đây chính là thánh giả, là Phong Hảo. Đúng vậy a, là Phong Hảo. Vân Hổ thanh âm khàn khàn mở miệng, cái mũi của ta sẽ không nghe sai, chính là cự lộc thánh giả máu tươi, có lẽ cự lộc thánh giả đã chết tại gia hỏa này dưới đao. Huyền Quy suy nghĩ xuất thần. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo rất nhẹ thanh âm. Thật có lỗi. Vân Hổ lui về phía sau một bước, hắn một trưởng đặt tại Huyền Quy trên lưng. Hắn lạnh lùng mở miệng, cho tới nay đều là ngươi phụ trách bảo hộ. Lần này, còn phải lại làm phiền ngươi một hồi. Vô số lưu phong tại Vân Hổ lòng bàn tay hội tụ. Huyền Quy con ngươi co bảo, không dám tin nhìn lấy mình kể vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu. Vâng. Bàng bạc lực lượng tại bạo hổ lĩnh vực phía dưới dâng lên mà ra, cố lực lượng này cơ hồ không cách nào kháng cự. Vân Hổ trùng điệp một trưởng đem Huyền Quy đẩy ra. Còn hắn thì không chút do dự, ngồi cưỡi lấy từ thiên vân ngưng tụ cự hổ, trong nháy mắt lướt về phía từng bước ra tốc mây thuyền. Bầu trời vang lên một đạo oanh minh. Vân Hổ cuối cùng tại mây thuyền tốc độ cao nhất bộc phát trước đó, thành công trở về, hắn rơi xuống đất một phút này liền cao giọng gào thét, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhanh. Những người dự bị kia thấy chỉ có một người trở về, đều là khẽ giật mình, nhưng tiếng giống giận dữ thẳng vào tâm hồ, không người dám nói. Vân Hổ đứng tại thuyền phía trên, quay đầu nhìn lại. Mây sâu chỗ, đỏ lên tối sầm, đụng vào nhau. Cuối cùng đều là không biết nơi hội tụ. Chương 895, rơi xuống chi mây thuyền, canh 5. 1. Chương 895, rơi xuống chi mây thuyền, canh 5. 1. Mây trên thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồng ngân thủy tinh tổn hại chỉ là chuyện nhỏ, thay đổi việc cũng không cần tốn hao bao lâu liền có thể hoàn thành. Cái kia đạo đỏ chót thân ảnh xuất hiện, để trong này mỗi một vị người chấp pháp đều cảm thấy tuyệt vọng. Hai vị thần sứ rời đi mây thuyền. Bất quá như vậy mười mấy giây, cuối cùng trở về, vậy mà liền chỉ có một vị. Mây thuyền hành chạy tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn bao khỏa tại Vân Hổ lĩnh vực bên trong, cho nên không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì. Vân Hổ đại nhân, vừa mới tên kia, là siêu phàm sinh mệnh sao? Đông Lại Nguyệt trước tiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Trước kia trên mặt nàng kia phần ngạo nghễ, giờ phút này đã biến mất hoàn toàn không có. Nàng là một cái người kiêu ngạo, thật là chính mình sở trường nhất một kích, vậy mà đối kia trúc giáp người không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Là Vân Hổ thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, hắn cũng không có không thừa nhận. Kia Huyền Quy đại nhân đâu? Còn có một vị người hậu tuyển lo lắng mở miệng. Huyền Quy, đi ngăn cản hắn, hắn sẽ cùng chúng ta gặp nhau. Vân Hổ không chút suy nghĩ, trực tiếp biên soạn một cái lý do, tên kia thực lực không coi là nhiều mạnh, Huyền Quy một người là đủ chuyến này liên tục gặp không thuận, đầu tiên là tại Tuyết Sơn bị phong bạo giáo hội mai phục, sau đó lại tao ngộ Na Hồng phát trúc giáp người tập kích. Kế tiếp nhiệm vụ còn muốn khai triển, hắn nhất định phải ổn định lòng người. Lời vừa nói ra, mây trong thuyền bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Những cái kia lo lắng để phòng những người dự bị đều là nhẹ nhàng thở ra. Kia đỏ chót thân ảnh vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu thực sự có chút dọa người, nếu như ngay cả thần sứ đại nhân đều ứng phó không được, cái này sẽ là trong tai nạn tai nạn. Bởi vì ai cũng không biết, cái này băng hải di tích bên trong đến cùng còn có mấy cái dạng này đỏ chót thân ảnh. Nếu là siêu phàm sinh mệnh, như vậy luôn không khả năng chỉ có một cái a. Thì ra là thế, Huyền Quy đại nhân còn bao lâu nữa cùng chúng ta gặp nhau a? Mọi việc như thế ngôn ngữ cũng nhao nhao toát ra. Nhanh hơn a. Vân Hổ mặt ngoài ôn hòa cười cười, đáy lòng nghĩ lại là đại khái mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy. Cái kia quỷ dị hình ảnh, thực lực rất mạnh. Nhưng mình vừa mới bắt được mấy cái chi tiết, đối Huyền Quy nói, chỉ là thứ nhất. Tên kia trên đao nhiễm chi huyết, đích thật là cự lộc thánh giả, điểm này không cần nhiều lời, nhằm vào phong bạo giáo hội trận kia đồ sắt nhất định là hình ảnh làm. Chỉ có điều, gia hỏa này cũng không mạnh đến không thể chiến thắng. Kia trúc giáp có mấy chỗ bị đánh xuyên, đánh nát. Điều này nói rõ, hình ảnh thương tổn tới cự lộc cũng thương tổn tới hình ảnh, chính mình lúc trước đối Huyền Quy nói, cự lộc thánh giả rất có thể bị hình ảnh chém giết. Kỳ thật chính là vì làm sợ hai Huyền Quy tâm thần, thừa cơ phát động tập kích. Dựa theo chính mình suy đoán, cự lộc thánh giả tỷ lệ lớn còn sống, chỉ có điều thụ thương là nhất định. Vân Hổ đại nhân, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Khi đã cầm kiếm tiến lên, hắn ánh mắt bên trong ẩn có chiến ý lấp lóe, đã ngài nói kia siêu phàm sinh mệnh thực lực không tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, không nếu chúng ta giết trở về tốt, thì đã nghĩ ra một phần lực. Vân Hổ nhìn về phía Hy Đạ, một trận trầm mặc. Giết trở về? Điên rồi. Không cần, kế tiếp nếu như lại có cơ hội gặp phải, sẽ để cho ngươi xuất lực. Hắn khoát tay áo, lạnh lùng nói, "Việc cấp bách, chúng ta trước tìm một tòa chỗ an tĩnh dừng lại, hảo hảo chỉnh đốn. Về phần kế tiếp đi cái nào, kỳ thật Vân Hổ còn không có cân nhắc tốt. Hắn hiện tại ở vào một cái 10 phần mấu chốt tấn thăng giai đoạn, hai tòa lĩnh vực gần như sắp muốn dung hợp là một, giai đoạn này dung không được có chút sơ suất. Cái này Hồng Ảnh thực lực rất mạnh, có thể nếu như mình tấn thăng, trở thành phong hảo, nhất định có thể so sánh Na Hồng Ảnh càng mạnh. Trước tiên tìm một nơi, chính mình tĩnh tu một thời gian. Về phần kia siêu phàm sinh mệnh chuyện, trước quan sát, không được bao lâu, Đông Châu, Bắc Châu, Tây Châu liền nên đến cái này băng hải di tích. Đến lúc đó, ai cũng trốn không thoát. Vân Hổ vừa mới đem chủ ý quyết định, mây trong thuyền liền vang lên một đạo kinh hô. Hắn nhíu mày, chuyện gì ngạc nhiên? Vân Hổ đại nhân, tín hiệu xuất hiện. Một vị người chấp pháp đem tinh thần lôi đạt máy dò dơ lên cao cao. Tại dụng cụ mặt đồng hồ phía trên, một cái biến mất thật lâu tinh thần ba động lại xuất hiện. Cái này chính là kết nối mây giới chỉ tín hiệu. Tại Nguyên Chi Tháp nội bộ, có chuyên môn thu về chuyên môn phong ấn vật dụng cụ đo lường, những cái kia quý giá phong ấn vật đều sẽ bị thần tọa đại nhân lưu lại một cái ấn ký. Cho nên cho dù ngày sau mất đi, cũng có thể bị dụng cụ đo lường cảm ứng được tọa độ cụ thể, từ đó thuận lợi tìm về. Đây cũng là Vân Kính một loại diệu dụng. Chỉ có điều một ít vật phẩm, bởi vì phẩm cấp quá cao, ngược lại sẽ không bị dụng cụ đo lường kiểm tra tới. Thanh Lung ban cho Cố Tiểu Mãn mây giới chỉ trở tay lại an bài nhường Vân Hổ Huyền Quy chu tước, cầm tới cái này có thể kiểm tra tới mây giới chỉ khí tức chấn động dụng cụ đo lường. Kể từ đó, ba vị thần sứ liền coi như là tiếp thu được thần tọa chuyển tới tín hiệu. Những năm gần đây, bọn hắn cho là mình an bài mỗi một lần ám sát đều là nghe theo thần tọa chi lệnh. Nhưng thật tình không biết, tại Thanh Lung trong mắt, ba vị này thần sứ, tính cả điều động mà ra những sát thủ kia, đều chẳng qua là đá mài đao mà thôi. Tín hiệu Vân Hổ ngẩn ra một giây, Cố Tiểu Mãn tín hiệu. Cố Tiểu Mãn tọa độ đổi mới, ra hỏa này không đi, vẫn luôn tại lần trước tọa độ. Lần trước không thành công săn giết được Cố Tiểu Mãn những người dự bị kia nhóm, nhìn thấy tọa độ đổi mới, nguyên một đám nhao nhao kích động lên. Tốt, tốt, tốt. Vân Hổ thần tình kích động. Hắn một mực nhớ viên kia mây giới chỉ đương nhiên càng quan trọng hơn chính là Cố Tiểu Mãn đầu người. Thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Quả nhiên là có được cát có mất. Bước bỏ Huyền Quy về sau, chính mình rốt cục thời lai vận chuyển. Hết tốc độ tiến về phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước. Chương 895, rơi xuống chi mây thuyền, canh 5. 2, chương 895, rơi xuống chi mây thuyền, canh 5. 2, Vân Hổ kiềm chế vui mừng, hắn hạ giọng, lạnh lùng nói, lần này, quyết không thể nhường nàng chạy thoát rồi. Cùng lúc đó, một người hành tẩu tại cánh đồng tuyết phía trên Cố Tiểu Mãn, lần nữa ngẩng đầu lên. Nàng có chút mờ mịt nhìn lên bầu trời xẹt qua lớn ảnh. Mây thuyền, đi mà quay lại. chiếc thuyền lớn kia tựa hồ là muốn lái về phía ban đầu đỗ vị trí. Đây là xảy ra chuyện gì? Đám gia hỏa này nhóm chẳng lẽ là muốn tiếp chính mình trở về? Cố Tiểu Mãn lắc đầu, đội vàng đem cái này không thiết thực suy nghĩ không hề để tâm. Tiếp chính mình, làm sao có thể? Đám gia hỏa này chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế giết mình. Còn chưa tới à? Thời gian có hơi lâu à? Cố Thận ngồi tuyết sơn ở dưới chân núi, hắn dùng tịnh thổ lĩnh vực đem chính mình bao khỏa ở bên trong, tránh cho ngoại giới tinh thần quét hình. Một người yên tĩnh chờ đợi Nguyên Chi Tháp đại bộ đội giáng lâm. Chỉ có điều cái loại này chờ thời gian, quả thực có chút lâu. Buồn bực ngắn ngẩm, Cố Thận bắt đầu đuốt chiếc nhẫn này. Đây là một cái tốt. Chỉ cần tinh thần xuyên vào trong đó, liền có thể là làm ít công to. Chỉ tiếc đối với mình mà nói, mây giới chỉ chính là gân gà bên trong gân gà, hoàn toàn vô dụng. Sớm tại 5 năm trước đó, Cố Thận liền tìm hiểu ra quần chúng tâm cảnh cái đồ chơi này đeo lên về sau, tu hành tốc độ còn không có mình bình thường mình tưởng tới cũng nhanh. Bất quá, muốn câu Nguyên Chi Tháp những con cá kia mắc câu, hắn liền không thể không đeo lên chiếc nhẫn. Bởi vì Cố Thận cũng không biết rõ, mây giới chỉ tinh thần ba động cần phải bao lâu, khả năng chuyển đến Nguyên Chi Tháp nơi đó. Nhưng hắn biết đến là, lấy Vân Hổ Huyền Quy tính cách, một khi đạt được xác thực tọa độ, chắc chắn sẽ khí thế hùng hổ giết tới. Chỉ cần tiểu chi hỏa chủng danh ngạch chưa quyết, như vậy hai vị này thần sứ nhất định là muốn giết Cố Tiểu Mãn. Ân, rốt cuộc đã đến. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn đứng người lên, run rơi trên người tầng kia nát tuyết. Băng hải di tích bầu trời một mảnh thuần trắng, chỉ là xích hỏa đã bắt được dị dạng. Cố Thận ngẩng đầu về sau, vô số nát mây bị lam diễm xông phá, mây thuyền như lưu tinh xuất hiện tại trong tầm mắt. Vân Hổ đại nhân, chúng ta đuổi tới chính là không phải hơi trễ. Đạt được Cố Tiểu Mãn tọa độ về sau, mây thuyền tốc độ liền nhảy lên tới cực điểm. Vân Hổ ngồi khoanh chân tính toán, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tận mắt chứng kiến tiểu gia hỏa kia đầu rơi xuống đất tràn diện, giết chết Cố Tiểu Mãn, thu hồi mây giới chỉ, vẹn toàn đôi bên, hảo sự thành xong. Chỉ có điều, mây thuyền tới mục đích về sau, Vân Hổ lại là cảm thấy một tia không ổn, tinh thần lực của hắn trải ra mà ra, cũng không có phát hiện Cố Tiểu Mãn một chút xíu khí tức. Những cái kia vội vàng mong muốn săn giết Cố Tiểu Mãn những người dự bị cũng có chút hoang mang. Đúng lúc này, dụng cụ đo lường mặt đồng hồ lại một lần nữa đổi mới tín hiệu, lần này là mới nhất tọa độ đổi mới. Coi như tất cả mọi người làm xong lại buôn ba tới hạ một cái địa điểm thời điểm, chỉ thấy trước kia tọa độ chấp động hai lần, liền một lần nữa bình tĩnh lại. Tọa độ không nhúc nhích, mây giới chỉ vị trí không có xảy ra biến hóa. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là những này người chấp pháp nhóm giật mình, ngay cả Vân Hổ cũng không nghĩ rõ ràng. Đúng lúc này, tuyết sơn ở dưới chân núi đột nhiên nhiều hơn một đạo hấp điểm. Cố Thận triệt hồi tịnh thổ lĩnh vực che lấp, đem chính mình triệt triệt để bại lộ tại mây thuyền tầm mắt phía dưới. Chờ một chút, xuất hiện. Kia là ai? Đây không phải là Cố Tiểu Mãn? Những cái kia mây trên thuyền chuẩn bị hạ xuống người chấp pháp nhóm, nhìn tới trên mặt đất cái kia đạo hắc điểm về sau, nhao nhao ngây dại. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn mới gặp một cái quỷ dị hồng ảnh, cơ hồ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại che lấp. Na hồng ảnh tóc dài chấm đất, bóng đen này nhìn qua cũng không sai biệt nhiều. Áo quần rách nát, lượn lờ phong tuyết, khô phát cơ hồ rũ xuống tới bên hông. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện tại Nguyên Chi Tháp mỗi một vị siêu phàm giả trong lòng. Cùng lúc đó, đây chính là thượng thành nghiên cứu ra tới nguyên năng thuyền a, không hổ là đệ nhất thế giới thành. Cái này mây thuyền chế tác rất tốt, đúng là không kém Bắc Châu. Ta rất ưa thích. Giọng hơi hận, tại mây thuyền trong không gian quanh quẩn, trực tiếp xuất hiện tại mỗi một người tâm hồ bên trong. Thanh âm này, đối tuyệt đại đa số người đều là xa lạ, có thể cũng có một số người rất quen thuộc. 5 năm trước, chứng kiến qua cái kia thịnh thế siêu phàm giả, đều sẽ nhớ kỹ một cái tên người, cùng tên kia thanh âm. Trong đó quen thuộc nhất, chính là Vân Hổ. Ngôi thuyền thủ vị trí Vân Hổ, trước kia nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh âm trầm. Cố Thận, hắn gầm lên đọc lên thân ảnh kia danh tự. Trên mặt đất bóng đen, gật đầu cười, đắc, là ta. Sau một khắc, Cố Thận xuề bàn tay ra, chậm rãi xoay chuyển, lòng bàn tay do trời chuyển thành. Lòng bàn tay xoay chuyển một phút này, chiếc này mây thuyền không hề có điểm báo trước rung động, hắn nhẹ nhàng vỗ. Chỉ thấy vô số bạo liệt quang diễm cùng xương tuyết tại bầu trời bay minh, ngưng bị một con cự thủ. Oeng, chiếc này mây thuyền cứ như vậy bị trùng điệp đập xuống. Trời đất quay cuồng. Nguyên Chi Tháp mỗi một vị siêu phàm giả đều thần sắc hãi nhiên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế ra tay cảnh tượng, nếu như nói lúc trước hồng ảnh xuất đao, vẫn còn bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong, như vậy giờ phút này Cố Thận đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết giới hạn. Đây là kinh khủng bực nào lĩnh vực, đây quả thực là thần tích. Mây thuyền ầm vang rơi xuống đất, vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó chính là kinh khủng lĩnh vực uy áp hạ xuống. Tại đại thành tịnh thổ bao phủ áp chế giới, làm trên chiếc thuyền này, hết thảy 153 người đều là như sa vào đầm lầy, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Vân Hổ cũng không ngoại lệ. Cố Thận chậm rãi leo lên mây thuyền, ánh mắt của hắn lướt qua cái này từng đạo ngơ ngẩn sợ hãi tuổi trẻ gương mặt, cuối cùng rơi vào Vân Hổ trên hai gò má. Đã lâu không gặp a, Vân Hổ. Cố Thận lấy xuống chiếc nhẫn, tại Vân Hổ trước mặt bày ra, ấm giọng cười nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể nhận ra ta. Hôm nay canh năm hoàn tất, đại gia ngủ ngon. Chương 896, đánh hổ, canh thứ nhất. Chương 896, đánh hổ, canh thứ nhất. Cố Thận, ngươi không chết. Vân Hổ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này mặt như tiểu tụy nam nhân. Đàm rượu bộc phát, Tàng Châu quật đắm chìm. Cố Thận tin chết truyền khắp vũ châu, chuyện này đã qua dòng dã 5 năm. 5 năm này, Nguyên Chi Tháp thần sứ xem không ít trường giã tổ điều tra trò cười. Cái này cái cọc chết án đều đã kết án 5 năm, kết quả hiện tại hắn gặp được người sống. Hoang đường, sao mà hoang đường? Thật không tiện, ta còn sống. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, hắn đem viên kia mây giới chỉ nhét vào Vân Hổ trên mặt, phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên. Cái sau thần sắc càng thêm âm trầm khó coi. Vân Hổ khi nhìn đến chiếc nhẫn một cái mắt, liền minh bạch đây hết thảy. Mây trên thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, đang ngồi mỗi một vị siêu phàm giả đều nghe nói qua cái tên này, chỉ có điều 5 năm quá dài, rất nhiều người đã đem Cố Thận lãng quên. Những cái kia có ấn tượng, cũng bất quá là nhớ mang máng, cái tên này từng tại Ngũ Châu rất là vang dội. Đông Châu. Thật đúng là biết diễn kịch, A Vân Hổ thấp giọng nở nụ cười, chắc không được về sau tổ điều tra không có động tĩnh. Cố Thận nhíu mày. Hắn lười nhắc giải thích, chỉ là ngồi xổm người xuống, nhìn qua vị này đã lâu không gặp thần sứ lão bằng hữu nhẹ giọng hỏi đợi nói, 5 năm này, ngươi nhất định không ít ức hiếp Cố Tiểu Mãn a. Vân Hổ run lên một giây. Tại ý thức của hắn bên trong, Cố Tiểu Mãn cái tên này, cùng Cố Thận căn bản hoạch không lên một chút xíu quan hệ. Năm đó Vân Kính nhiệm vụ, là bị không biết tên Quang Minh thành siêu phàm giả phá hư. Vì truy hồi nhiệm vụ mục tiêu, Chu Tước thậm chí chết tại Tang Châu quận. Về sau Hồng Long mang theo cái này gọi Cố Tiểu Mãn tiểu cô nương hữu kinh vô hiểm trở về, không có ai biết trong lúc này quá trình đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí không có người biết vị kia động thủ cướp bóc thần bí siêu phàm giả là ai, tất cả chân tướng đều che đậy chôn ở bụi bặm lịch sử bên trong. Thiên Không Thần tọa 10 phần chiếu cố vị này dị bẩm thiên phú tiểu cô nương, Quang Minh thành sứ đoàn đặc biệt đến thượng thành buổi tội. Đến tận đây, nhân quả chấm dứt. Tây Châu cùng Trung Châu thành lập vững chắc quan hệ ngoại giao, dần dần trở thành đồng minh. Cố Tiểu Mãn, có quan hệ gì tới ngươi? Vân Hổ thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu lên. 3, 1, 2. Cố Thận hời hợt liền tắt một cái đi qua, đánh cho Vân Hổ vượt bay ra ngoài, đầu đập tầm ẩm trong mây thuyền bên trái bên trong khảm hợp kim mặt vách bên trong. Hắn trả lời Vân Hổ, cũng chỉ có hai cái đơn giản vô cùng chữ. Ngươi đoán? Cố Thận không hiểu thấu chịu một bạt thai Vân Hổ, lửa giận ngập trời, sau lưng của hắn vô số vân khí lở lở, cuốn quanh thành một tôn tuyết trắng thần hổ, lĩnh vực quyết tán. Nhưng sau một khắc, đại thành tịnh thổ uy áp giáng lâm, bạch hổ trong nháy mắt vỡ tan. 3. Cái thứ hai cái tát, đem hắn theo mây thuyền bên trái đánh tới phía bên phải. Mây trên thuyền những cái kia thần sứ những người dự bị, thấy cảnh này, nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trong lòng bọn họ, Vân Hổ đại nhân, tại phàm tục bên trong, chính là vô địch hai chữ tồn tại. Mặc dù không cách nào cùng thần tọa so sánh, nhưng đây chính là trong truyền thuyết bốn thần sứ a. Nguyên chi tháp thần sứ, dưới một người, trên vạn vạn người. Bất luận là đi hướng cái nào một phía đại lục, đều là bị vạn người kính ngưỡng cường giả. Cùng giai mạnh nhất, cùng tuổi mạnh nhất. Trong lịch sử những cái kia ổn thỏa thần sứ chi vị 5 năm trở lên siêu phàm giả, về sau đều trở thành phong hào, đều không ngoại lệ. Mà Vân Hổ đại nhân tại thần sứ vị bên trên đã chờ đợi 10 năm có thừa. Gần nhất càng là không ngừng có tin tức truyền ra, nói Vân Hổ đại nhân khoảng cách phong hào cũng chỉ kém một đường chi cách, cái này mới có bây giờ thần sứ thí luyện. Phong hào, làm sao lại bị đánh thành dạng này? Ta khuyên ngươi thành thật điểm. Cố Thận đồng tình nhìn về phía hai bên hai gò má cao cao nâng lên, còn đang không ngừng rớm máu Vân Hổ, ấm giọng thì thầm nói, không phải tiếp theo bàn tay, ngươi có thể sẽ chết. Lĩnh vực bị tịnh thổ hoàn toàn nghiền ép Vân Hổ, giờ phút này đã có chút thất thần. Cả người hắn đều ở vào ngộng nhiên trạng thái. Viên địa đạo tâm đã tiếp cận sụp đổ. Làm sao có thể đây quả thật là Cố Thận sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Vân Hổ ở sâu trong nội tâm không ngừng hiện lên nghi vấn như vậy. 5 năm trước, hắn từng gặp Cố Thận, thậm chí còn động đậy đem ra hỏa này một bàn tay chụp chết suy nghĩ, chỉ tiếc một lần kia nhiệm vụ, hắn cùng Cố Thận cũng không có trực tiếp giao phong cơ hội. Khi đó Ngũ Châu thế hệ tuổi trẻ danh tiếng, một nửa đều bị Cố Thận một người cướp đi. Vân Hổ khoác lác thiên tiêu, thấy này cảnh tượng, tự nhiên rất là khó chịu. Chỉ bất quá hắn không hề cảm thấy Cố Thận đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhất là kia bị đám người lặp đi lặp lại đề cập cái gọi là S cấp. Đông Châu kia cầu thí siêu phàm bình chắc, hắn Vân Hổ đi, chẳng lẽ liền lấy không được S cấp sao? Giờ phút này, lòng tin của hắn bị Cố Thận hai cái bạt tay đập đến nát bấy. Kế tiếp, ta hỏi, người đáp. Cố Thận bình tĩnh mở miệng, trên thuyền những người này hẳn là đều tham dự qua săn giết Cố Tiểu Mãn hành động a. Cái này hỏi một chút, trên thuyền bầu không khí có chút thay đổi. Tinh thổ bao phủ về sau, cả tòa mây thuyền liền như rớt vào hầm băng. Nhiệt độ của nơi này hạ xuống 30 độ. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, bờ môi đều đông lạnh lên một tầng bầm đen chi sắc. Cho dù những cái kia siêu phàm cảnh giới đến 7 tầng 8 tầng tuổi trẻ thiên tài, có lĩnh vực tử phôi hộ thể, cũng có chút gánh không được, nhưng lại không ai dám kít một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này Cố Thận, so lúc trước cái kia cầm đao chặt thuyền hồng ảnh còn đáng sợ hơn, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đông Lại Nguyệt, Kỳ Đạ, càng là vẻ mặt tái nhợt, bọn hắn gần như dùng khẩn cầu giống như ánh mắt nhìn về phía Vân Hổ, Cố Thận là đến thanh toán, tại cái này thời khắc cuối cùng, bọn hắn cũng không hy vọng xa vời Cố Thận có thể lưu thủ, chỉ là hy vọng Vân Hổ đại nhân có thể cung cấp che chở. Chỉ có điều, Vân Hổ căn bản cũng không có đi xem mây thuyền những cái kia người chấp pháp, bị đánh hai cái bạt thai về sau, hắn toàn thân liền bắt đầu run rẩy, nhìn như nổi giận trừng mắt Cố Thận, nhưng trên thực tế chỗ sâu trong con ngươi lại tràn đầy sợ hãi. Vân Hổ lâm vào điên điên khùng khùng trạng thái, đạo tâm vỡ tan, tâm hồ dâng lên vô số thủy triều. Cố Thận so ta mạnh hơn nhiều lắm, ta liền một chiêu đều không kháng nổi, một chiêu đều không kháng nổi, cái này thủy triều quần quần mà lên, một lần lại một lần cọ rửa phía dưới. Viên Tiêu Tiêu ngạo tự phụ đạo tâm, bắt đầu sau cùng dãy rủa. Không, ta không cam tâm, ta Vân Hổ tương lai là muốn thành tiểu diệu chi chủ thần vị thiên tài, ta sao có thể bại bởi Cố Thận? Tiêu điên, nổi giận, sợ hai con ngươi dần dần từ hỗn loạn biến thống nhất, vây cuốn Vân Hổ thật lâu tầng kia cảnh giới, răng rác một tiếng phá tan đến. Tầng thứ nhất lĩnh vực thiên vân, tầng thứ hai lĩnh vực bạo hổ giờ phút này bắt đầu hợp nhất. Cố Thận, Vân Hổ đống nhiên ngẩng đầu, gầm thét lên tiếng. Cái kia quả trước kia sắp phá nát đạo tâm, tại trong tuyệt cảnh đột phá, tại tử hải bên trong trọng sinh. Tại thời khắc này tinh thần của hắn biển quy mô bỗng nhiên mở rộng, kia trước kia đem hắn áp chế gắt gao ở đóng băng lĩnh vực, giờ phút này bị tránh thoát vỡ vụn, phá cảnh. Vân hổ phá cảnh. Thành tựu phong hảo. Vô số thiên vân lượn lờ quét sạch, trong nháy mắt từ phía trên đỉnh rơi xuống, đem đổ sụp vỡ vụn mây truyền lượn lờ, thiên vân cùng bạo hổ hai tòa lĩnh vực hoàn mỹ hợp nhất, trong khoảnh khắc băng xương phá nát, vân hổ mười phần hung hăng đứng lên, đột phá cảnh giới về sau, hắn hăng hái, chấp trưởng phương vân. Những cái kia nguyên chi tháp người chấp pháp nhóm nhau nhau thấy được hy vọng. Chỉ tiếc, hy vọng tại một giây sau liền vỡ vụn. 3. Cố Thận mặt không biểu tình, đem đòn thứ ba cái tát ngã văng ra ngoài. Vừa mới đứng người lên vân hổ, căn bản không né tránh kịp nữa, kia vô số quấn quanh thân dùng làm phòng ngự vân khí, ngay cả ngăn cản 0.1 giây cũng làm không được, một tát này quấn quanh ánh lửa, so phía trước hai trưởng trùng vào một chỗ còn nặng hơn được nhiều. Phanh! Vân hổ cả người đều bay ra ngoài, như diều đứt dây, đập ầm ầm tại mây trên thuyền. Hán đạo tâm hoàn toàn vỡ vụn, trước kia nhóm lửa ánh sáng con người, giờ phút này biến đến vô cùng u ám. Nhìn xem từng bước một đi đến trước mặt mình thân ảnh kia, Vân Hổ vô ý thức đem thân thể cuộn mình lên, hắn thậm chí liền ngẩng đầu lại nhìn Cố Thận giúp khí cũng không có. Đều nói thành thật một chút, không phải tiếp theo bàn tay, có thể sẽ muốn ngươi mệnh. Cố Thận nhíu mày hỏi, vì cái gì không nghe? Vân Hổ so chính mình tưởng tượng bên trong muốn chịu đánh. Một tát này, ẩn chứa xích hỏa cùng tịnh thổ hai tòa đại thành lĩnh vực. Bất quá không thể không nói, gia hỏa này đích thật là một cái hiếm thấy thiên tài, không hổ là nguyên chi tháp chọn chúng thần sứ, vậy mà có thể ở loại này trước mắt cưỡng ép phá cảnh. Nếu như mình không nhìn lầm, vừa mới những cái kia vân khí là hai tòa lĩnh vực hợp nhất cảnh tượng. Đây là tấn thăng phong hảo. Cố Thận nuốt ve cái cằm, hồi tưởng đến tiến vào băng hải di tích trước đó, Trừ Linh hỏi thăm thực lực mình hình tượng. Lúc kia chính mình dự đoán là có thể tùy tiện treo lên đánh tứ giai siêu cảnh người. Hiện tại đến xem, cái này đánh giá vẫn là khách quan công chính. Đừng giết ta mây trên thuyền lại không nổi giận thanh âm, chỉ còn lại thống khổ cầu xin tha thứ. Vân Hồ biết, có vô số đạo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn là thiên tài, hắn là chó má thiên tài. Sớm biết gặp được Cố Thận, sớm biết sẽ bị đánh thành dạng này, hắn tình nguyện ban đầu ở Tuyết Sơn, cùng Huyền Vi cùng nhau tác chiến, nhìn xem có thể hay không đem Na Hồng Ảnh đánh lui. Cuối cùng lại như thế nào quái vật? Chính mình tấn thăng phong hào về sau, vẫn là liền một bàn tay đều gánh không được. Vân Hổ bắt đầu cầu xin tha thứ. Mây trên thuyền đám người càng là lòng như cho nguội. Bọn hắn chưa hề trải qua to lớn như vậy tuyệt vọng. Cố Thận ngồi xổm người xuống, nói đi, khi dễ qua Cố Tiểu Mãn đều có ai? Đừng giết ta, Vân Hổ tinh thần đã hỏng mất. Bất luận Cố Thận hỏi cái gì, hắn lật qua lật lại cũng chỉ là một câu như vậy. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, cuối cùng duỗi ra một cái tay, đặt tại Vân Hổ trên đầu. Xích hỏa quan đỉnh. Đã Vân Hổ không muốn nói, vậy hắn liền chính mình tìm đáp án. Cưỡng ép đọc đến một vị phong hào siêu phàm giả ký ức, cực tỷ lệ lớn thất bại, nhưng dù sao giờ phút này Vân Hổ tinh thần hải đã sụp đổ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cố Thận mười phần thuận lợi liền phá vỡ tâm hải phòng ngự. Mấy giây về sau, Cố Thận rời khỏi Vân Hổ tinh thần hải. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem mây trên thuyền những này người chấp pháp. A một đạo trêu tức, băng lanh tiếng cười tại mây trong thuyền quanh quẩn. Kia bị Vân Hổ liên lụy mà đến, bản ý là bảo vệ trong thuyền đám người mấy tấn vân khí, giờ phút này tự dưng bốc cháy lên, biến thành khói. Băng lãnh luyện ngục tại lúc này thối lui, nhưng thay vào đó là vạn độ cao ấm tinh hồng hỏa diễm. Đợt, có một việc muốn nói một chút, liên quan tới chương nói, ta biết mình độc giả trong lặng lẽ truy càng chính là đại đa số. Thật là chương nói thật quá quẩn cũng é, hy vọng đại gia có thể tiện tay phát thêm một chút bình luận. Chương 897, Sống Diêm Vương, canh thứ hai. Một, chương 897, Sống Diêm Vương, canh thứ hai. Một, tinh thổ tiêu tán, sinh hỏa triển khai. Cố Thận tìm hiểu ra sinh cơ chi hỏa vốn là tu bổ thương thế chữa trị lĩnh vực, nhưng giờ phút này hắn phóng thích mà ra sinh hỏa, lại tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Hắn đọc đến Vân Hổ vỡ vụn ký ức. Lúc đầu hắn chỉ là muốn nhìn xem, đến cùng có mấy người tham dự săn giết Cố Tiểu Mãn nhiệm vụ. Chỉ là sau khi xem xong, hắn cảm thấy rất là hoang đường, cái này nguyên một chiếc mây trên thuyền siêu phàm giả, vậy mà đều là vì giết chết Cố Tiểu Mãn mà đến. Hắn biết đây là Thanh Lung bày ra thế cuộc, chỉ là hắn không tiếp thu được. Vâng, liệt diễm phần thân, có người hô gạo, có người kêu thảm. Có người nhào tới Cố Thận trước mặt cầu xin tha thứ, chỉ là Cố Thận căn bản là không có nhìn nhiều. Kia bổ nhào vào Cố Thận trước người tuổi trẻ thân ảnh, trong nháy mắt liền chôn vùi thành cho tàn, bị gió xoáy đi. Mây thuyền hóa thành một cái biển lửa, huyền như nhân gian luyện ngục. Cố Thận biết trên thuyền này đều là nguyên chi tháp tuổi trẻ tuấn ngạo, đều là tới tham gia thần sứ thí luyện thiên tài, trong đó có mấy vị tư chất nhất là xuất chúng, trong đám người một cái liền có thể nhìn ra không giống bình thường. Vân Hổ tinh thần hải vỡ vụn không được đầy đủ, lại thêm cảnh giới lại cao, cho nên Cố Thận xích hỏa, cho dù xuyên vào trong tinh thần hải cũng chỉ là bắt được một chút giải rác một đoạn ký ức. Hắn đầu tiên là khóa chặt Hy Đa. Luyện ngục bên trong, cái kia tóc bạc kiếm khách còn tại miễn cưỡng chống cự trèo chống, Hy Đa rút kiếm ra khỏi vỏ, đem trường kiếm cắm vào mặt đất, phóng xuất ra kiếm ý của mình lĩnh vực, từng tầng chấn động chống cự lại xích hỏa thiêu đốt. Hắn là cực thiểu số kháng trụ nhiệt độ cao siêu phàm thiên tài, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thật rất mạnh. Cố Thận giờ phút này phóng thích ra xích hỏa chỉ dùng 1-2 thành tả hữu thực lực, muốn giết những này tam giai ma con, chỗ nào cần dùng bên trên toàn lực, liền xem như đánh vân hổ, cũng bất quá là tùy ý mấy cái bàn tay. Bất luận là tịnh thổ vẫn là xích hỏa lĩnh vực thả ra một khắc kia trở đi, chiếc này mây trên thuyền tất cả mọi người đã định trước trốn không thoát. Đắc, đắc, đắc. Hỗn loạn mây thuyền trong biển lửa, Cố Thận tiếng bước chân âm phá lệ rõ ràng, Kỳ Đạ thần sắc tái nhợt, nhìn người kia trước mắt tắm rửa tinh hồng hỏa diễm giống như địa ngục các ma nam tử. hắn không có xin tha thứ. Nắm chặt chuôi kiếm, 10 ngón kịch liệt rung động. Cuối cùng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh kiếm rút ra mặt đất, mạnh mẽ đâm về Cố Thận. Xuy, trường kiếm đâm vào Cố Thận đầu vai, Cố Thận không có né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về thanh niên tóc bạc này, cái sau dốc hết toàn lực xuất kiếm, mũi kiếm chống đỡ nhập Cố Thận huyết đủ, sau đó là mũi kiếm, cuối cùng là chuôi kiếm. Xích hỏa lĩnh vực đại thành. Giờ phút này Cố Thận đã nắm giữ nguyên tố hóa, thì đã mũi kiếm chỗ đâm đầu vai vị trí, áo đen phía dưới là một mảnh cháy hừng hực hỏa diễm. Dài ba thước kiếm, từng khúc tan rã, chống đỡ tới cuối cùng liền chỉ còn lại nửa cái chuôi kiếm. Cố Thận xuề bàn tay ra, đặt tại vẻ mặt u ám Hy Đạ mặt trước đó. Quá trình này rất ngắn, chỉ có như vậy 1-2 giây, nhưng thanh niên tóc bạc hô hấp kịch liệt, phản phất tại làm một cái vô cùng chật vật quyết định. Cuối cùng hai người đối mặt. Oeng. Hy Đạ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hắn làm cuối cùng quyết định chính là dẫn nổ tinh thần của mình biển, hắn tận mắt thấy phong hào cấp bậc vân hổ bị Cố Thận nghiền ép hình tượng, cũng biết mình một kiếm này không có khả năng tổn thương tới Cố Thận mảy may, có thể cuối cùng hắn vẫn là thử xuất kiếm. Xuất kiếm thất bại. Hắn lựa chọn đứng đây chết. Ánh lửa bay tán loạn, huyết nục văng khắp nơi. Thì đã dẫn đốt tinh thần hải tự bạo hình tượng rung động tất cả mọi người. Nhưng càng rung động còn ở phía sau, thì đã tự bạo ánh lửa toàn bộ cọ rửa tại Cố Thận trên thân. Tam giai siêu phẩm giả tự bạo căn bản không có khả năng tổn thương tới Cố Thận, nhưng trong lúc nhất thời bụi mù bắn ra bốn phía, sương mù tràn ngập. Một đạo kiềm chế cực thấp lạnh lùng thanh âm tự ánh lửa trong bụi mù vang lên. Người cho rằng chết, liền kết thúc a. Cố Thận năm ngón tay hư nắm, sinh cơ chi hỏa mang theo vô số vỡ vụn huyết nhục lướt đến, thì đã dẫn nổ tinh thần hải một phút này, Cố Thận xích hỏa cũng đã gieo xuống. Giờ phút này vô số xích hỏa mang theo hỉ đạ tinh thần mảnh vỡ nhau nhau lướt đến. Một bộ giả lập tinh thần linh thể bị xích hỏa mạnh mẽ chắp vá mà ra, thì đại nhục thân đã vỡ vụn, nhưng dập tắt ý thức lại trong ngọn lửa một lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động mà sợ hãi. Cái này đã vượt ra phàm tục nhận biết, đây quả thực là thần tích. Những cái kia bị xích hỏa thiêu đốt siêu phàm giả nhóm nhìn Cố Thận ánh mắt tựa như là đang nhìn sống Diêm Vương. Muốn ngươi canh năm chết, ngươi sao dám ba canh tận? Cái này đích xác là thần tích. Cố Thận năm ngón tay bắt bỏ vào trong ngọn lửa, một thanh níu lại hỉ đạ hồn linh, trong nháy mắt đại lượng rõ ràng hình tượng tràn vào tinh thần hải, hắn thấy được hỉ đạ sinh tiền ký ức. Tiến đánh mây thuyền hùng ảnh, đột thi tên bắn lén giáo hội, cùng thì đã cùng đông lại nguyện săn giết Cố Tiểu Mãn, bức bách sử dụng lôi minh tay châu hình tượng. Xem hết những này về sau, hắn ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Và anh, thì đã hồn phách bị triệt để bóp nát. Cố Thận nguyên bản còn chuẩn bị liền đem ném vào tịnh thổ, nhưng nhìn thấy hỉ đạ cánh đồng tuyết săn giết hình tượng về sau, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Cái này bóp đem hỉ đạ hồn linh hoàn toàn bóp nát. Những cái kia mây trên thuyền đau khổ rãy rủa trung châu thiên tài, phản kháng cuối cùng chi tâm cũng bị bóp nát. Trong đó sợ hãi nhất chính là đông lại nguyện. Cố Thận giáng lâm về sau, nàng trước tiên thi triển chính mình không thành thục lĩnh vực, lợi dụng vậy mực chi thuật đem chính mình ẩn nấp đi, biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù làm như vậy tránh không khỏi xích hỏa thiêu đốt, có thể bạn nhất có một chút hy vọng sống đâu. Chương 897, sống Diêm Vương, canh thứ 2. Chương 897, sống Diêm Vương, canh thứ 2. Nhưng Cố Thận bóp nát hì đạ về sau, liền trực tiếp hướng nàng nạp thân chỗ, quăng tới ánh mắt. Đang lúc đông lại nguyệt do dự muốn không nên chủ động hiện thân, Cố Thận trực tiếp nhắm ngay nắm vào trong hư không một cái. Tê lạc, một chùm máu tươi từ không trung rơi vãi mà ra. Không biết từ đâu ngưng tụ băng truy, theo đông lại nguyệt hậu tâm xuyên thấu, đem nó chống đỡ ra mấy chục mét, đưa đến Cố Thận trước mặt. Hoa. Đông lại nguyệt vẻ mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi là Đồng Châu người, lại chạy đến Nguyên Chi Tháp tham dự thần sứ thí luyện. Cố Thận nhìn xem trương này mỹ lệ khuôn mặt, đánh ấy lòng cảm thấy trâm trọng, thế là mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, những năm này ước hiếp Đông Châu vô cùng tàn nhẫn nhất, chính là Nguyên Chi Tháp. Đông lại nguyệt không phản bắt được, nàng cắn răng, lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Nàng đến từ Doanh Hải, ngay tại đại đô bên cạnh. Cho nên nàng so chiếc này mây trên thuyền bất kỳ người nào đều muốn rõ ràng hơn Cố Thận cái tên này trọng lượng. Tại nàng còn non nớt thời điểm, cái tên này liền mang ý nghĩa Đông Châu đại lục toàn bộ thế hệ trẻ tuổi cờ sĩ, vô số người truy đuổi đỉnh điểm. Đông Châu giang nam địa khu, ngoại trừ đại đô, địa phương khác cũng không tính phồn hoa. Người người đều hướng tới cuộc sống tốt hơn. Siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Đông lại nguyệt gia tộc một mực lấy tiến vào nghị hội làm mục tiêu. Mà sau đó bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thực hiện, phu nhân thống lĩnh toàn bộ giang nam địa khu, Đông lại gia tộc đạt được năng nữa, có thể nguyên nhân chính là tiến vào nghị hội. Bọn hắn mới nhìn đến càng lớn thế giới, cùng thượng thành so sánh, đại đô cũng liền không tính phồn hoa như vậy. Đông lại gia tộc bắt đầu vun trồng người trẻ tuổi, đồng thời không còn lấy lưu tại Đông Châu làm mục tiêu. Trường gia cùng trung ương thành hợp lưu, Đông Châu cùng Bắc Châu trở thành đồng minh. 5 năm qua người người đều biết, nghị hội trên dưới một mảnh khen ngợi, có thể cũng không phải là mỗi người đều đánh đáy lòng tán đồng hành động này. Ít ra Đông lại gia tộc không cho rằng hợp lưu là lựa chọn chính xác. Nếu có một ngày thần chiến bộc phát, như vậy bọn hắn cho rằng bên thắng sẽ là Nguyên Chi Tháp. Cho nên bọn họ bắt đầu chuyển di tài sản, bắt đầu làm hậu tục bố cục, một phương diện lưu tại Đông Châu cầm nghị hội cung cấp tài nguyên, một mặt khác thì là bí mật mưu đồ chuyển di hạng mục công việc, đương nhiên gia tộc khổng lồ, không cách nào hoàn thành toàn bộ di động, nhưng chỉ cần hoạch tâm thành viên có thể rời đi, liền coi như là đại công cáo thành. Đây cũng là Đông Lại Nguyệt đến Nguyên Chi Tháp tham gia thí luyện nguyên nhân. Nàng là gia tộc gần trăm năm nay ưu tú nhất siêu phàm thiên tài, chỉ cần trận này có thể cầm xuống Huyền Quy thần sứ người hậu tuyển đế, Đông Lại gia tộc liền có thể mượn nhờ phần này quyền lực, thuận lợi đem gia tộc hoạch tâm yếu viên chuyển rời đến Trung Châu, từ đây thoát ly Doanh Hải. Về phần những cái kia mang không đi, xưa nay liền không ở nhà tộc cân nhắc phạm vi bên trong, đến tột cùng là sống sót, vẫn là hủy diệt, cao tầng đều không thèm để ý anh. Cố Thận cương ép đọc đến Đông Lại Nguyệt Tinh Thần Hải, sau đó yên lặng đem Doanh Hải Đông Lại gia tộc kia mấy trường khuôn mặt xa lạ nhớ trong đầu. Lúc trước hắn nghe Trử Linh nói rõ chi tiết gần 5 năm qua hợp lưu các hạng tiến triển. Ngay từ đầu Cố Thận còn sâu hơn là vui mừng. Nữ hoàng cùng Bạch Tuật ý chí đạt thành thống nhất, cho dù không có chính mình vị này hạch tâm đầu mối then chốt hợp lưu vẫn như cũ có thể bình ổn khai triển, dù sao thế giới này rời đi bất cứ người nào đều có thể vận chuyển. Nhưng nhìn xong Đông Lại Nguyệt ký ức về sau, hắn ý thức được, như Đông Lại gia tộc loại tồn tại này, sợ sợ không chỉ một chỗ. Trước đó 20 năm qua Đông Châu có thụ chèn ép, có ít người nghĩ đến phấn khởi phản kháng, nhưng cũng có một số người bị ma diệt cốt khí. Càng là đối siêu phàm thế giới có khái niệm những cái kia cao tầng, càng là không tin Đông Châu có thể chống cự bên ngoài châu, bọn hắn thấy được nguyên chi tháp cường đại, thấy được thiên không thần tọa vĩ lực. Thế là tại trận này trùng trùng điệp điệp hợp lưu thủy triều thôi động phía dưới, bọn hắn lựa chọn trốn tránh, chuyển di. Những người này là giấu ở huyết nục chỗ sâu ám giỏi. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Muốn đúng nghĩa thực hiện hợp lưu nhất định phải thanh trừ hết những này ẩn giấu cực sâu giỏi bỏ. Tinh thần vơ vét kết thúc. Đối với ngươi cùng Đông Lại ra lựa chọn, ta tỏ ra là đã hiểu. Cố Thận nhẹ nói, nhưng cũng biểu thị tiếc với. Đông Lại Nguyệt thần sắc ngơ ngẩn. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn không cách nào chống cự xích hỏa tinh thần xâm lấn, giờ phút này còn là ở vào choáng váng trạng thái, thẳng đến Cố Thận mở miệng mấy giây về sau, nàng mới ý thức tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Tinh thần của mình biển đã bị xem hết. Nghe được Đông Lại ra ba chữ này, Đông Lại Nguyệt vẻ mặt biến cực kỳ khó coi. Nàng biết Cố Thận địa vị, cũng biết Cố Thận tại Đông Châu có lực lượng. Lấy Cố Thận lực ảnh hưởng cùng thực lực, muốn hủy diệt Đông Lại gia, chỉ cần dậm chân một cái, chỉ cần một đêm, có lẽ ngăn hơn. Toàn bộ Đông Lại gia tộc liền sẽ theo siêu phàm thế giới hoàn toàn xóa tên, ngay cả Doanh Hải khu đều sẽ nên đón một trận động đất. Không, không, Đông Lại Nguyệt đội vàng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, nàng còn muốn nói gì? Nhưng Cố Thận chỉ là lắc đầu. Với anh, sau một khắc thân thể của nàng liền bị hừng hực liệt hỏa nhóm lửa, trong mấy mắt đốt cháy trở thành cho tàn. Giết hỉ đã cùng Đông Lại Nguyệt, Cố Thận liền không còn dịch bước. Đến ở Cố Thận quay đầu nhìn về phía những cái kia mây trên thuyền kêu rên siêu phàm giả, hắn lộ ra một sạch sẽ nụ cười. Ta có thể cho các ngươi một lần cứu rỗi cơ hội. Đợt, bên trên chương chương nói hơn 300, các minh đệ các ngươi có chút mánh. Ta biết bình thường lặn xuống nước nhiều, không biết rõ nhiều như vậy. Các ngươi có thể một mực như thế ra sức sao? Ta đã đang suy nghĩ muốn hay không căn cứ chương nói số lượng ngoài định mức tăng thêm. Chương 898, Hồng Ảnh, canh 3. 1. Chương 898, Hồng Ảnh, canh 3. 1. Tinh thổ thế giới, đông tuyết ban đầu tiêu. Định hướng vận chuyển 4 mùa, giờ phút này đi tới cái thứ 3 mùa, thu. Tiêu sắc gió lạnh thổi phật. Kim hoàng mạch tuệ bay múa. Hoắc. Rốt cục lại người mới tới. Thiết Ngũ vây lên trước mặt đứng sừng sững hơn trăm ngây thơ một linh, dạ bước túi đi một vòng, phát hiện những này nguồn linh chất lượng coi như không tệ, lộ ra nụ cười hài lòng. Những này nguồn linh chỉ là nhìn đần độn, nhưng là nguyên một đám tinh thần sung mãn. Ý vị này bọn hắn sinh tiền siêu phàm tư chất đều cũng không tệ lắm, đợi chút nữa thuần hóa lên cũng biết rất nhanh. Sứ men xanh, những này nguồn linh liền giao cho các ngươi. Cố Thận đem mây trên thuyền hơn 100 vị nguyên chi tháp siêu phàm giả tất cả đều siêu độ. Bởi vì nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Những này siêu phàm giả cảnh giới thực lực cũng không tính là cao. Một chút tuổi trẻ thần sứ người hậu tuyển, cũng liền khoảng cấp 3 tiêu chuẩn. Nhưng nếu như để bọn hắn còn sống rời đi nơi này, ai biết tương lai sẽ xảy ra cái gì? Cứ một cái ví dụ, giả duy trở thành quang minh thành chạm tay có thể bỏng bị kia đại kỵ sĩ trước đó, chỉ là thánh tài giả quân đoàn không đáng chú ý tiểu tốt tử. Năm đó quang minh thần điện tiến đánh Minh Hà, giả duy may mắn sinh tồn. Chỉ sợ khi đó ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể một đường như thế leo lên, cho đến cuối cùng trở thành bích lũy. Dù là Cố Thận tương lai sẽ thành tiểu minh vương, hắn cũng không hy vọng địch nhân của mình bên trong lại xuất hiện một cái giả duy. Cho nên những người này phải chết. Vân Hổ hồn niệm, Cố Thận trực tiếp ngay tại chỗ phá hủy. Gia hỏa này là nguyên chi tháp thần sứ, thiên không thần tọa cực thiện giám sát, loại này cấp bậc thiên tài muốn giết nhất định phải giết đến gọn gàng, không thể giữ lại một chút xíu lo lắng. Tựa như là giết mạnh tiêu như thế, Cố Thận sẽ không cho bất luận kẻ nào tìm kiếm chân tướng cơ hội. Về phấn Hỉ Đạ cùng Đông Lại Nguyệt hồn niệm, Cố Thận cũng không giữ lại. Hỉ Đạ là không tệ thiên tài, nhưng cũng bèn bèn như thế. Quý tài chi tâm loại vật này đặt ở trên người địch nhân, chính là đối với mình tra tấn. Cố Thận cho Hỉ Đạ lớn nhất tôn trọng, chính là nhường hắn đưa ra cuối cùng một kiếm, không phải lấy vị này tuổi trẻ tam giai thực lực, liền Cố Thận khuôn mặt đều không gặp được, liền sẽ bị xích hỏa luyện ngục trực tiếp đốt diệt. Đông Lại Nguyệt thì càng không cần nói. Phản bội Đông Châu, cấu kết nguyên chi tháp, cái này một vụ án còn không có kết thúc. Doanh Hải khu Đông Lại gia tộc, Cố Thận chuẩn bị chờ mình trở về Ngũ Châu về sau lại tự mình xử lý. Làm xong những này, Cố Thận vất tay xua tán đi xích hỏa cùng sương tuyết, hắn nhìn xem chiếc này tổn hại thất thất bát bát mây thuyền, cảm thấy có một ít đáng tiếc. Chính mình chỉ là đánh nát mây thuyền vòng phòng hộ. Về phần nguyên năng hoạch tâm chỗ hệ thống động lực, hắn cũng không có tận lực phá hư. Trận chiến đấu này, Cố Thận là tuyệt đối chúa tể người. Hắn sở dĩ làm như vậy, liền là nghĩ đến lưu lại những người kia, có lẽ đằng sau hữu dụng. Chỉ có điều Trử Linh không cách nào tiến hành tinh thần kết nối, hắn cũng không phải tính kỹ thuật nhân tài, chiếc này mây thuyền giờ phút này cũng chỉ có thể để ở chỗ này. Bao gồm sự tình kết thúc về sau, nhìn xem có thể hay không để cho Đông Châu đem mây thuyền hải cốt phá giải mang đi. Cố Thận thì thào, có lẽ chủng quỷ đối đám đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Hắn đứng tại mây thuyền trên đỉnh, nhìn về phía phương xa. Đọc đến Vân Hổ Khi đã, Đông Lại Nguyệt ký ức về sau, Cố Thận đã không còn là mới vào di tích hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Hắn hiện tại nắm giữ không ít tin tức. Phong Bạo giáo hội trước hết nhất đến di tích đã bị tàn sát sạch sẽ. Di tích bên trong tồn tại một cái thực lực siêu cường hồng ảnh sinh linh, hư hư thực thực là cổ tiền văn minh thai nghén mà ra siêu phàm sinh mệnh. Vân Hổ đâm lưng huyền quy, mang theo mây thuyền siêu phàm giả thoát đi. Theo Vân Hổ trong trí nhớ, Cố Thận mơ hồ suy đoán, Na hồng ảnh siêu phàm sinh mệnh thực lực hẳn là ổn tại 4 trên bậc, mặc dù tốc độ rất nhanh, đao thế rất mạnh, nhưng chưa hẳn không thể chiến thắng. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu như cái này hồng ảnh đường di tích bên trong những người khác gặp phải, cái kia chính là một tràng tai nạn. Ngay cả cự lộc thánh giả đều bị thương chạy trốn. Những tin tức này kết hợp chung một chỗ, Cố Thận cũng không lạc quan. Bởi vì tại hắn lúc trước chắc tả nhìn thấy hình ảnh bên trong, Tiểu Mãn cuối cùng là đi về phía Nam Phương đi tới, mà Phong Bạo Giáo hội bị tàn sát địa phương chính là cực Nam chi địa. Ta muốn mau chóng lên đường. Cố Thận hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, vạn nhất Tiểu Mãn đụng phải món đồ kia liền không xong. Tới sao? Cố Tiểu Mãn dừng bước, nàng nhìn trước mắt nguy nga tuyết sơn, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Nơi này vừa mới hẳn là đã xảy ra một trận tuyết lở, tuyết lớn chiều ngừng về sau, trên mặt đất tất cả vết tích đều bị san bằng, chỉ còn lại những cái kia bị tuyết triều phá tan rừng mục, siêu siêu mèo mèo, một mảnh hỗn độn. Nhưng cái này cũng không hề là nhường Cố Tiểu Mãn cảm thấy cổ quái nguyên nhân. Nơi đây khó tránh khỏi có chút quá an tĩnh. Lúc trước nàng nhìn thấy Trung Châu mây thuyền đi mà quay lại, kỳ thật liền mơ hồ cảm thấy được không đúng. Loại trình độ này tuyết lở, cũng không về phần đem mây thuyền bước lui. Nhiều nhất chính là lên không xoay quanh, chờ đợi tuyết lở kết thúc. Cố Tiểu Mãn hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía tuyết sơn chỗ sâu, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Bầu trời liền vang lên oanh minh. Cố Tiểu Mãn vội vàng cư trú ẩn nút, tìm một khối hang đá, tiếng oanh minh bên trong hai chiếc nguyên năng thuyền dừng ở tuyết sơn phụ cận, khí lãng dần dần dập tắt, đại lượng siêu phàm giả đi xuống phi thuyền. Những này siêu phàm giả từng cái khoác đen đỏ chi sắc xương vỏ ngoài cơ giáp. Cố Tiểu Mãn đối cái đồ chơi này cũng không xa lạ gì. Nguyên giáp. Bát Châu tuyệt không chuyển cho người ngoài bí mật phòng ngự giáp trụ, trên người nàng liền hất lên một cái cực kỳ chân quý ngũ giai nguyên giáp, cái này là lúc ấy Mộ Vãn Thu tỷ tỷ đưa cho mình. Nhìn thấy nguyên giáp nàng liền biết, tới là Đông Châu cùng Bắc Châu người chấp pháp. Cố Tiểu Mãn đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là mây thuyền trở về nơi đây, vậy coi như không xong, ai biết Vân Hổ cùng Huyền Quy có phải hay không còn có bắt giữ chính mình tọa độ định vị biện pháp. Bất luận ai đến, đều so Nguyên Chi Tháp đến thân thiết. Nàng quyết định trước gần nấp một chút thân hình, không cần vội vã ra ngoài, nàng kỳ thật cùng Mộ Văn Thu, Thẩm Ly, Trần một bọn người quan hệ không tệ, mặc dù 5 năm không thấy, nhưng Tang Châu có chuyện đã xảy ra, cùng nàng đi hướng Nguyên Chi Tháp nội tình, những người này là biết đến. Nếu như lần này băng hải nhiệm vụ, người tới là mấy vị này, có lẽ nàng có thể tới nhận nhau. Nhưng nếu như là người khác, kia nàng liền không tiện ra ngoài rồi. Tận lực thả lại rượu chi chủ tin tức chính là Tang Đảo tuyệt mật. Mộ Văn Thu, Thẩm Ly, Trần một sau khi quay về là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho nên chính mình thân ở Trung Châu lòng đang đông. Bí mật này, tự nhiên cũng liền không người biết được. Tại Bắc Châu cùng Đông Châu người chấp pháp trong mắt, chính mình là Hồng Long người thừa kế, là địch nhân của bọn hắn. Trọng đội, vệ đội. Hai châu người chấp pháp hạ phi thuyền, từng người tự chia phần, giữa phân một nửa khu vực, bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Không bao lâu, chương 898, Hồng Ảnh, canh 3. 2, chương 898, Hồng Ảnh, canh 3. 2, Trung Phạm cùng Lý Thế Tử đi vào hai vị Bắc Châu đội trưởng trước người, nghiêm túc nói, nơi này hẳn là có người đến qua, chúng ta bên này bắt được siêu phàm khí tức. Dường như còn có đánh nhau qua vết tích. Bọn hắn lấy ra khu vực bên trong Đông Châu người chấp pháp kiểm tra được. Có đứt gãy đầu mũi tên, bị xương tuyết bao trùm nát chi, cùng một chút vỡ vụn thần quan áo bảo. Ân vệ thành nhẹ gật đầu, đây cũng là Nguyên Chi Tháp lưu lại, chúng ta bên này cũng có phát hiện. Nguyên Chi Tháp hao tổn tỷ lệ lớn là Phong Bạo Giáo hội ám toán mai phục. Bởi vì mũi tên này thốc bên trên hoa văn là thánh thành khắc chữ. Trọng Nguyên bình tĩnh nói, tiện thể nhấc lên, tại phía Đông Sơn Lĩnh, chúng ta phát hiện Phong Bạo Giáo hội đại lượng thi thể. Từ trạng thế thảm. A. Như vậy nơi đây hiện trường, nhưng thật ra là Phong Bạo Giáo hội cùng Nguyên Chi Tháp sống mái với nhau. Trung Phạm ánh mắt sáng lên. Nếu là như vậy liền tốt. Trọng Nguyên khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chuyện này không có đơn giản như vậy, phía Đông Sơn Lĩnh những thi thể này đều là chết bởi một nhân thủ, người kia giơ tay chém xuống, gọn gàng, đem Phong Bạo Giáo hội tín đồ mở ngực phá bụng, liền tứ giai cảnh giới thánh thành chủ giáo, cũng chỉ là nhiều kháng hai đao. Trung Phạm cùng Lý Thế Tử chấn kinh. Hai người liếc nhau, thanh âm đều có chút run rẩy, đây là Nguyên Chi Tháp thần sứ làm. Không. Vệ Thành mở miệng yếu ớt, nếu thật là Nguyên Chi Tháp cùng Phong Bạo Giáo hội sống mái với nhau, Cự Lộc Thánh giả sẽ không nhìn xem dưới trướng như thế bị tàn sát, thật đánh nhau, còn đánh cho thê thảm như vậy. Nguyên Chi Tháp mây thuyền nhất định liền ở phụ cận đây, nhưng rất hiển nhiên Sơn Lĩnh bên trên thi thể không phải đến từ sống mái với nhau. Nếu như ta không có đoán sai, tuyết lở trước đó Phong Bạo Giáo hội mai phục Nguyên Chi Tháp, tiến hành một nhóm tập sát, mây thuyền rời đi về sau không bao lâu, bọn hắn liền bị tàn sát. Đây là người nào, có thể làm được sức một mình đổ sát Phong Bạo Giáo hội? Không rõ ràng, nhưng không có đoán. Trọng Nguyên thấp giọng nói, hết thảy cũng chỉ có Ngũ Châu thế lực, loại trừ Trung Ương thành trưởng giả, lại loại trừ Nguyên Chi Tháp. Quang Minh thành tại vào biển trước đó liền bị chúng ta phục kích, không có khả năng so với chúng ta càng nhanh đến nơi đây. Trung Phạm lẩm bẩm nói, cho nên là băng hải di tích siêu phàm sinh mệnh. Ân, nếu như có, cũng chỉ có thể là nó. Trọng Nguyên nói, theo phía Đông Sơn lĩnh tình hình chiến đấu đến xem, vị này siêu phàm sinh mệnh rất là hung tàn, nếu như chúng ta gặp, tốt nhất trực tiếp rút lui, không thể cùng nó tranh phong. Bọn hắn lần này xuôi nam ra biển nhiệm vụ, chính là đi đầu thăm dò băng hải di tích tình huống. Nếu như tao ngộ không có thể chống cự nguy hiểm, bảo toàn đội ngũ, trực tiếp rút lui. Có phiền phải gì? Cùng lắm thì trở về Việt Minh. Thứ giai không giải quyết được, vậy thì Phong Hạo. Phong Hạo không giải quyết được, liền mời sứ đồ mời đại tướng. Cái này băng hải di tích bên ngoài cấm dùng quyền hành chi lực. Có thể ngũ châu thế giới siêu phàm khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, rời đi quyền hành cũng có thủ đoạn khác. Thật ép, Bắc Châu trở tay liền là một cái thiên hạ vũ khí. Bốn người trò chuyện ở giữa, Vệ Thành bỗng nhiên nhíu mày. Hắn lấy dư quang liếc nhìn cách đó không xa cánh đồng tuyết. Đúng rồi, phía Đông Sơn Linh còn có một cái trọng yếu phát hiện. Có một tòa sản lượng kinh người hắc mỏ bạc. Vệ Thành vừa mở miệng, một bên xuề bàn tay ra, ra hiệu ba người đứng rêu rao, phối hợp nói chuyện. Trọng Nguyên là chiến hữu cũ, lập tức ngầm hiểu. Trung Phàm cùng Lý Thế Từ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Hắc mỏ bạc, sinh sản nhiều thiếu. Trung Phàm mang theo ý cười hỏi thăm, ngón tay đã đặt tại bên hông nguyên năng cán súng phía trên. Đại khái là Bắc Châu một năm sản xuất gấp 10. Vệ Thành ngữ khí nhu hòa, ngươi biết, kinh người hơn chính là cái này hắc ngân quặng mỏ độ tinh khiết, vậy mà đạt đến thanh âm hắn dần dần thấp. Trốn ở cự thạch về sau Cố Tiểu Mãn, liễm thần nín hơi, đang cẩn thận lắng nghe, đột nhiên thanh âm không có. Nàng trong lòng đống cảm giác không ổn. Sau một khắc nàng đội vàng lăn lộn mà ra, phía sau cự thạch bị Trung Phàm một thương điểm xạ sụp đổ, sau một khắc bốn đạo cái bóng đồng thời biến mất, phong tỏa ngăn cản Cố Tiểu Mãn rút lui thân bốn phương tám hướng. Giang giác, Trung Phàm súng ống lên đạn, chống đỡ tại Cố Tiểu Mãn mi tâm. Trọng Nguyên thì là bội đao ra khỏi vỏ, đặt ở Tiểu Mãn trên đầu vai. Bốn người thần sắc đều là có chút cổ quái, ai cũng không nghĩ tới, cái này trốn ở cự thạch về sau thân ảnh lại là nhỏ như vậy một cô nương. Đây chính là Nguyên Chi Tháp Hồng Long người thừa kế. Vệ Thành mở miệng cười, tuổi con nhỏ, tinh thần thu liễm pháp môn tu hành không tệ, chỉ tiếc ngươi gặp ta. Cố Tiểu Mãn vẻ mặt có chút tái nhợt, nàng tay trái giờ phút này còn tại hơi run rẩy, kia là hỉ đã lưu lại tổn thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn. Nàng liền rút đao cũng không kịp. Bốn vị này cường giả tốc độ đều nhanh hơn nàng được nhiều. Cũng không biết ai cho ngươi là gan, dám một mình đến nghe trộm tình báo loại chuyện này, Bắc Châu gặp phải từ trước đến nay không lại nương tay, tương lai tân nhiệm Hồng Long, tiềm lực vô tận, cũng là hậu hoạn vô tận. Vệ Thành nhìn về phía Trung Châu kia hai vị trẻ tuổi, cười nói, hai chúng ta giả, không bằng giao cho các ngươi tới đi. Hai người các ngươi, ai đến độc thủ? Trung Phàm cùng Lý Thế Từ lần nữa liếc nhau, hai người theo nhìn thấy Cố Tiểu Mãn một khắc kia trở đi, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Đang khi bọn hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thâm lâm bên trong truyền đến dị giáo thanh âm. Đang, một đạo mảnh vàng vụn nước ngọc âm thanh phá không, theo thâm lâm bên trong bắn nhanh mà ra, Vệ Thành thần sắc đột biến, hắn là trong bốn người phản ứng nhanh nhất, cũng là tiếp cận nhất âm thanh phá không nơi phát ra. Vệ Thành đột nhiên quay người, đánh ra song trưởng. Chỉ thấy hắn một hai bàn tay to thoáng qua ở giữa biến như ngọc thô đồng dạng trắng đoán, cứ như vậy không có chút nào kỹ xảo cùng cái này phá không trường đao đụng vào nhau. Chói hai dao đụng thanh âm chống giống bộc phát. Trường đao ném đi. Vệ Thành rút lui mười mấy bước. Xem như đệ nhị quân đoàn Ngân Hồ đại tướng dưới trướng trợ thủ đắc lực, thực lực của hắn đặt ở toàn bộ đệ nhị quân đoàn đều có thể xếp tới thượng đẳng, mặc dù không có thành tựu phong hào, nhưng hắn chưa từng trong chiến đấu kinh ngạc qua. Vừa mới va chạm hình tượng, cũng làm cho Trọng Nguyên nội tâm cảm thấy rung động. Hắn biết rõ chính mình vị lão hữu này chân thực cảnh giới, khách quan nói, vẻn vẹn theo một kích này đến xem, Vệ Thành nhưng thật ra là rơi xuống hạ phong. Kia ném đao người, phải là thực lực gì? Ông long long, kia cây trường đao phảng phất có người thao túng đồng dạng, trên không trung cắt chạm lăn lộn ra mấy chục cái tròn, lấy cực nhanh tốc độ trở về đao tay phải bên trong. Tắc tắc tắc, tuyết trần phiêu diêu, lá khô thưa thớt, một đạo hất lên trúc giáp khô gầy tóc dài thân ảnh, chậm rãi theo rừng sâu chỗ dậm chân đi tới, rồi ra năm ngón tay, tiếp được cái kia thanh ném đi mà quay về trường đao. Trên đao của hắn còn dính nhuộm tươi mới máu. Đến từ cự độc, đến từ quy. Trúc giáp hồng ảnh cầm đao mà đứng, mũi đao nhắm ngay kia vây kín chi thế bốn người. Ánh mắt thì là gắt gao tiếp cận Cố Tiểu Mãn. GS, hôm nay ba canh hoàn tất. Gấu trúc hôm nay thật rất vui vẻ, lúc đầu chỉ là chương mạn sách đầy miệng, không nghĩ tới lặn xuống nước độc giả nhiều như vậy. Liên quan tới chương nói tăng thêm chuyện ta là chăm chú, nhưng là cụ thể thế nào toán cộng ta còn chưa nghĩ ra, hy vọng đại gia có thể cho ra hợp lý đề nghị, ta vô cùng hy vọng sau này chương nói có thể như hôm nay như thế náo nhiệt. Chương 899, tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, thứ nhất, một, chương 899, tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, thứ nhất, một, ra hỏa này rất mạnh. Vệ Thành hai tay hiện ra ngân ngọc chi sắc, vừa mới một kích kia chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, đến bây giờ còn không có chậm tới. Hắn là cường công hệ siêu phàm, am hiểu nhất lại là cận chiến, Bắc Châu siêu phàm giả thể thuật tiêu chuẩn càng không cần nói. Tắt. Chưa cho bốn người càng nhiều giao lưu thời gian. Hồng ảnh nâng đao về sau, đạp tiến lên, khoát trong người tầng tầng trúc giáp cùng lâm diệp dốc thịt cọ, phát ra thanh thúy êm hai tiếng vang. Một giây sau hắn liền xuất hiện tại Trọng Nguyên đỉnh đầu, nâng đao chặt xuống. Trọng Nguyên rút đao. Đang. Một chùm kim sán nổi giận trên không trung nổ tung, Trọng Nguyên hai chân hãm sâu mặt đất. Hắn cái chán gân xanh nâng lên, tê tiếng giống giận, hai người các ngươi, dẫn người rút lui trước. Trung Phàm cùng Lý Thế Tử không do dự, bọn hắn chống chọi Cố Tiểu Mãn, lập tức triệt thoái phía sau. Vệ Thành thì là xuống tới, đưa tay chính là một bàn tay. Trúc Giáp người tốc độ cực nhanh, hơn nữa không chút nào tham luyến chiến đấu, lúc trước vụ kia thế rào rạt một đao áp chế Trọng Nguyên về sau, quả quyết lướt về đằng sau. Vệ Thành một trưởng ấn không. Trúc Giáp người dẫm ngừng lui thế, ngay sau đó phát động vòng thứ hai thế xông. Ba đạo thân ảnh đụng vào nhau. Bát Châu người theo không nói láo, đánh lên cũng chưa từng lui lại. Lúc trước Nguyên Năng thuyền gặp mặt, Trọng Nguyên Vệ Thành nói có phiền toái bọn hắn sẽ khiêng. Hiện tại phiền phải tới. Bọn hắn không chần chờ chút nào, trước tiên đứng ra, là hai vị tuổi trẻ vãn bối tranh thủ lui lại thời gian. Một đường phi nhanh, tuyết lớn tung bay. Trung Phàm dắt lấy đấu đồng màu đen tiểu cô nương gãy cổ áo, họng súng của hắn còn đè vào Cố Tiểu Mãn hậu tâm, một thương này đã lên đạn, đạn tùy thời có thể đánh ra. Cố Tiểu Mãn bị cuốn mang tại giữa hai người, bị ép đảo vòng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới mấy chục giây đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng còn đang tiêu hóa. Bất quá có một chút rất rõ ràng, chính mình trước kia đã lâm vào tuyệt cảnh, kia hư hư thực thực băng hải siêu phàm sinh mệnh quỷ dị hồng ảnh xuất hiện, làm được bản thân có một tuyến đào thoát cơ hội. Bát Châu kia hai cái cực kỳ cường đại siêu phàm giả bị kéo lại. Nàng yên lặng nắm bàn tay, trăm bạo chỉ hổ còn có thể động dụng, Diêm Mộng đã là vận sức chờ phát động. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Đang lúc nàng chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn thời điểm, kia chống đỡ tại Cố Tiểu Mãn hậu tâm họng súng như vậy dịch chuyển khỏi, đồng thời một đạo nhu cùng thanh âm vang lên, "Đừng sợ, người một nhà." Cố Tiểu Mãn con ngươi có chút co vào, rất là kinh ngạc. "Người một nhà? Chúng ta là Cổ Văn hội thành viên." Trung phàm thu thương, nhưng vẫn như cũ nắm chặt tiểu gia hỏa gãy cổ áo, một bên lướt về đằng sau, vừa mở miệng, "Tại nhiệm vụ lần này trước khi bắt đầu, phu nhân nói cho chúng ta biết năm đó Tang Châu quật một chút bí mật, tận lực dặn dò nếu như gặp nhau, không nên thương tổn ngươi." "Phu nhân là ai?" "Cổ Văn hội." "Lại là cái gì?" Cố Tiểu Mãn thần sắc mở mịt. "Phu nhân tên là Lục Nam Chi, là bây giờ Hoa Xí tập đoàn chủ nhân." Về phần Cổ Văn hội hai người trầm mặc một lát, Lý Thế Từ giải thích nói, "Ngươi có thể đem nó lý giải thành trung lập giả tổng bộ." Trung lập giả tổ chức này, Cố Tiểu Mãn là biết đến. Năm đó ở Tang Châu quận, chính là trung lập giả cứu mình rời đi Ekhu khu, về sau tại trong tiểu viện Kỳ Mặc tiên sinh cùng Trang Túc tiên sinh, cũng có 5 năm không thấy. Cố Tiểu Mãn bừng tỉnh hiểu ra, nàng cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Chắc không được lúc trước nắm chặt ra bản thân thời điểm, hai người này ánh mắt có một nháy mắt kinh ngạc. "Tốt, ngươi đi thôi." Trung Phạm buông lỏng ra dắt lấy Cố Tiểu Mãn gãy cổ áo bàn tay, hắn đã nhanh muốn đến hai chiếc nguyên năng thuyền điểm đỗ. Mặc dù không biết rõ ngươi vì sao lại cùng Nguyên Chi Tháp đội ngũ tách rời, nhưng về sau hành động cẩn thận một chút, không nên bị Bắc Châu hai vị kia bắt được. Lý Thế Tử ôn nhu nhắc nhở. "Nguyên Chi Tháp đi sứ danh sách hẳn là bảo mật mới đúng. Các ngươi làm sao biết ta muốn tới?" Cố Tiểu Mãn nuốt nuốt mi tâm, thân phận công bố về sau, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giờ phút này hiếu kỳ hỏi, "Phu nhân như thế thần thông quảng đại, vẫn là nói có người sớm đem tin tức nói cho Đông Châu?" "Cái này không tiện cáo chi." Trung Phàm trả lời rất là quan vương, hắn bình tĩnh nói, "Chúng ta xin từ biệt, tiếp xuống nhiệm vụ, chính ngươi cẩn thận một chút." Hai thân ảnh mau chóng đuổi theo, lướt về phía Nguyên Nam thuyền. Bắc Châu quân đoàn chiến sĩ cùng Đông Châu siêu phàm giả nhóm đã tại cực nhanh thời gian hoàn thành tập hợp, trở về thuyền thân. Hai chiếc nguyên năng thuyền cất cánh. Trung Phàm cùng Lý Thế Từ làm ra khẩn cấp ứng đối chính là hỏa tốc lên thuyền, sau đó tiến hành quần thể tác chiến. Cái này băng hải siêu phàm sinh mệnh tất cả số liệu đều là không biết. Có hai vị tiền bối kéo lấy, một trận chiến này có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chờ người chạy. Đang, đang, đang. Liên tiếp không ngừng thanh thúy rèn sắt thanh âm tại cánh đồng tuyết trên đất trống vang lên, thâm lâm nát là tung bay, theo lần lượt đối hoành. Cái này cánh đồng tuyết bị chấn động ra một mảnh phương viên trăm mét trống không thanh tịnh chi tròn. Trúc giáp người đao pháp rất là phiêu giật linh động. Trọng Nguyên cùng vệ thành chọn lựa chiến thuật thì là thô giáp rất nhiều, bọn hắn mong muốn một người ngăn chặn đối phương, đem nó đẩy vào đấu sức giai đoạn, một người khác thừa cơ nổi lên. Chỉ có điều ra hỏa này tốc độ nhanh vô cùng, chân trượt như một con lương, mỗi lần xuất đao về sau liền lập tức lui lại, căn bản là không cách nào bắt được sát thực vận động uy tích, cho dù là lĩnh vực triển khai, cũng không cách nào chậm lại hắn lui lại tốc độ. Nói cách khác, là đánh là rút lui đều tại cái này trúc giáp người một ý niệm. Cho dù là hai người liên hợp, cũng không cách nào nắm giữ tràng diện quyền chủ đạo. Trúc giáp người mỗi một lần xuất đao đều tinh chuẩn vô cùng. Trọng Nguyên chiến đao bị chém ra mấy cái khe. Vệ Thành Ngọc thủ cũng tư liệt 7-8 cái vết thương. Đây là một cái rất mạnh đối thủ, mà chân chính để cho hai người cảm thấy đáng sợ là cái này trúc giáp người cũng không tham thắng, hắn mỗi một lần xuất đao đều dường như chịu đựng lấy chương trình ốn nắn đồng dạng, không cầu trực tiếp thủ thắng, chỉ cầu chiếm cứ một chút thượng phòng, dù là có càng lớn càng cơ hội tốt, cũng sẽ không mạo hiểm điểm phá. Lại đánh như vậy xuống dưới, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm ngay tại cái này chiến đấu trong lúc đó, bầu trời vang lên oanh minh, tiếp lấy chính là vô số đạn chút xuống đảo qua. Vệ Thành nghe được oanh minh trước tiên, liền dắt lấy Trọng Nguyên triệt thoái phía sau, kéo ra một khoảng cách. Chương 899, tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, thứ nhất, 2, chương 899, tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, thứ nhất, 2, trúc giáp người cầm đao vừa muốn tiến lên, mưa đạn chút xuống, trực tiếp đánh vào song phương, kéo ra chống không khu vực, là nguy hiểm đột kích, hắn chợt lại lần nữa thi triển ra cái kia quỷ mị vô ảnh thân pháp, giẫm đạp đất tuyết lui lại. Chỉ có điều khiển nguyên năng thuyền Trung Phạm cùng Lý Thế Tử cũng không tính cứ như vậy buông tha. Cái này băng hải siêu phàm sinh mệnh, đỉnh cấp siêu phàm giả trong nháy mắt buộc phát tốc độ tất nhiên rất nhanh. Thật là lại có thể duy trì liên tục bao lâu? Nguyên năng thuyền bật hết hỏa lực, mưa đạn phạm vi mở rộng, trực tiếp đuổi theo trúc giáp người nghiền ép. Vũ Châu khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ trình độ, phi thuyền đã là nhóm đầu tiên cấp bậc tiến công tính vũ khí, chỉ cần thao túng thỏa đáng, chiến thuật phối hợp đúng chỗ, cường đại không đối địa hỏa lực áp chế, đủ để đánh cho những cái kia chỉ có thể cận chiến phong hào siêu phàm liền đầu cũng không ngẩng lên được. Đương nhiên, giống cố thật loại này có cự ly xa đả kích quái vật là một cái ngoại lệ. Nguyên năng thuyền tỷ lệ sai số rất thấp. Nguyên Chi Tháp mây thuyền bị cố thật một bàn tay vô xuống đến, chính là ví dụ rất tốt. Kỳ thật Bắc Châu phi thuyền cũng giống vậy. Bất kỳ phi hành tái cụ, động cơ bị đánh bạo, nguyên năng hạch tâm bị đánh trúng, liền chỉ còn lại chạm đất rơi vỡ kết cục. Cho nên loại tầng thứ này quyết đấu, ai khởi xướng tiên cơ, liền rất trọng yếu. Lúc trước Vân Hổ Huyền Vi mây thuyền tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, bị trúc giáp người đổ bộ, trực tiếp một đao chém nát cửa trước, liền đã mất đi hỏa lực phản công khả năng. Nhưng giờ phút này, Đông Châu Bắc Châu hai chiếc nguyên năng thuyền ra tay trước, chiếm cứ chế không ưu thế, chính là một loại khác cục diện. Tại đạn dược đại lượng chút xuống cuồng bạo thế công phía dưới, Trúc Giáp Hồng Ảnh liên tục bại lui. Hắn lui được nhanh, nguyên năng thuyền đuổi đến càng nhanh. Vệ Thành cùng Trọng Nguyên thừa dịp cái này nhàn rỗi lập tức hoàn thành lên thuyền. Hai người nhìn thấy tại bên trong điều khiển không ngừng phát động tấn công mạnh trung phạm, thần sắc rất là phức tạp. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy Đông Châu phái tới chấp hành nhiệm vụ hai người trẻ tuổi, nhìn qua quá nho nhã hiền hòa, không quá giống là chỉ đạo chiến đấu cái loại người này mới. Có thể hiện tại bọn hắn mới ý thức tới chính mình sai, thật sự không hợp thói thường. Trung phạm đánh đến mức dị thường hung ác, hắn cũng không muốn buông tha cái này băng hải siêu phạm sinh mệnh. Tất cả sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Hiện tại hỏa lực sung túc, chính là một chữ làm. Ngay từ đầu Trúc Giáp người hay là đối mặt phi thuyền, triệt thoái phía sau bước tránh né mưa đạn, về sau hỏa lực không có suy giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Hắn bắt đầu lực bất tòng tâm, ngược lại chính diện tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng là nguyên năng thuyền vẫn như cũ một mực khóa chặt hắn, cho dù trốn vào thâm lâm cũng không hề dùng. Cánh đồng tuyết phía bắc rất dài một đoạn khu vực đều không có sơn lĩnh, vô số cổ thụ tuyết mục bị đạn pháo tung bay. Bất luận Trúc Giáp người là thẳng tắp vẫn là S hình, hai chiếc nguyên năng thuyền tả hữu khai cùng liên hợp vây quét, đều có thể tinh chuẩn đối với hắn tiến hành áp chế. Lại đến cuối cùng, Trúc Giáp người từ bỏ đi đường, hắn tựa hồ là ý thức được chính mình lại thế nào chạy đều chỉ là lãng phí sức lực, thế là bắt đầu nâng đao đón đỡ, đem kia cây trường đao tung bay ra hoa. Vô số hồng ảnh đạn bị đánh nát, đại lượng hồng ảnh hơi nước bốc lên mà ra, đem hắn bao khỏa, chợt bị đao khí chấn vỡ tứ liệt, những viên đạn kia bắn tung tóe bay ra. Đánh, hung hăng đánh. Thấy cảnh này, Vệ Thành tâm tình thật tốt, hắn đưa tay xoa xoa khóe môi máu tươi, mới vừa cùng Na Hồng Ảnh so chiêu, chính mình ăn xong mấy cái thiệt thòi lớn, một bụng bị quất, suýt nữa bị đánh đến nội tạng chảy máu. Hiện tại rốt cục công thủ nghịch chuyển. Mà một bên khác, Trọng Nguyên thì là nhíu mày, cẩn thận quan sát lửa cháy lực chút xuống một khu vực như vậy. Người có phát hiện hay không? Gia hỏa này rất cổ quái. Cổ quái? Vệ Thành vô ý thức nói, gia hỏa này là băng hải dựng dục ra siêu phàm sinh mệnh. Đương nhiên sẽ có gì đó quái lạ. Không, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Trọng Nguyên nói, cái này siêu phàm sinh mệnh tốc độ, lực lượng đều là nhất lưu, hắn vừa mới thi triển kia mấy chiêu, cơ hồ nghiền ép tất cả tứ giai. Tại trong nhận thức biết, chỉ sợ chỉ có lục đội loại này tứ giai siêu cảnh mới có thể cùng hắn so chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Lời vừa nói ra, Vệ Thành cũng tỉnh táo lại. Hắn lẩm bẩm nói, là cái này siêu phàm sinh mệnh tuyệt đối không phải tứ giai có thể đối phó, thật là hắn còn không có thi triển lĩnh vực. Trọng Nguyên hít sâu một hơi, điểm xảy ra vấn đề mấu chốt, nếu như nói, giao đấu chúng ta, là hắn cũng không muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, suy nghĩ nhiều chơi một chút. Kia miễn cưỡng nói còn nghe được. Thật là giờ phút này bị nguyên năng thuyền hỏa lực áp chế tới loại trình độ này, hắn đều từ bỏ chạy trốn, còn không thi triển lĩnh vực. Vệ Thành thần sắc ngưng trọng lên, ý của ngươi là hắn không có lĩnh vực? Mặc dù không biết rõ băng hải là thế nào dựng dục ra cái này siêu phàm sinh mệnh, nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, toàn thế giới siêu phàm giả tu hành tới hậu kỳ đều sẽ đối nào đó một hạng năng lực trưởng không đến cực hạn, lĩnh vực sẽ tự nhiên mà vậy hình thành. Trọng Nguyên hỏi, lúc trước cựu thế giới Bắc Bộ lữ giả nhất tộc không phải ngoại lệ, gia hỏa này cũng không nên là ngoại lệ. Nếu như hắn thật là một cái có trí tuệ siêu phàm sinh mệnh, đến bây giờ đều không có thi triển lĩnh vực, liền chỉ có một cái khả năng hắn cho rằng thế cục trước mắt đều tại trong khống chế. Cánh đồng tuyết mưa đạn chút xuống, mỗi giây mấy vạn phát đạn như là thác nước rơi xuống, đây cũng không phải là phàm tục sinh linh có thể sử dụng chính mình nhục thân tiếp nhận hỏa lực tẩy lễ. Băng hải sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Cái kia đạo vung vẩy trường đao đón đỡ thân ảnh, nhìn qua rất là chật vật, bao khỏa kia mảnh mai thân thể trúc giáp đều bị đánh nát mấy khối. Nhìn qua, trận chiến đấu này sắp kết thúc. Trúc giáp người thân thể không chịu nổi gánh nặng, đã bắt đầu đốn lượn đầu gối tá lực. Thật là sau một khắc, hắn bạo phát ra cực kỳ khủng bố bật lên năng lực, gối lượn đầu gối không chỉ là vì tá lực, càng là vì tụ lực. Vang một tiếng, mặt đất như lên kinh lôi, hồng ảnh như đạn pháo bắn ra, hắn trực tiếp đánh tới trong đó một chiếc nguyên năng thuyền. Đồng thời trường đao mũi đao vị trí, bắn ra một đạo laser giống như tuyết trắng đao khí. DS, nói một chút chương bình tăng thêm quy tắc, bên trên chương bình luận khu có cái độc giả nói đến rất tốt, theo tuần tính toán, một tuần kết thúc, cuối tuần kết toán, dạng này sẽ không bởi vì tăng thêm vội vàng mà ảnh hưởng chất lượng. Trước mắt tạm định mỗi chương bình quân chương nói 100 đầu, ta cuối tuần sẽ tăng thêm một trường, 200 đầu ta sẽ tăng thêm 2 trường, nếu như càng nhiều. Tỷ như 300 đầu tạm thời không dám nghĩ à, ta còn sẽ cân nhắc thêm vào ngoài khoản. Chương nói tăng thêm mục đích là cổ vũ đại gia nhắn lại cùng hô động, tốt tác phẩm thường thường là tác giả cùng độc giả lẫn nhau thành tựu, gấu trúc hy vọng đến tiếp sau có thể xuất hiện cao chất lượng kịch bản dán, thảo luận tiếp, dạng này cũng có thể xúc tiến ta viết đến càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhiều. Chương 900, hậu viện, canh thứ 2, 1, chương 900, hậu viện, canh thứ 2, 1, rút lui. Mau bỏ đi. Tại hung ảnh quỳ gối lên nhảy trước đó, Trọng Nguyên liền ý thức được không đúng. Hai chiếc nguyên năng thuyền cấp tốc kéo lên, trúc giáp người đao khí bắn ra, chém vào tại nguyên năng thuyền chống ra vòng phòng hộ bên trên, nhưng may mà phi thuyền kéo lên kịp thời, kéo xa khoảng cách, nương tựa theo đầy đủ đông chắc vòng phòng hộ, mạnh mẽ kháng trụ lần thứ nhất. Với anh, khí lưu bạo phá thanh âm tại bầu trời chấn động. Hồng ảnh rơi xuống đất, hỏa lực áp chế toàn bộ bị bỏ, hai chiếc nguyên năng thuyền trước tiên lên không, sau đó chạy trốn. Đây chính là Trung Phạm cùng Lý Thế Từ ngay từ đầu liền muốn tốt chiến thuật, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Một lần nữa trở về mặt đất trúc giáp người, không hề động thân đuổi theo. Ánh mắt của hắn chỉ là ở đằng kia hai chiếc nguyên năng thuyền bóng lưng rời đi phía trên dừng lại mấy giây, liền từ từ thu hồi. Âm hồ quang điện chớp tắt, trúc giáp người giáp trụ phía trên bắn tung tóe ra một vòng thanh thúy nổi giận. Hắn động tác có chút cứng ngắc, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một cái vỡ vụn vỏ đạn, trắng bệnh mặt nạ hai mắt vị trí, thẩm thấu ra một chùm ánh sáng màu đỏ, tường tận xem xét một lát, ánh sáng màu đỏ vừa rồi tan biến. Bị hai chiếc nguyên năng thuyền ép trên mặt đất đánh tiếp cận 10 phút. Hắn cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Trúc giáp vỡ vụn gần một nửa, giờ phút này đi trên đường, bộ pháp cũng biến thành có chút tập tên chỉ độn. Đáng chết đáng chết. Tuyết phong như lao, lạnh thấu xương tận xương, cánh đồng tuyết phía trên một đạo ôm màu đen tần quan bào chật vật thân ảnh, lảo đảo, tại trên mặt tuyết một đường lưu lại vết máu. Huyền Quy thần sắc trắng bệnh, thỉnh thoảng quay đầu. Hắn rất sợ hai cái kia hồng ảnh lại đuổi theo, chỉ bất quá lần này vận khí của hắn không tệ, Na hồng ảnh cũng không có đuổi kịp. Băng hải di tích vậy mà thật sự có siêu phàm sinh mệnh trốn ra hơn 10 dặm, Huyền Quy mới dám nghỉ một mạch, hắn đỡ tại một tảng đá lớn phía trên, gian nan thở dốc. Hắn giờ phút này tâm tình vạn phần phức tạp. Cùng Na hồng ảnh giao thủ, có thể nói là cựu tử nhất sinh, chính mình thiết trụ lĩnh vực chỉ khiêng như vậy 3 năm lần, liền phá thành mảnh nhỏ, may mắn chính mình cái thứ hai lĩnh vực huyền thủy chi phôi có thể tăng thêm tốc độ, mới miễn cưỡng chạy thoát. Dù vậy, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Huyền Quy xốc lên thần quan bảo, lộ ra lồng ngực một đạo giữ tận tận xương cao vết thương, thiết trụ lĩnh vực bị chém nát kia một chút, hồng ảnh một đao phủ chặt, suýt nữa đem chính mình chặt thành hai nửa. Tê hắn thần sắc thống khổ, ngồi hạ thân, toàn thân bốc hơi ra đại lượng màu đen hơi nước. Huyền thủy chi phôi hấp thu bốn phương tám hướng nguyên chất, nhanh chóng chữa trị vết thương. Huyền Quy sắc mặt nhăn nhó, yên lặng nắm lung song quyền. Giờ phút này nhường hắn không cách nào tiêu tan, kỳ thật không phải hồng ảnh chém tan chính mình lĩnh vực một đao kia, mà là vân hổ thời khắc mấu chốt phản bội. Cái này băng hải siêu phàm, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nếu hai người liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội Huyền Quy cắn chặt răng, đồng tự hiện lên tơ máu. Vân Hổ, Vân Hổ nhiều năm như vậy tình nghĩa, vậy mà liền như thế đem ta đi bán. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, vừa mới phát sinh phản bội. Nguyên chi tháp bên trong đều sương khô, leo lại cao hơn, cũng là uổng công. Huyền Quy tự cười nhạo cười, hắn đứng người lên, một lần nữa đem thần quan bảo quẳng lên, vừa mới cùng cái này hồng ảnh giao thủ, nhận tổn thương, nói nhẹ không nhẹ, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Bởi vì cái này băng hải siêu phàm, cũng không có kèm theo đao thế lĩnh vực chi ý. Đặt ở Ngũ Châu, đây là không cách nào tưởng tượng. Nói chung, sử dụng đao kiếm làm vũ khí siêu phàm giả, thường thường sẽ cho đao cụ phía trên gia tăng phụ thuộc đặc chất. Thí dụ như hồng long dài ngắn đao, liền có khác biệt đặc chất, cho dù là nguyên tố hóa cũng không cách nào kháng trụ loại này đao cụ tiến công. Coi như không có đặc thù đao cụ, cũng nên có lĩnh vực gia trì. Nói cách khác, nếu như là tại Ngũ Châu cùng cấp bậc đối chiến bên trong, lồng ngực bị chém ra dài như vậy một đầu khe, Huyền Quy tình cảnh lại so với hiện tại hỏng bét rất nhiều. Đây không phải là dùng huyền thủy chi phôi đơn giản chữa trị liền có thể ổn định vết thương da thịt. Tinh thần hệ siêu phàm giả sẽ bổ sung tinh thần độc tố, hỗn loạn tâm hải. Nguyên tố hệ thì là kèm theo đóng băng tiêu đốt tê liệt trở. Cho dù là cường công hệ cũng sẽ có chấn động ám kình loại hình lĩnh vực đặc hiệu. Có thể kia trúc giáp người một đao cũng chỉ là phổ thông một đao. Khí lực rất lớn, ngoại trừ cũng không có gì đặc tính. Huyền Quy hít sâu một hơi, hắn hướng về ban đầu đỗ mây thuyền phương hướng đi đến. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới duy nhất chỗ. Nếu như Vân Hổ lái đi mây thuyền, như vậy hẳn là sẽ trở về trước kia doanh địa. Đương nhiên cũng có thể là trực tiếp rời đi băng hải di tích. Huyền Quy quyết định đánh cược một keo. Nếu như gặp lại, nếu như hắn có thể còn sống trở về, chắc hẳn Vân Hổ cũng sẽ không bạch mặt, lại làm ra ô chuyện. Lần này phản bội, hắn coi như là chưa từng xảy ra, chỉ là sau đó về sau, hắn sẽ không lại đối vị này thần sứ bằng hữu cũ có một tơ một hào tín nhiệm. Số khắc sau, Huyền Quy rốt cục quay trở về mây thuyền ban đầu điểm đỗ. Hắn cũng không có trực tiếp quang minh chính đại đường đường chính chính trở về, mà là ẩn nặc khí cơ, một đường vòng quanh tuyết sơn, từ tiểu đạo tiềm hành, tâm phòng bị người không thể không. Nếu như hắn đánh giá cao Vân Hổ phẩm hạnh, đến lúc đó trở về doanh địa, dù là chính mình không bạch trần Vân Hổ phản bội tiến hành, cũng có thể sẽ lần nữa gặp đâm lưng, vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Chỉ là tuyết sơn chân núi cảnh tượng, nhường Huyền Quy như rớt vào hầm băng, mây thuyền bị phá hủy, trên thuyền tất cả siêu phàm giả bị toàn bộ đổ sát, liền thi thể cũng không tìm tới một bộ hoàn chỉnh. Vân Hổ cũng đã chết, hơn nữa chết được 10 phần thê thảm, nghiền xương thành tro. Cái khác siêu phàm giả là thân thể không trọn vẹn, mà Vân Hổ thì là làm cỗ nhục thân chống không tan biến mất. Chương 900, hậu viện, canh thứ hai, hai. Chương 900, hậu viện, canh thứ hai, hai. Nhất làm cho Huyền Quy cảm thấy sợ hãi chính là cái này mây thuyền bốn phía lượn lờ bất khí, còn lưu lại chủ nhân sinh tiền nguyên chất khí tức. Theo cái này lưu lại khí tức cường độ đến xem, Vân Hổ Thiên Vân cùng Bạo Hổ hai tòa lĩnh vực hẳn là hoàn thành hợp nhất. Ý vị này, Vân Hổ phá cảnh, hắn trở thành phong hảo. Cho dù dạng này, cũng khó thoát khỏi cái chết. Băng Hải không ngừng một vị siêu phàm Huyền Quy tay chân băng lãnh, hắn may mắn chính mình không có trực tiếp trở về, có lẽ giờ phút này liền có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú chính mình. Cái này chu diệt cả tòa mây thuyền ra hỏa, so lúc trước trúc giáp hồng ảnh còn muốn càng đáng sợ. Không được, ta muốn rời đi nơi này, ta muốn rời đi nơi này. Huyền Quy tại thời khắc này manh động thoái ý cái gì băng hải di tích, cái gì không biết tạo hóa, những này đều không trọng yếu, chỉ có người sống mới có tư cách thăm dò di tích, mới có tư cách cầm xuống tạo hóa. Hắn không muốn lại thăm dò, hắn không muốn lại đụng phải Na hồng ảnh, càng không muốn đụng phải cái kia đem cả tòa mây thuyền giết đến sạch sẽ kinh khủng ma đầu. Lần này Nguyên Chi Tháp điều động tiến vào băng hải người chấp pháp đội ngũ, chỉ là đi đầu đội. Chờ thế giới hội nghị kết thúc, toàn bộ Ngũ Châu chẳng mấy chốc sẽ phái tới bộ đội tiếp viện, những này bộ đội tiếp viện sẽ lần lượt đến băng hải chỗ sâu, lấy hạm đội hình thức đem băng hải di tích bao khỏa. Huyền Quy hiện tại chỉ muốn tìm tới di tích cửa ra vào, sau đó thoát đi nơi này. Đến lúc đó chờ bộ đội tiếp viện đến, hắn liền có thể trở về lục địa. Giờ phút này thâm thủy khu thế giới tinh thần ngay tại tổ chức thế giới hội nghị, giả lập trăm tịch hội đường, đèn đuốc sáng trưng. Chư nghị viên hư ảnh nó ngồi trên ghế, ngũ châu mỗi một vị nghị viên đều toàn bộ trình diện. Lần này hội nghị phải giải quyết vấn đề là liên quan tới băng hải di tích đến tiếp sau thăm dò tài nguyên phân phối, cùng trợ giúp phối trí. Lần này băng hải thăm dò đến tiếp sau kế hoạch điều động 50 chiếc nguyên năng thuyền hạng, mỗi châu đều điều động 10 chiếc nguyên năng thuyền, cộng đồng tham dự hậu viện nhiệm vụ. Chư vị có gì dị nghị không? Kỳ thật liên quan tới băng hải di tích đến tiếp sau trợ giúp, sớm có văn bản văn án ra sân khấu, mà lần này hội nghị sở dĩ tổ chức liền là bởi vì ngũ châu bây giờ trận doanh phân chia đã xuất, các châu trận doanh ở giữa đã có đấu sức, đồng thời thực lực khác biệt, điểm trung bình phối phương án đã không còn áp dụng. Bắc châu có đại lượng nguyên năng thuyền để đó không dùng. Chú Tuyết đại công trước tiên mở miệng nói, ta đề nghị là bảo đảm băng hải nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Bắc châu có thể cung cấp 15 chiếc nguyên năng thuyền xuôi nam gấp rút tiếp viện. Nhiệm vụ lần này độ khó không rõ, băng hải chỗ sâu hung hiểm dị thường. Thượng Thành Đỏ bộ tập đoàn trưởng khống giả cũng mở miệng, Vũ Châu liên quân cần càng nhiều hỏa lực, Trung Châu có thể điều động 20 chiếc cỡ trung mây thuyền. Quang Minh Thành cùng Thượng Thành đã buộc chặt. Trường Giã bên này thì là ủng hộ vô điều kiện Trung ương Thành. Hai phe này trận doanh, riêng phần mình nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao, có thể đại quy mô đại lượng sản xuất nguyên năng thuyền cùng mây thuyền, mà trái lại trong sân trầm mặc nhất phát biểu phương, chính là Nam Châu. Nam Châu 20 vị nghị viên không lời nào để nói. Lục địa ở giữa đánh cờ, cường giả trở thành kỳ thủ, kẻ yếu luân làm bàn cờ. Phong bạo thần tọa rời đi trong 5 năm này, Nam Châu chính là như thế một tòa bị người tùy ý trà đạp bàn cờ. Hai đại liên minh ý chí đã tại Nam Châu thổ nhượng phía trên đã triển khai số vòng giao phong, bất luận là kỹ thuật vẫn là siêu phàm giả trình độ, bọn hắn đều xa xa là hậu. Loại thời điểm này, bọn hắn căn vốn là không có gì có thể nói, muốn đưa ra tiếp viện đều không thể mở miệng, bởi vì bọn họ nguyên năng thuyền mây thuyền đều là theo bên ngoài châu nhập khẩu. Dựa vào buôn đi bán lại tấn thăng 12 đại chủ giáo viên thạc thành sau khi chết, Thánh Thành bên này thậm chí tìm không thấy một cái có thể liên hệ trung ương thành cao tầng đáng tin cậy lái buôn. Thượng Thành dựa vào mây thuyền đột phá Bắc Châu kỹ thuật ách chế, cho nên lần này thế giới hội nghị trắng trợn tăng giá cả. Có thể Nam Châu còn kém xa lắm. Tốt. Vậy cuối cùng kết cục cứ như vậy quyết định. Trung Châu 20 chiếc mây thuyền, Quang Minh Thành 15 chiếc, Bắc Châu 20 chiếc nguyên năng thuyền, Đông Châu 15 chiếc, Nam Châu 10 chiếc. Đây là một loại khác trên ý nghĩa điểm trung bình khối. Hai đại liên minh cưỡng ép vào cuộc, đồng thời giữ vững đối lập cân đối cảnh tượng. Về phần Nam Châu, thậm chí không có người để ý Nam Châu ghế nghị viên có người hay không đưa ra phản đối, bởi vì lần này thế giới hội nghị vốn cũng không phải là vì Nam Châu triệu khai. Thế là cuối cùng phách bản thanh âm hỏi thăm mà ra, chư vị có gì nghĩ a? Ai cũng không nghĩ tới. Nam Châu Xuân Lê Thánh Giả đứng lên. Vị này thần tọa phía dưới địa vị cao nhất người phát ngôn, ngay trước giả lập phòng họp 100 người mặt, hãy nãy mở miệng, thật không tiện. Nam Châu khả năng không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên năng thuyền, chúng ta hy vọng Thượng Thành cùng Trung ương Thành cung cấp mua sắm cơ hội, nếu như tài chính cho phép, chúng ta lại phái 10 chiếc nguyên năng thuyền tiến vào băng hải, nếu như tình huống không được, các ngươi có thể không tham dự lần này gấp rút tiếp viện nhiệm vụ. Đỏ bộ tập đoàn trưởng khống giả mỉm cười mở miệng, lần này hội nghị thảo luận là nguyên năng thuyền gấp rút tiếp viện lớn nhất danh ngạch phân phối, Nam Châu nhiều nhất có thể điều động 10 chiếc, ít nhất có thể điều động số không chiếc. Nếu như đối 10 chiếc lớn nhất danh ngạch không có ý kiến, như vậy hội nghị kết quả là quyết định. Đến ở nguyên năng thuyền số lượng như thế nào giải quyết, kia là chuyện của chính các ngươi, có lẽ Nam Châu có thể xin một lần nữa triệu mở một lần hội nghị, đến giải quyết hạng nặng phi hành tái cụ dự trữ không đủ vấn đề. Xôi Nam gấp rút tiếp viện, đến tiếp sau bộ đội, tự nhiên là nhân số càng nhiều, càng chiếm cứ ưu thế. Làm tiên phong đội mang về băng hải di tích cơ sở tin tức. Kế tiếp chính là hung hăng tiến đánh di tích, tiến hành tài nguyên cấp đoạn. Xuân Lê trầm mặc mấy giây, mà không biểu tình nói rằng, đối với danh ngạch phân phối, Nam Châu không dị nghị. Chương 901, theo cùng rùa, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1, chương 901, theo cùng rùa, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1, cánh đồng tuyết hàn phong tiêu sát. Cố Tiểu Mãn khôi phục một thân một mình trạng thái. Ta luôn cảm thấy cái này băng hải di tích chỗ sâu có không giống bình thường đồ vật, chỉ là lại hướng phía trước đi, thực sự quá mạo hiểm. Giờ phút này Tiểu Mãn một mình đứng ở tuyết sơn đỉnh núi, nhìn về phương xa màn trời. Từ nơi sâu xa, phản phất có một cỗ động lực tại đẩy nàng tiến lên, đi xem một chút tuyết sơn về sau cảnh tượng. Chỉ là nàng không dám tùy tiện tiến lên. Na hồng ảnh cường đại, nàng cũng nhìn thấy. Một khi tao ngộ, chính là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa lúc trước bị Bắc Châu siêu phàm giả bắt tới chuyện, cũng cho nàng cảnh tỉnh, nơi này là băng hải di tích. Nàng muốn mạng sống, liền cần từng bước cẩn thận, không được có mảy may buông lỏng. Gặp phải Bắc Châu cùng Đông Châu, kia đều xem như tốt, nếu như gặp phải Quang Minh Thành đám người kia, phiền toái mới là thật lớn. Cố Tiểu Mãn nuốt hai gò má, nàng hít sâu một hơi. Chính mình thực lực trước mắt, tối đa cũng chính là cùng tam giai siêu phàm giả phân cao thấp. Đối phó Hy Đạ, đông lại Nguyệt Chi Lưu, không có vấn đề, nhưng bên ngoài châu người nào có hảo tâm như vậy? Như thật phát hiện mình, hoặc là cao giai siêu phàm giả ra tay, hoặc là đê giai siêu phàm giả vây công. Hiện tại tình cảnh của nàng 10 phần khó khăn. Tiếp tục đi tới, vô cùng có khả năng gặp phải chính mình không cách nào giải quyết to lớn nguy hiểm. Không, không thể cứ như vậy trở về. Coi như hiện đang quay đầu, tình trạng cũng sẽ không biến tốt. Cố Tiểu Mãn hít sâu một hơi. Nàng cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Có thể tình huống hiện tại cũng dung không được nàng lùi bước, nàng tin tưởng sâu trong nội tâm mình chỉ dẫn. Chính như mỗi một vị tinh thần hệ siêu phàm giả đều tin tưởng tâm linh của mình dự cảnh. Hạ quyết tâm về sau, nàng liền tiếp theo hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu xuất phát. Băng hải di tích, mây thuyền rơi xuống xung quanh, huyền quy tìm một tòa tuyết sơn bế quan. Hắn hiện tại không có gì tốt phương pháp xử lý, chỉ có thể trước che giấu, tính dưỡng thương thế. Thân làm bốn thần sứ bên trong, thủ ngữ năng lực mạnh nhất vị kia, hắn không chỉ tìm hiểu ra thiết trụ loại này đỉnh cấp phòng ngự lĩnh vực, hơn nữa còn tinh thông một chút trận địa phòng ngự của ban, tùy ý đục nát một mảnh vách núi về sau, huyền quy triển khai huyền thủy chi phôi dẫn tới vô số phong tuyết, dùng làm che lấp, sau đó bắt đầu bố trí trận văn. Hắn thiết trụ lĩnh vực có vô số ưu điểm, cùng giai đối hám, thiết trụ cơ hồ vô địch, trừ phi là cực mạnh mẽ điểm giết thế công, nếu không cái khác siêu phàm giả, căn bản là không cách nào công phá lĩnh vực của hắn phòng ngự. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là thiết trụ triển khai về sau, hắn tốc độ di chuyển sẽ giảm mạnh. Tại tìm hiểu ra tòa thứ hai lĩnh vực trước đó, huyền quy thực lực tại bốn thần sứ bên trong ngầm thừa nhận hạng chót, mà hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn giao đấu chu tước vân hổ đều chỉ có bị đánh phần. Về phần hồng long càng không cần nói, hồng long chính là cái kia ngàn dặm mới tìm được một có thể điểm giết đột phá thiết trụ loại người hung ác. Nhưng huyền thủy chi phôi lĩnh hội thật to đền bù huyền quy khuyết điểm, hắn mạnh mẽ giao phó chính mình lĩnh vực thủy nguyên làm thuộc tính cưỡng ép tiến hành một loại khác loại nguyên tố hóa. Mà trước kia hành động bất tiện thiết trụ bị huyền thủy chi phôi bao trùm, liền không còn nặng nề, hắn có thể đã nắm giữ kiên cố phòng thủ, lại gồm nhiều mặt linh hoạt thân pháp. Đây cũng là vì cái gì những cái kia tứ giai siêu phàm giả nhóm, nhìn qua siêu phàm cảnh giới không kém bao nhiêu, nhưng lẫn nhau ở giữa chân thực chiến lực cách xa nhau cực lớn. Có ít người tòa thứ hai lĩnh vực có thể hoàn mỹ đền bù trước một tòa lĩnh vực khuyết điểm, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hoàn mỹ tác dụng. Không phá thì không xây được vân hổ có thể phá cảnh, có lẽ ta cũng có thể. Huyền quy hoàn thành tạm thời chỗ tránh nạn bố trí, hắn bài trừ tạm niệm, tâm hồ quý nhất. Hiện tại hắn biết rõ, bay ở trước mặt mình đường chỉ có một đầu, thần thăng. Na hồng ảnh rất đáng sợ, đánh rơi mây thuyền giá hỏa chính mình cũng không thể chơi bảo. Bị vây ở băng hải di tích muốn chạy trốn đều rất khó khăn. Thật là nếu như mình có thể hoàn thành tấn thăng, tình huống như vậy liền không giống như vậy. Không nói những cái khác, ít ra đối mặt Na hồng ảnh, chính mình có bảo mệnh nắm chắc. Đang lúc Huyền quy hai mắt nhắm lại, chuẩn bị kỹ càng sinh lúc nghỉ ngơi, một đạo thanh âm khàn khàn tại vách núi bên ngoài vang lên. Ngươi muốn đột phá trở thành phong hảo. Thanh âm này dọa Huyền quy kêu to một tiếng, cả người hắn hồn phách đều sắp bị chấn địa ly thể. Nơi đây cực độ hoang vu, hắn trong trong ngoài ngoài bố trí mấy tầng trận văn, theo lý mà nói là sẽ không bị người phát giác. Sau một khắc, một đạo khôi ngô áo đen thân ảnh liền thuận tay đập nát che lấp tại hàng đá bên ngoài tuyết màn, chậm rãi đi vào. Bất quá hắn chưa quên sau khi tiến vào đem cửa khép lại. Huyền quy kinh ngạc nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh, một bộ áo đen, cái trán sinh ra hai cây sừng thú, bị bẻ gãy nửa cái, toàn thân trên dưới tràn đầy vết đao, giờ phút này còn đang chảy máu. Cự Lộc Thánh giả, Huyền quy thần sắc đống nhiên khẩn trương lên. 5 năm trước đó, phong bạo giáo hội hết thảy có 6 vị thánh giả, ngoại trừ già đế thánh giả bên ngoài đều là phong hảo. Mà 5 năm trôi qua, thánh giả ghế quyết trương tới 7 vị, già đế thánh giả cũng thành công phá cảnh. Chỉ có điều phong hảo bên trong cũng có mạnh yếu, cái này Cự Lộc Thánh giả thực lực không coi là mạnh cỡ nào. Nếu quả thật muốn tại phong bạo giáo hội nội bộ sắp xếp cái số ghế cao thấp, Cự Lộc hẳn là mặt lưu hạng người. Dù vậy, Huyền quy cũng không có chút nào chủ quan. Hắn có 2 tầng lĩnh vực bản thân, thực lực bản thân siêu chúng, gặp phải loại này mạt lưu thánh giả, không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Huống chi hắn mới vừa từ hồng ảnh truy sát bên trong chỗ tới, giờ phút này gặp phải Cự Lộc Thánh giả, cũng không như vậy sợ hãi. Là ta. Chương 901, theo cùng rùa, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 901, theo cùng rùa, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, Cự Lộc Thánh giả cười cười, hắn thân thể khổng lồ xâm nhập hang đá đã là rất không dễ dàng, cùng Huyền quy đáp lời một câu về sau liền ầm vang ngồi xuống, hai tay đặt tại đầu gối vị trí. Trong lúc nhất thời chật hẹp hang đá bên trong tuyết khí văng khắp nơi, còn kèm theo mùi tanh nhàn nhạt, đại lượng máu tươi thẩm thấu mà ra, rất nhanh liền đem đất tuyết thấm ướt. Ngươi còn dám tìm ta? Huyền quy cười lạnh một tiếng, hắn một cái liền có thể nhìn ra Cự Lộc Thánh giả trên người những cái kia tổn thương là hồng ảnh đâm. Hơn nữa hắn còn đã nhìn ra Cự Lộc Thánh giả bị thương rất nghiêm trọng, ít ra so với mình nghiêm trọng. Nếu như nói cái này hồng ảnh đánh chính mình dùng 4/5 phần 10 lực, như vậy đánh Cự Lộc Thánh giả ít ra dùng 9 thành. Có gì không dám? Cự Lộc Thánh giả vẻ mặt như lúc ban đầu, cười hỏi, giáo hội mang tới siêu phẩm giả bị hắn giết sạch, các ngươi nguyên chi tháp mây thuyền không cũng giống vậy truy hủy à? Hiện tại Trung Châu cùng Nam Châu 2 châu sống sót người liền chỉ còn lại ngươi ta, như vậy lúc trước sổ sách vì sao không thể xem như xóa bỏ? Huyền quy một trận trầm mặc, hắn trước kia đối phong bạo giáo hội căm thù đến tận xương thủy, nhưng bây giờ hắn ngược lại bình thường trở lại, thậm chí hắn còn có chút may mắn, nếu như lúc trước mây thuyền không có đi mà quay lại, chính mình không có bị vân hổ đâm lưng, như vậy hắn giờ phút này cũng đã trở thành một cô thi thể. Suy nghĩ kỹ một chút, tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác rất là vi diệu. Phong bạo giáo hội cùng nguyên chi tháp đội chấp pháp đều đã hủy diệt, chính mình một thân một mình muốn sống rời đi di tích, hy vọng xa vời. Nếu như thêm một cái phong hảo, nhưng là khác rồi. Hai cái tại trong gió tuyết họp hội ý mặt cường giả, tại lẫn nhau ánh mắt đối mặt một phút này, liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Sống, bọn hắn đều muốn sống sót, mà muốn sống sót nhất định phải vứt bỏ trước kia thủ cũ. Ta là tới tìm ngươi liên thủ. Cự Lộc Thánh giả chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi không muốn liên thủ với ta, ta hiện tại liền có thể rời đi. Chỉ có điều ta có thể nói cho ngươi, ngươi chọn ẩn thân cũng không cam minh. Những này trận văn cũng ngăn không được người hữu tâm dò xét, Quang Minh Thành đám người kia thật là mang theo rình mỏ siêu phàm khí tức thánh vật tới, nếu như ta rời đi, rất nhanh sẽ có những người khác tìm tới ngươi. Quang Minh Thành mang theo có thể rình mỏ siêu phàm khí tức thánh vật. Huyền quy con ngươi co bảo, cao mày nói, chuyện này, làm sao ngươi biết? Ta chạy trối chết thời điểm, gặp phải bọn hắn. Cự Lộc nhếch miệng cười cười, lần này Quang Minh thành phái tới người chấp pháp thực lực rất mạnh, dẫn đường người là Quang Minh thần điện bảy trưởng lão Long Tất. Ngươi hẳn là cũng tin tưởng, mặc dù lần này thăm dò băng hải di tích có quyền trôi hạn chế, nhưng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mỗi một châu đi đầu đội đều sẽ mang theo quyền hành chi vật ta. Huyền Quy im lặng không nói, bởi vì hắn biết Cự Lộc không có nói sai. Như thế nhiệm vụ trọng yếu, thần tọa coi như không thể tự mình đến đây, cũng không thể để chính mình dưới trướng ăn thiệt thòi. Phong Bạo giáo hội là dạng này, Nguyên Chi Tháp cũng là như thế này. Hắn cùng Vân Hổ mang đến Vân Kính Vạn Hạnh chính là cái này mai quyền hành chi vật, một mực từ hắn bảo tồn. Lần này Long Tất mang tới quyền hành chi vật là dược chi đồng ngoại trừ cung cấp chiến đấu tăng phúc, còn có thể lợi dụng nguyên chất khí tức làm manh mối, tiến hành trình độ nhất định rình mò. Lúc trước suýt nữa liền đem ta chiếu hiện ra. Cự Lộc Thánh giả hạ giọng nói, chỉ bất quá đám bọn hắn đội ngũ cũng có hao tổn, xem bộ dáng là tiến vào băng hải thời điểm, liền tao ngộ nhất định tập kích. Ta xa xa cùng bọn hắn gặp thoáng qua, chưa làm qua dừng lại thêm. Không cần nhiều lời, ta biết tình cảnh của ta. Huyền Quy nheo cặp mắt lại, cho nên ngươi muốn làm sao liên thủ? Cự Lộc Thánh giả nghe được hài lòng trả lời, chậm rãi gật đầu, nhìn thương thế của ngươi, hẳn là cũng gặp phải tên kia. Là, thực sự không nghĩ tới, băng hải di tích thật tồn tại siêu phàm, bất quá thương thế của ngươi cũng không nặng. Cự Lộc mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ngươi ngay tại nếm thử tấn thăng phong hào, ta có thể vì ngươi hộ pháp làm hộ pháp cho ta. Huyền Quy nghe được rất hoang đường cho cười, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Đừng nói nơi này là băng hải di tích, coi như nơi này là Nguyên Chi Tháp, hắn cũng không dám tại phá cảnh phong hào thời điểm, nhường Cự Lộc Thánh giả cùng mình cùng ở một phòng. Trước một giây, Phong Bạo giáo hội mới ám toán Nguyên Chi Tháp. Người ta riêng phần mình dỡ xuống tinh thần hải phong ngự, bỏ mặc đối phương vào ở một sợi tinh thần, dùng để bảo đảm quá trình này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cự Lộc Thánh giả đưa ra một cái rất công chính phương án, nếu như ai có dị tâm, như vậy chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem đối phương tinh thần hải đánh nát. Huyền Quy Lâm vào suy tư, có chút do dự. Phương pháp này nghe rất điên cuồng, nhưng kỳ thật chưa chắc không thể. Chỉ cần vào ở Cự Lộc Thánh giả tinh thần hải, như vậy thì không sợ ngoài ý muốn, bất luận Cự Lộc thế nào tiền cơ đánh lén mình, chính mình kia một sợi tinh thần đều đủ để đem đối phương tâm hồ quấy đến náo loạn. Nếu như ta muốn giết ngươi, ta cần gì phải khách khí đẩy cửa tiền đến? Cự Lộc Thánh giả cười hỏi, ta trực tiếp giết tiền đến, hoặc là ta đem ngươi tọa độ đưa cho Quang Minh Thành. Ngươi làm sao bây giờ? Huyền Quy mặt tâm trầm, cũng không trả lời. Ta thụ thương không nhẹ, cũng cần thời gian đến nghỉ ngơi chữa vết thương. Cự Lộc Thánh giả tiếp tục nói, ngươi phá cảnh thời gian, ta dùng để khôi phục. Lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, đây coi như là hợp tác bước đầu tiên. Huyền Quy mặt tâm trầm, chậm rãi nói rằng, lại về sau đâu? Lại về sau, chúng ta cần chặn giết một chiếc phi hành tái cụ, rời đi băng hải di tích. Cự Lộc Thánh giả nheo cặp mắt lại, nói rằng, Đông Châu cùng Bắc Châu lần này phái tới đi đầu trong đội, không có phong hào. Chúng ta có thể nếm thử cướp bóc bọn hắn nguyên năng thuyền. Đợt, 7 hào chính là gấp đôi ngày cuối cùng. Cầu một chút đại gia nguyện phiếu cùng chương mình. 7 hào ta sẽ buộc phát canh năm. Chương 902, Dược Chi Đồng, canh thứ nhất. Cầu nguyện phiếu. 1. Chương 902, Dược Chi Đồng, canh thứ nhất. Cầu nguyện phiếu. 1. Long Đại Nhân, Thánh Quang Chi Môn đã bố trí xong. Cánh đồng tuyết bên trên, có nhất đội hất lên trắng đoán ma bảo siêu phàm giả. Trong đó nhất là xuất chúng, là một vị tạo lấy đầu trọc, cái trán khắc họa trong mắt màu vàng nóng cổ văn uy nghiêm trung niên nam nhân. Hắn quanh thân lượn lờ lấy vụn ánh sáng, phong tuyết lướt qua, đại bào tung bay, lộ ra cả người thánh khiết đoan trang. Long Tất, thần điện xếp hạng thứ 7 thánh tài trưởng lão. Lần này Quang Minh thành băng hải nhiệm vụ, liền từ hắn dẫn đường đi đầu, xuất lĩnh thánh tài giả tiến hành vòng thứ nhất thăm dò. Cái gọi là thánh quang chi môn là một loại không gian năng lực khác loại vật dụng. Năm đó ở đại nguyên giáng ngục bên trong, giam giữ lấy một vị nắm giữ ở giữa cắt năng lực trọng lượng cấp phàm nhân, tên gọi Viên Trọng, năng lực là không ngừng cắt chém không gian, nhờ vào đó đặc tính có thể nhanh chóng đưa chính mình thẳng tiến. Thánh quang chi môn chính là kết hợp ở giữa các đại quy mô vận mẹo không gian. Đông Châu có 4 mùa hô hấp pháp, Tây Châu có thánh quang hô hấp pháp. Chỉ cần là năng lực bên trong có tiềm ẩn quang nguyên tố khai phát tiềm lực siêu phàm giả, liền có thể đi lĩnh hội quang minh thành thánh quang hô hấp pháp đại thành về sau, liền có thể trả giá đắt, bố thí thánh quang chi môn hai phiến thánh quang chi môn ở giữa có thể tiến hành nhanh chóng không gian lôi kéo, bước vào môn hộ, tiêu hao nguyên chất, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến hành xuyên thẳng qua. Đây là quang minh thần tọa sáng tạo, vĩ đại quang hệ năng lực vận dụng. Đương nhiên vạn sự vạn vật đều là công bằng, ra vào thánh quang chi môn vé vào cửa chính là nguyên chất cùng quang. Vận dụng số lần càng nhiều, phụ tải càng lớn, cần thiết thanh toán một cái giá lớn cũng lại càng lớn. Giờ phút này, Long Tất chỉ để lại một cái cửa đây coi như là làm cái trước tiêu ký. Nơi đây mênh mông ngông ngẩn, liếc nhìn lại, vô biên băng ác, cần treo lên 12 phần tinh thần Long Tất chậm rãi đứng người lên, bạch bào cùng tuyết lớn cùng bay. Vạn không thể lại xuất hiện lúc trước ngoài ý muốn. Ngay tại sắp đến băng hải di tích thời điểm, thanh tài giả quân đoàn tao ngộ nghiêm trọng phục kích, trước kia đổ bộ băng hải di tích tất cả trình tự đều tại trong kế hoạch. Giờ phút này bọn hắn bị ép khẩn cấp lái vào biển vụ khu vực, không hiểu thấu đến khu này cánh đồng tuyết. Từ trên xuống dưới, mỗi người đều có 3 phần chật vật. Long Tất duỗi ra hai ngón tay, theo trên trán dựng thẳng văn bôi qua, hắn nhìn quanh một vòng, Dược Chi Đồng cũng theo ánh mắt của hắn, chiếu rọi tứ phương cánh đồng tuyết. Đây chính là bọn họ chuyến này chỗ dựa lớn nhất, Quang Minh thần tọa ban thưởng quyền hành có thể chiếu phá tất cả âm tuy tất cả chẳng lành tất cả thai ách, cho dù là thân ở âm u lạc đường bên trong, cũng có thể tìm kiếm được sát thực phương hướng. Ta thấy được mấy xóa phương vị khác nhau huy quang, to to nhỏ nhỏ, cả đám đều rất bắt mắt. Long Tất hạ giọng, lạnh lùng nói rằng, Nguyên Chi Tháp, Trường Giã, Trung Ương Thành, Phong Bạo Giáo hội. Tập kích bất ngờ chúng ta Đông Châu tạc tử, ngay tại cách đó không xa. một vị tín đồ cung kính nhắc nhở, Long đại nhân, lớn trưởng lão lúc trước dặn dò qua, chuyến này chỉ có thể là tránh đi giao phòng, cầm tới đồ vật thì rời đi. Ân. Long Tất cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nói, Băng Hải đánh lén sổ sách, chờ sau khi đi ra ngoài sẽ chậm chậm tính. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tuyết Sơn điện trướng cuối cùng. Ở nơi đó, ta cũng nhìn thấy một sợi quang. Long Tất híp mắt nói, một sợi tử sắc quang, mặc dù khí tức rất yếu, nhưng dường như có một loại nào đó không thể nói siêu phiền chất. Nếu như không có đoán sai, hẳn là nguyên chi tháp bí mật kia vun trồng tiểu cô nương. Cố Tiểu Mãn, có người kinh ngạc mở miệng. Cố Tiểu Mãn mấy năm này đã là một cái tương đối nổi tiếng thiếu niên thiên tài. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại bị nguyên chi tháp trực tiếp thu nạp, có Hồng Long Châu Ngọc phía trước, tự nhiên có thật nhiều người bắt đầu lưu ý vị này Hồng Long người thừa kế. Quang Minh Thành Thần Điện một mực tại thống kê các châu tuổi trẻ thiên tài tinh tế số liệu. Cố Tiểu Mãn không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Long Tất khẽ cười nói, Thần Điện một mực hoài nghi, đây chính là nguyên chi tháp mong muốn bồi dưỡng Diệu Chi Chủ. Tiểu cô nương này là theo Tang Châu quật mang ra, Hồng Long năm đó liền phong trong vùng siêu phàm giả đều không để ý tới, cũng phải đem tiểu nha đầu này mang đi, nếu như chỉ là một cái ép gốc, khó tránh khỏi có chút không nói được à. Bên cạnh hắn mấy vị giới trướng, thần sắc vẫn như cũ có chút mờ mịt. Thật là, Tiểu Chi Hỏa chủng danh ngạch, không phải còn chưa quyết định sao? Vũ Châu tất cả mọi người biết, mấy năm này nguyên chi tháp thần sứ liều sống liều chết, chấp hành nhiệm vụ, vì chính là kế thừa hỏa chủng. Câu cá, dù sao vẫn cần mồi câu. Long Tất Trâm trọng nói, mấy cái kia thần sứ nếu có tư cách kế thừa hỏa chủng, đã sớm để bọn hắn nếm thử dung hợp, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Bọn hắn bất quá là vật hy sinh mà thôi, xuẩn mà không biết, cho nên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm không biết mệnh. Quay chung quanh Long Tất mấy vị thánh tài giả thống lĩnh, thần sắc bừng tỉnh hiểu ra. Cố Tiểu Mãn độc thân hành động, hẳn là bị Nguyên Chi Tháp truy sát, Vân Hổ Huyền Quy không phải thiện nhân, chỉ sợ cũng phát hiện mánh khóe, mong muốn mượn cơ hội này đem nó chẳng trừ. Long Tất mỉm cười hỏi, tiểu gia hỏa này tiến lên phương hướng, cùng chúng ta nhất trí, không nếu chúng ta giúp Nguyên Chi Tháp hai vị kia thần sứ một thành. Một vị thống lĩnh cũng hiểu, đại nhân, chúng ta cùng Trung Châu không phải kết minh trạng thái a. Long Tất cười như không cười nhìn về phía vị kia thống lĩnh, cái sau ánh mắt hoang mang, bị đồng liêu dùng sức vỗ một cái bả vai, mới hiểu được một chút cái gì. Trên đời này, không có vĩnh hằng đồng minh, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Long Tất nhỉ nó nói, như Trung Châu thật đản sinh ra một vị mới Diệu Chi Chủ Nguyên Chi Tháp, còn cần đồng minh a. Nói đến thật tốt. Phong tuyết chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng cười khẽ âm, đồng thời còn kèm theo vỗ tay. Chương 902, Dực Chi Đồng, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 902, Dực Chi Đồng, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, Long Tất giống như gặp quỷ bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy ngoài trăm thước, một đạo khô gầy thân ảnh bị tuyết lớn lớn xương che lấp, thấy không rõ chân từ khuôn mặt. Có người tới gần, có thể hắn lại là một chút báo hiệu đều không có phát giác. Ai? Long Tất bên cạnh mấy vị kia thống lĩnh, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia phân tán ra tới thánh tài giả cũng đột nhiên co bảo, mỗi một vị thánh tài giả ma bảo phía trên đều bốc cháy lên so tuyết trắng hơn huy quang. Không có vĩnh hằng đồng minh, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thân ảnh kia không có trả lời Long Tất vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng lặp lại một lần lúc trước lời nói. Sau đó hắn chậm rãi theo trong gió tuyết đi ra. Thánh tài giả nhóm thần sắc khẩn trương, nhìn chăm chú trong gió tuyết nổi bật mà ra khô gầy thân ảnh, chỉ thấy người đến rối tung sợi tóc, quần áo tả tơi, thân bên trên tán phát lấy trận trận tịch diệt âm túy khí tức. Càng khiến người sợ hãi chính là tên kia trên hai gò má đeo một trương dữ tợn như ác quỷ mặt nạ, gió thổi tóc đen, kia ác quỷ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Cho nên đây chính là Quang Minh Thành làm việc chi đạo. Dù là tương hỗ là đồng minh, chỉ cần có lợi có thể tìm ra, cũng có thể tùy thời tập kích bất ngờ. Cố Thận mỉm cười nói, không hổ là các ngươi a. Theo mây thuyền rơi xuống điểm, một đường xuôi nam. Hắn vận khí dường như thật không tốt. Dọc theo con đường này, sinh hỏa phóng thích phạm vi quyết trương tới cực điểm, lại là ai đều không có gặp phải, bất quá giờ phút này cuối cùng là đuổi kịp một chi đội ngũ. Rời đi mây thuyền thời điểm, hắn liền leo lên quỷ diện xa. Chính mình còn sống tin tức, giờ phút này vẫn là không tiện truyền ra ngoài, cho dù gặp phải đồng châu người một nhà, tốt nhất cũng muốn che giấu tung tích. Đương nhiên, gặp phải bên ngoài châu siêu phàm, cũng không cần phải phiền phức như thế. Phàm là nhìn thấy chính mình thật khuôn mặt một mực giết chính là yêu nghiệt phương nào? Lén lén lút lút. Một vị thánh tài giả thống lĩnh nhíu mày nhìn xem kia tóc dài ác quỷ, nhịn không được gầm thét, lấy xuống mặt quỷ, túi đầu lễ bái, có thể giữ lại ngươi một mạng. Cố Thận nhịn cười không được. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem những này thánh tài giả. Vô số huy quang theo những người này trên thân tản ra, khí thế cường đại, tựa như mặt trời. Theo ngưng hợp độ đến xem, những người này sát thực so nguyên chi tháp người chấp pháp mạnh hơn. Đây đều là có thể vì Quang Minh giáo hội chịu chết hiến mệnh người, tao ngộ tử chiến, bộc phát lực lượng là nguyên chi tháp mấy lần. Trong lúc nhất thời, cái này quá dương huy chiếu sáng Phật cánh đồng tuyết, lại thêm thánh tài thống lĩnh ngoài mạnh trong yếu gầm thét. Chính mình tóc hai bù xù, lại dẫn mặt quỷ, lại thật giống là nhận không ra người âm ma. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía vị kia đại thống lĩnh, nếu ta không bái đâu. Long Tất cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Cố Thận đeo mặt quỷ về sau, tận lực biến mất tất cả khí tức, ý tại không thực hiện bất kỳ áp bách, cùng cái này Quang Minh giáo hội đội ngũ gặp nhau. Có thể Long Tất vẫn là cảm giác được không đúng, trong lòng của hắn mơ hồ bắt đầu sinh ra một sợi thoái ý. Cố Thận duỗi ra một cái tay, chỉ hướng Long Tất cái trán, chăm chú hỏi, đây chính là trong truyền thuyết Quang Minh quyền hành dược chi đồng a? Làm cản. Vị kia thánh tài thống lĩnh rốt cuộc nhịn không được, một tiếng gầm thét, Quang Minh trước mặt phát ngôn bừa bãi. Hắn năm năm trường thương, đứng ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không. Vâng. Cố Thận cười cười. Thứ giai. rất thực lực không tệ. Hắn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Một thương này thẳng đến Cố Thận mặt mà đến, chỉ là hư ảnh chớp tắt, Thánh Tài thống lĩnh ánh mắt nhoáng một cái, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình trường thương đâm trúng đối phương, nhưng cuối cùng lại là xoa chi mà qua, liền một cây sợi tóc đều không có đánh trúng. Cố Thận từ đầu đến cuối không có na gì một bước. Hắn chỉ là biên độ rất nhỏ duỗi ra một cái bàn tay, dường như đã sớm chờ đợi đối phương đụng vào ngực mình. Phanh một tiếng vang trầm. Đỉnh thương mà ra Thánh Tài thống lĩnh, chính mình đụng phải Cố Thận lòng bàn tay, hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Sau một khắc Cố Thận lòng bàn tay phát lực, hắn trùng điệp bay rất ra ngoài, rơi xuống trong đám người. Quang minh huy quang phá thành mảnh nhỏ, sinh mệnh khí cơ cấp tốc chảy xuôi. Một vị tứ giai, đúng là cứ thế mà chết đi. Cố Thận nhún vai, nói, thật không tiện, các ngươi đều nhìn thấy, vừa mới là hắn động thủ trước. Cảnh tượng trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Ngươi, đến cùng là ai? Vừa mới Cố Thận động tác, ngoại trừ Long Tất bên ngoài, toàn trường không có người nào thấy rõ. Dứt bỏ năng lực, lĩnh vực, phong ấn vật, cái này tất cả bên ngoài tăng phú. Chỉ luận ý thức chiến đấu, người trước mắt cũng là một cái tuyệt đối nghiền ép tứ giai cường đại tồn tại. Vị này thần điện bảy trưởng lão trong lòng thoái ý càng thêm mãnh liệt. Môn tự vấn lòng, vừa mới một trường kia, hắn cũng làm được, chỉ có điều không có cách nào giống Cố Thận dễ dàng như vậy thoải mái. Ngươi không phải có dược chi đồng a? Cố Thận mỉm cười cho khích lệ nói, nhìn xem liền biết. Thánh tài giả tán phát huy quang, không lại bởi vì tà ma cường đại mà dao động. Vị kia thánh tài thống lĩnh ngã xuống, ngược lại đốt lên hiến mệnh người lửa giận, Long Tất cảm nhận được sau lưng bàng bạc mãnh liệt tín ngưỡng, hắn hít sâu một hơi, thần sắc gâm trầm đốt sáng lên chính mình trên trán dựng thẳng đồng, bá. Quang minh phổ chiếu. Tại Long Tất trong tầm mắt, trên đời vạn vật đều bởi vì siêu phàm chất mà có màu sắc khác nhau. Sát thái sâu cạn, nồng đậm, đều biến có ý nghĩa. Mà giờ khắc này, trước mắt người mặt ủy là một mảnh to lớn che lấp, là hóa tán không ra một đậm, là trên đời nhất cực hạn đen nhánh. Long Tất kinh ngạc nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn đầu tiên là biến rung động, sau đó biến sợ hãi. Như thế nào? Cố Thận ấm giọng thì thầm lo lắng hỏi, cái này dược chi đồng thấy đầy đủ tinh tường sao? Cần ta đem mặt nạ hái xuống sao? Đợt, hôm nay gấp đôi ngày cuối cùng, cuối tháng cũng sẽ không có, các minh đệ có phiếu không cần kéo kiện. Hôm nay sẽ buộc phát canh năm, nếu như nguyện phiếu số đạt tới 5 vạn, ngày mai vẫn là canh năm.